Chương 1264, trốn cũ, cố nhân đã không tại. Chương 1264, trốn cũ, cố nhân đã không tại. Hoàng Phổ Vân kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt bộ pháp, chậm rãi rời đi điền ra thung lũng. Trên đường đi, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra từng tại trên vùng đất này vượt qua từng ly từng tí. Bất chi bất giác, hắn đi tới Chu gia gia bọn hắn ở qua địa phương. Cảnh tượng trước mắt để hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đã từng quen thuộc phòng ốc bố cục vẫn còn, nhưng chúng quanh lui tới người nhưng đều là từng trương mới tinh gương mặt. Hoàng Phổ Vân đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Hắn ý đồ từ trong trí nhớ tìm kiếm những cái kia thân ảnh quen thuộc, lại phát hiện làm sao cũng đối không vừa mắt trước chẳng cảnh. Lúc này, một vị đi ngang qua lão nhân tò mò đánh giá hắn, hỏi thăm hắn từ nơi nào đến, có chuyện gì. Hoàng Phổ Vân mang theo câu nệ giảng thuật mình cùng mảnh đất này nguồn gốc. Lão nhân khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, mới tựa hồ nhớ tới thứ gì. Lão nhân gọi mấy người trẻ tuổi, mọi người ngồi vây chung một chỗ, ngươi một lời ta một câu hàn huyên. Đương Hoàng Phổ Vân nhắc lên các bậc cha chú những cái kia khó quên quá khứ lúc, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt dần dần hiện ra giật mình thân sắc. Bọn hắn giống như là được mở ra ký ức miệng cống, nhao nhao nói về từ trưởng bối trong miệng nghe được những cái kia cố sự. Tại đến lúc này một qua lại trong lúc nói chuyện với nhau, Hoàng Phổ Vân phảng phất lại tìm về đã từng loại kia cảm giác thân thiết, phảng phất đảo ngược thời gian, các bậc cha chú âm dung tiếu mạo lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, hắn tâm cũng chậm chậm an định lại, đắm chìm trong cái này tràn ngập hồi ức cùng nhiệt độ giao lưu bên trong. Hắn chậm rãi dạo bước đến tiểu phương trước, ánh mắt bị trước mắt quy mô khá lớn tiểu phương hấp dẫn. Tiểu phương lối kiến trúc cổ phát khí quyển, gạch đá xây liền vách tường lộ ra tuế nguyệt tang thương, mà kia cao ngất mái hiên cùng mới tinh chất gỗ cửa sổ, lại tỏ rõ lấy nó mới kiến không lâu. Cái này tiểu phương thế nhưng là Hoàng Phổ Vân tự mình giám sát xây thành. Hoàng Phổ Vân chi danh, tại vùng này rất có hy vọng, lôi lệ phong hành lại lòng mang chí khí phong cách hành sự, làm cho nhiều người khâm phục không thôi. Giờ phút này, trong tiểu phương không còn như năm đó người đến người đi, lưu quần bọn hắn đang bệ bộn lục vận chuyển lấy vỏ rượu, thùng gỗ. Đại tiểu trương gia gia xuyên thẳng qua trong đó, còn có Chu gia gia chỉ huy các hạng sự vụ. Hiện tại đã là cảnh còn người mất, Hoàng Phổ Vân trải qua hỏi thăm, mới biết được hiện tại quản sự là Hoàng Trị Bình nhi tử, Hoàng Trị Bình đã chết nhiều năm. Hoàng Trị Bình nhi tử nhìn già dặn 10 phần, thân mang chỉnh tề vải thô đoản đả, ánh mắt chuyên chú lại kiên định. Có thể khiến người bất ngờ chính là, cái này Hoàng Trị Bình nhi tử căn bản không biết Hoàng Phổ Vân. Ngẫm lại cũng thế, Hoàng Phổ Vân trước kia sự vụ bận rộn, xây thành tiểu phường sau liền cực ít lại đến, về sau Hoàng Phổ Vân mất tích vài chục năm. Mà Hoàng Trị Bình nhi tử tiếp nhận tiểu phường thời gian không dài, tự nhiên chưa từng có cơ hội nhìn thấy Hoàng Phổ Vân. Hắn không khỏi cảm khái, đời này biến cố rời, nhân sự thay đổi, rất nhiều cố sự đều tại cái này tiểu phường ồn ào náo động cùng yên tĩnh bên trong lặng yên phát sinh, lại có bao nhiêu không muốn người biết quá khứ bị vùi lấp tại cái này bốn phía mùi rượu phía dưới. Hoàng Phổ Vân tĩnh tĩnh đứng lặng ở chỗ này, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy hắn tay áo, cũng đem hắn suy nghĩ chậm rãi lôi trở lại 20 năm trước. Lúc đó, châu phủ bên trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, công văn giống như núi chồng chất, các loại sự vụ đùn kéo đến. Tuổi trẻ Hoàng Phổ Vân mỗi ngày qua lại ở giữa, tuy bận rộn lại tràn ngập kích tình, một lòng muốn tại cái này chính vụ bên trong thi triển khát vọng. Mỗi khi thật vất vả tìm được một lát nhà rỗi, hắn liền không kịp chờ đợi về tới đây. Nơi này, có hắn buông lòng nhất thời gian, có hắn nhất quý trọng tân nhân. Chu gia cùng Hứa gia gia bọn hắn luôn luôn sớm chuẩn bị tốt thì rượu, mọi người ngồi vây chung một chỗ. Chu gia ý cười đầy mặt, nụ cười kia bên trong lộ ra từ ái cùng ôn hòa, Hứa gia gia thì cười vui cởi mở, phóng khoáng chi tình lộ rõ trên mặt. Vài chén rượu hạ đố, lời của bọn hắn tựa như róc rách dòng suối, liên tục không ngừng. Chuyện trò, từ quá khứ chuyện lý thú, đến thiên hạ thế cục, không có gì giấu nhau. Chén rượu va chạm thời gian, tràn ra không chỉ có là hương thuần rượu ngon, càng là thâm hậu tình nghĩa. Những ngày kia, tiếng cười, trò chuyện âm thanh đan vào một chỗ, ở phía này thiên địa bên trong quen quẩn. Bây giờ, tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian biến thiên, Chu gia cùng Hứa gia gia đã không tại nhân thế, nhưng này đoạn mỹ hảo hồi ức, lại như là ủ lâu năm rượu ngon, càng thêm hương thuần, vĩnh viễn chân tàng tại Hoàng Phổ Vân trong lòng. Giờ phút này đứng ở chỗ này, trước kia từng ly từng tí sông lên đầu, làm hắn ánh mắt bên trong toát ra vô tận hoài niệm. Hoàng Trị Bình nhi tử đứng tại Hoàng Phổ Vân trước mặt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn khẽ run bờ môi, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. Hoàng Phổ Vân đông ra, phụ thân ta thường thường nhắc lên ngài, lại ngài là hắn đời này lớn nhất quý nhân. Nếu không phải năm đó ngài tại người môi giới mua xuống hắn, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ sớm đã không biết bị bán được nơi nào đi. Hoàng Trị Bình nhi tử thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa, hắn nhẹ nhàng vô người tuổi trẻ bà bay, nói ra, chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Phụ thân ngươi làm người cần cù chăm chỉ trung thực, ta bất quá là làm kiện đủ khả năng việc nhỏ. Hoàng Trị Bình nhi tử vội vàng nói, đông gia cử động lần này đối nhà ta tới nói, cũng là thiên đại ân tình. Phụ thân trước khi lâm chung về lặp đi lặp lại căn dặn, nhất định phải tìm tới ngài, ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Nói, hắn cung kính hướng Hoàng Phổ Vân thật sâu bái. Hoàng Phổ Vân vội vàng đỡ dậy hắn, mỉm cười nói, ngươi có phần này tâm ý liền tốt. Bây giờ phụ thân ngươi không có ở đây, ngươi càng phải hảo hảo sinh hoạt, đem thời gian càng ngày càng tốt. Hoàng Trị Bình nhi tử dùng sức gật gật đầu, đông gia yên tâm, ta chắc chắn cố gắng, cũng sẽ đem ân tình của ngài khắc trong tâm khảm, như ngày sau có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Hoàng Phổ Vân nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Tại đời này không có gì thường nhân gian, phần này vượt qua tuế nguyệt cảm ơn chi tình, lộ ra phá lệ chân quý. Hoàng Phổ Vân chậm rãi dạo bước tại cái này quen thuộc lại rất nhàn nhạt cảm giác xa lạ địa phương, hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực tràn đầy một loại khác nhẹ nhõm. Giờ phút này, hắn cảm thấy chờ đợi ở đây, xa so với trong nhà hài lòng được nhiều. Trong nhà, mỗi một tấc trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập thê tử truy vấn đại nhi tử Hạ Lạc đội vàng cùng lo nghĩ. Kia từng tiếng ép hỏi, như trọng truy đập nội tâm của hắn, để hắn không chỗ có thể trốn, lòng tràn đầy đều là mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Mà ở trong đó, cứ việc rất nhiều quen thuộc lão nhân đã không tại, nhưng những cái kia còn sót lại vết tích, một ngọn cây còn cỏ, một viên ngói một viên gạch, đều gánh chịu lấy trước kia bình tĩnh cùng ấm áp. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây, tung xuống nhỏ vụn quang ảnh, phảng phất tại nói quá khứ cố sự. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang đến một tia như có như không hương hoa, kia là nơi hẻo lánh không biết tên đóa hoa nở rộ mùi thơm ngát. Hắn dọc theo quen thuộc đường nhỏ chậm rãi đi tới, nhìn thấy mấy vị lão hữu ngồi trên băng ghế đá đánh cờ, ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng cởi mở tiếng cười. Tiếng cười kia hình như có một loại ma lực, xua tán đi trong lòng của hắn vẻ lo lắng. Ở chỗ này, không có trong nhà khẩn trương cùng áp lực, hắn có thể tạm thời quên mất phiền não, để cho mình tâm linh đạt được một lát nghỉ ngơi. Hắn có chút giơ lên vẻ miệng, trong mắt có một tia khó được ý cười, nghĩ thầm, có lẽ ở chỗ này, có thể tìm được nội tâm một tia an bình, có thể chậm rãi trải bớt những cái kia hỗn loạn suy nghĩ, đi đối mặt những cái kia khó giải quyết vấn đề. Hoàng Phổ Vân mấy ngày nay luôn thích đi tại cái này quen thuộc thôn trên đường nhỏ, mỗi một bước đều đạp đến phá lệ nhu hòa, phản phất sợ đã quấy rầy mảnh này gánh chịu lấy vô số hồi ức thổ địa. Ánh mắt của hắn thâm tình lướt qua mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, một ngọn cây cọng cỏ đều như có cố nhân cái bóng. Nơi này là hắn hồn khiên mộng nhiễu địa phương, gánh chịu lấy trước kia cùng cố nhân từng ly từng tí. Bây giờ cố nhân đã qua đời, nhưng bọn hắn hậu nhân vẫn sinh hoạt ở đây, mang đối cố nhân sâu sắc hoài niệm cùng đối thôn thâm hậu tình cảm. Hoàng Phổ Vân quyết định vì mảnh đất này làm chút gì. Hắn bắt đầu ở thôn chung quanh công việc lưu bù lên, y theo cổ lao bí thuật, tỉ mỉ bày ra không ít trận nhãn. Chỉ gặp hắn cầm trong tay pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm, mỗi một cái động tác đều nghiêm cẩn mà trang trọng. Ánh nắng vẩy ở trên người hắn, chiếu ra hắn chuyên chú lại thành kính hình dáng. Đang bố trí trận nhãn quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân nhớ lại đã từng cùng cố nhân chung đụng sung sướng thời gian. Những cái kia ngồi vây chung một chỗ nói chuyện trời đất thời gian, những cái kia hỗ bang hỗ trợ cùng chung nan quan tuế nguyệt, như là một vài bức ấm áp bức tranh tại trong đầu hắn triển khai. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hy vọng thông qua những ngày trận nhãn, vì thôn mang đến lâu dài mưa thuận gió hòa. Hắn mong mỏi, trên vùng đất này đám người, cũng chính là cố nhân người đời sau, có thể tại an ổn tường hòa bên trong sinh hoạt, thời gian vượt qua càng náo nhiệt. Đến lúc cuối cùng một cái trận nhãn bố trí xong, Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên lặng nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy chúc phúc. Hoàng Phổ Vân đưa thân vào mảnh này lạ lẫm lại thân thiết thổ địa, đã dừng lại rất nhiều thời gian. Người trong thôn nhóm, trên mặt luôn luôn tràn đầy thuần phát tiêu dung, dùng nhiệt tình nhất phương thức chiêu đãi hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy như là đối đãi bậc cha chú kính trọng, mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một câu ân cần lời nói, đều bao hàm lấy chân thành tha thiết tình nghĩa. Sáng sớm, ánh nắng êm ái vẩy vào tiểu viện, các thôn dân liền nhao nhao đưa tới nhà mình làm mới mẻ đồ ăn, hoặc là một rổ mang theo giọt xương rau quả, hoặc là mấy cái nóng hôi hổi thô lương màn đầu. Bọn hắn vây quanh ở Hoàng Phổ Vân bên người, hỏi han ân cần, chia sẻ lấy trong sinh hoạt vụn vặt chuyện lý thú, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại tiểu viện. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân trong lòng nhưng lại có không cách nào nói nói sứ mệnh cùng lo lắng. Cứ việc yên lặng của nơi này cùng ấm áp để hắn quyến luyến, nhưng hắn biết rõ, hắn không có khả năng lâu dài dừng lại. Phương xa có chưa lại sự tình chờ đợi hắn, có rộng lớn hơn thiên địa cần hắn đi tiếp tục. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Hoàng Phổ Vân nhìn qua khắp trời đầy sao, trong lòng quyết định càng thêm kiên định. Hắn biết ly biệt cuối cùng rồi sẽ tiến đến, nhưng đối diện với mấy cái này những người lương thiện, trong lòng tràn đầy không bỏ. Hắn dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, nếu có cơ hội, nhất định phải hồi báo phần này khó được tình nghĩa. Rốt cục, tại một cái ánh bình minh mới nở sáng sớm, Hoàng Phổ Vân thu thập bọc hành lý, bước lên tiếp tục tiến lên con đường, mà những cái kia nhiệt tình khuôn mặt sẽ vĩnh viễn lưu tại trí nhớ của hắn chỗ sâu. Hoàng Phổ Vân tại về Vân Châu trên đường, đây chính là suy nghĩ ngàn vạn. Nghĩ đến Lạc Thần Cốc phái mới thành lập, lộ vẻ non nớt, nhưng hắn đã ở trong đầu miêu tả đưa ra tương lai cường đại bộ dáng. Hắn cho rằng hiện tại về làm được không đủ, hẳn là quảng nạp hiện tại, truyền thụ thượng thừa thuật pháp, để trong cốc đệ tử đều có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như không có nhiều như vậy trong thế tục sự vụ, nghĩ đến mỗi ngày sáng sớm, chính mình cũng sẽ đích thân giám sát các đệ tử luyện công, một chiêu một thức nghiêm ngặt huấn nắn, kỳ vọng hắn nhóm có thể nhanh chóng trưởng thành. Còn có phí triều, giống như vắt ngang tại hắn tiến lên trên đường cự thạch, nhất định phải đẩy ra. Nhớ tới phí triều đã từng đủ loại việc ác, Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ. Mà Đại Quân Châu, kia phiến gánh chịu lấy vô số người hy vọng thổ địa, từng có huy hoàng quá khứ. Bây giờ, Hoàng Phổ Vân muốn bằng mượn lực lượng của mình, để nó lại lần nữa cường đại. Tại tràn đầy hành trình bên trong, Hoàng Phổ Vân biết rõ khó khăn trùng điệp, nhưng hắn không tối lui chút nào. Mỗi một lần ngăn trở đều chỉ sẽ để cho hắn cứng cáp hơn, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thực hiện trong lòng tất cả khát vọng, để Lạc Thần Quốc phái uy chấn giang hồ, để phí triều đạt được vốn có trừng phạt, để Đại Quân Châu tái hiện ngày xưa hưng thịnh phồn hoa. Hoàng Phổ Vân lần này về Vân Châu cũng không như thường ngày ngự kiếm phi hành, mà là lựa chọn đi bộ tiến lên. Hắn thân mang một bộ một mạc trường bảo, dung nhập rộn ràng trong đám người, cùng nhau đi tới bên đường, bách tính hoặc mặt lộ vẻ đói, hoặc vì sinh kế buôn ba bận rộn, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hoàng Phổ Vân nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, thỉnh thoảng dừng bước lại, cùng bách tính trò chuyện, lắng nghe cực khổ của bọn họ. Một vị lão giả khóc lóc kể lể trong nhà đồng ruộng bị hào cường chiếm lấy, người một nhà sinh hoạt không thể tiếp tục được nữa. Một vị phụ nhân gạt lệ kể ra hài tử sinh bệnh lại không có tiền trị liệu. Hoàng Phổ Vân từng cái an ủi, đem những vấn đề này yên lặng ghi tạc đáy lòng. Đến Châu Thành về sau, Hoàng Phổ Vân bất động thanh sắc bắt đầu tuần sát giám sát từng cái nha môn. Hắn đầu tiên là đi vào huyện nha, nhìn thấy trên đại sảnh, sai dịch lửa nhác, quan viên đối đến đây cáo trạng bách tính qua loa cho xong. Hoàng Phổ Vân chau mày, âm thầm ghi lại những người này không làm. Tiếp lấy lại đi thuế đi, phát hiện thuế lại tùy ý làm khó dễ thương hộ, thu lấy kết xù tiền thuế, khiến không ít cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Hoàng Phổ Vân biết rõ, như những vấn đề này không giải quyết, bách tính vĩnh viễn không yên bình này. Hắn quyết định từ căn nguyên sửa trị, nghiêm trị những tham quan kia ô lại, về bách tính một mảnh thanh minh, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Hoàng Phổ Vân cùng Lôi Minh như thường ngày, tại thư phòng U Tĩnh bên trong ngồi đối diện nhau, coi như hạ chính vụ cũng phức tạp nhiều biến thế cục triển khai xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Hai người khi thì nhíu mày suy tư, khi thì kịch liệt tranh luận, từ triều đình phân tranh đến dân gian biệt bạn, tổng quân sự tỉnh bố trí ra ngoài giao sách lược, trong ngôn ngữ đều là đối Vân Châu phát triển sâu sắc chú ý cùng đảm đương. Lôi Minh có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất xuyên thấu qua tầng tầng núi non trùng điệp dãy núi, đã thấy được truyền thuyết kia bên trong Lạc Thần Cốc. Trong ánh mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy đối Lạc Thần Cốc hướng tới. Kia Lạc Thần Cốc linh khí sung túc, trong cốc linh hoa tiên thảo khắp nơi trên đất, dòng suối róc rách đều là linh dịch, ở đây tu luyện, làm ít công to. Lôi Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế ước mơ. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, phát họa ra hắn thẳng tắp dáng người, hắn giờ phút này, quanh thân giống như che một tầng mộng ảo vầng sáng. Hắn đuôi lông mày khỏe mắt đều mang đối kia thần bí chi địa khát vọng, liền ngay cả nắm chặt song quyền, cũng hơi run rẩy, tựa hồ tại tích góp tiến về Lạc Thần Cốc lực lượng. Hắn nói tiếp, tại kia trong cốc, mỗi ngày nhưng đón sáng sớm luồng thứ nhất linh vụ tu luyện, hấp thu giữa thiên địa tinh khiết nhất linh khí. Đến ban đêm, còn có thể mượn nhờ nguyện hoa chi lực, cảm ngộ thiên địa chí lý. Nếu là có thể ở nơi đó bế quan tu luyện, nói không chừng cảnh giới của ta có thể nâng cao một bước. Hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối tương lai tại Lạc Thần Cốc tu luyện mỹ hảo mong đợi, phảng phất kia đã không phải xa không thể chạm mộng tưởng, mà là gần trong gang tấc hiện thực, chỉ cần mình phóng ra bước chân, liền có thể bước vào kia phiến tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Chương 1265, Tôn Xưng Tông chủ. Chương 1265, Tôn Xưng Tông chủ kết thúc giao lưu về sau, Hoàng Phổ Vân mang vẻ mong đợi, tiến về Lạc Thần Cốc. Khi hắn đi vào cốc bên ngoài, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi vì đó sợ hai thằng phục. Đã từng quen thuộc Lạc Thần Cốc, bây giờ bên ngoài chính đại hưng thổ một mảnh khí thế ngất trời kiến thiết cảnh tượng. Đám thợ thủ công xuyên thẳng qua ở giữa, có vận chuyển lấy to lớn hòn đá, có tỉ mỉ mài giũa chất gỗ cấu kiện, đều đâu vào đấy bận rộn. Mới quy hoạch đạo lộ khoan khoát bằng thẳng, kéo dài hướng phương xa. Bốn phía tường vây cũng tại từng bước thêm cao thêm dày, so với trước kia, quy mô hùng vĩ quá nhiều. Hoàng Phổ Vân chậm rãi dạo bước, tưởng tượng thấy nơi này tương lai bộ dáng. Hắn phảng phất nhìn thấy sau khi xây xong Lạc Thần Cốc, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, hoa cỏ cây cối um tùm thành ấm, trở thành một chỗ gồm cả cảnh đẹp cùng văn hóa nội tình thắng địa. Có lẽ khi đó, mọi người có thể ở chỗ này khoan thai ngắm cảnh, cảm thụ tự nhiên cùng nhân văn giao hòa. Hắn âm thầm chờ mong một ngày này sớm ngày đến, chờ mong mảnh đất này tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ cùng mị lực. Hoàng Phổ Vân đứng chắc tay, ánh mắt vượt qua tầng tầng lầu cát, rơi vào nơi xa khoáng đạt trên giáo trường. Ánh nắng vẩy vào hắn lạnh lùng khuôn mặt, chiếu ra mấy phần vẻ trầm tư. Trên giáo trường, nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp thần tình nghiêm túc, ngay tại đối từ các nơi mang về thiếu niên tiến hành nghiêm ngặt khảo thí. Những thiếu niên này giấu trong lòng mộng tưởng cùng chờ mong, ánh mắt bên trong hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn, bọn hắn đến Ngũ Hồ tứ hải, là trong sơn cốc thuật pháp khắp nơi tìm ra. Nhị hộ pháp cầm trong tay linh đo khay ngọc, mỗi một vị thiếu niên tiến lên đưa tay thả trên khay ngọc liền sẽ lấp lóe quang mang mạnh yếu đại biểu cho linh khí mức độ đậm đặc. Tam hộ pháp thì tại một bên cẩn thận quan sát các thiếu niên nhất cử nhất động, bằng vào kinh nghiệm phán đoán thiên phú của bọn hắn tiềm lực. Một cái thân hình thẳng tắp thiếu niên tiến lên, hai tay vững vàng dựng trên khay ngọc, trong chốc lát, khay ngọc quang mang đại thịnh, dẫn tới chung quanh một trận sợ hãi thán phục. Nhị hộ pháp khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, kẻ này linh khí dồi dào, tương lai đều có thể. Mà đổi thành một cái hơi có vẻ thiếu niên gầy yếu, khay ngọc quang mang yếu ớt, mặt bên trên lập tức hiện hiện vẻ mất mát. Khảo thí đều đâu vào đấy tiến hành, linh khí cùng thiên phú đều cao thiếu niên, trên mặt tràn đầy tự hào, bọn hắn sắp bước vào nội môn, thu hoạch được tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng dạy bảo. Những cái kia linh khí hơi kém thiếu niên tuy có chút thất lạc, nhưng trong mắt vẫn mang theo kiên nghị, bọn hắn minh bạch, tiến vào ngoại môn đồng dạng là khởi đầu mới. Hoàng Phổ Vân nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những này máu mới gia nhập sẽ cho môn phái mang đến biến hóa như thế nào. Tại Lạc Thần Cốc kia tĩnh mịch thanh lũ trong phòng nghị sự, ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ tung xuống pha tạp quang ảnh. Thủ tịch thuật pháp cung kính đứng tại Hoàng Phổ Vân bên cạnh, khẽ không người, ngữ điệu bình thản mà rõ ràng giảng thuật trong cốc tình hình gần đây. Đại tướng quân, gần đây Lạc Thần Cốc mọi việc tiến triển thuận lợi. Mới một nhóm đệ tử đã hoàn thành cơ sở thuật pháp tu tập, đang chuẩn bị tiến hành thực chiến diễn luyện. Trong cốc linh dược phố cũng tại dốc lòng chăm sóc hạ mạnh mẽ sinh trưởng, các loại chân quý dược thảo đều không bệnh hại chi lo. Còn có trong cốc pháp trận phòng ngự, theo ngài trước đó phân phó, đã gia cố hoàn thiện, ngoại địch khó mà tùy tiện xâm nhập. Thủ tịch thuật pháp đều đâu vào đấy hồi báo. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, tĩnh tĩnh lắng nghe. Đã từng trên chiến trường uy phong lẫm lẫm đại tướng quân, bây giờ tại trong cốc này, khí chất càng thêm trầm ổn nội liễm. Thủ tịch thuật pháp dừng một chút, tiếp tục nói ra, kể từ hôm nay, trong cốc trên dưới lại không có thể lấy đại tướng quân xưng hô ngài, mà ứng tôn ngài vì tông chủ. Ngài dẫn đầu chúng ta mở cái này Lạc Thần Cốc, thành lập trật tự mới, về sau trong cốc này sự vụ lớn nhỏ đều dựa vào ngài anh minh quyết đoán. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đứng dậy, đi đến trong sảnh, nhìn qua ngoài cửa sổ trong cốc cảnh sắc, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Từ kim qua thiết mã chiến trường đến cái này yên tĩnh trong cốc, thân phận chuyển biến mang đến không giống trách nhiệm. Hắn xoay người, ánh mắt kiên định đối thủ tịch thuật pháp nói, đã vì tông chủ, tự nhiên hộ trong cốc đám người chu toàn, dẫn đầu Lạc Thần Cốc đi về phía huy hoàng. truyền lệnh xuống, để trong cốc đệ tử chuyên cần thuật pháp, không thể lười biếng. Hoàng Phổ Vân đứng tại thủ tịch thuật pháp sư đối diện, ánh mắt vượt qua trước mắt yên tĩnh tưởng hòa trong cốc cảnh đẹp, nhìn về phía phương xa kia bị chiến loạn vẻ lo lắng bao phủ chân trời. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, gợi lên hắn tay áo hoa hoa tác hưởng. Hắn biết rõ, Lạc Thần cốc tựa như cái này trong loạn thế một mảnh thế ngoại đào nguyên, trong cốc đệ tử trải qua an bình sinh hoạt, rời xa trần thế phân tranh. Nhưng mà, cốc bên ngoài lại là khói lửa ngập trời, bách tính tại trong chiến hỏa lang bạt kỳ hồ, khổ không thể tả. Ta vẫn không thể toàn thân tâm vùi đầu vào Lạc Thần cốc a. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng kiên định. Vì thủ hộ mảnh này chân quý an bình, càng vì hơn cứu vớt những cái kia dãy rủa trong cực khổ lê dân bách tính, hắn hiểu được hắn gánh vác trách nhiệm trọng đại. Cứ việc Lạc Thần cốc yên tĩnh để hắn tâm sinh quyến luyến, nhưng hắn nhiệt huyết cùng đảm đương không cho phép hắn an phận ở một góc. Hắn nắm chặt bên hông chuôi kiếm, phản phất cảm nhận được lưỡi kiếm tại run nhẹ nhẹ, giống như tại hô ứng nội tâm của hắn chí khí. Thủ tịch thuật pháp sư dáng người thẳng tắp, một bộ áo bào đen theo gió khẽ nhúc nhích. Hoàng Phổ Vân ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, "Ta lần này rời đi Lạc Thần cốc, không biết ngày về. Đoạn này thời gian, trong cốc sự vụ lớn nhỏ, liền cực khổ ngươi cùng mấy vị hộ pháp đồng định đoạn. Các không thể có mảy may lười biếng." Thủ tịch thuật pháp sư có chút không lời, thần sắc cung kính, "Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà." Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu, nhìn về phía nơi xa kia phiến tĩnh mịch chỗ tu hành, nơi đó là nhóm đầu tiên đệ tử chỗ ở. Trong cốc nhóm đầu tiên đệ tử đều là khả tạo chi tài, bọn hắn tu hành không thể hoang phế. Ngươi phải tốn nhiều tâm chỉ đạo, để bọn hắn tại thuật pháp một đường bên trên vững bước tiến lên. Bất quá bọn hắn cũng không thể thư giãn, bọn hắn có thể có lực đánh một trận còn cần thật lâu tu luyện. Thủ tịch thuật pháp sư ánh mắt kiên định, "Tông chủ, ta chắc chắn dốc lòng dạy bảo. Bọn hắn tư chất bất phàm, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành trong cốc trụ cột vững vàng." Hoàng Phổ Vân khẽ khẽ thở dài, "Bây giờ cốc bên ngoài thế cục biến ảo khó lường, chúng ta chỉ cần bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài ưu tú, mới có thể tại cái này phong vân trong loạn thế đứng vững gót chân." Nói xong, Hoàng Phổ Vân cuối cùng nhìn thoáng qua quen thuộc trong cốc cảnh trí, quay người bước lên đi xa con đường. Thủ tịch thuật pháp sư nhìn qua bóng lưng của hắn, thật lâu không động, trong lòng đã đem cốc chủ nhắc nhở ghi khắc, quyết tâm bước lên bộ này gánh nặng, bảo vệ cẩn thận Lạc Thần cốc, dẫn dắt các đệ tử đi hướng cường đại hơn tương lai. Tại thuật pháp giới bí ẩn nơi hẻo lánh, từng cái thuật pháp giữa gia tộc lưu truyền một thì thần bí nghe đồn. Nghe nói, một cái mới tinh môn phái chính lấy kinh người trạng thái đồng bộ phát triển, tựa như một viên trong bóng đêm quật khởi tân tinh, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Những cái kia gia tộc cổ xưa bên trong các trưởng bối, tại bí ẩn mật thất hoặc là ưu tinh trong đình viện, thường xuyên thấp giọng nói về việc này, trên nét mặt mang theo hiếu kỳ cùng lo lắng. Thế hệ trẻ tuổi nhóm nghe nói về sau, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng tìm kiếm qua mang, khát vọng để lộ cái này thần bí môn phái mạng che mặt. Nhưng mà, cái này thần bí môn phái phảng phất ẩn nấp trong sương mù, không người biết được nó đến tột cùng ở vào nơi nào. Có người suy đoán nó có lẽ tại núi non trùng điệp chỗ sâu, mượn nhờ linh khí trong thiên địa tu luyện, cũng có người cho rằng nó giấu ở thâm hải thần bí hòn đảo bên trên, lấy đặc biệt thủy chi linh lực làm căn cơ. Vì tìm kiếm chân tướng, một chút dũng cảm tuổi trẻ thuật pháp người bước lên tìm kiếm hành trình. Bọn hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, xâm nhập cổ lão di tích, dọc theo phủ văn thần bí manh mối, ý đồ tìm tới truyền thuyết kia bên trong môn phái. Tại đang đi đường, bọn hắn tao ngộ các loại kỳ dị hiện tượng cùng nguy hiểm kiêu chiến, nhưng không có người nào từ bỏ. Theo thời gian trôi qua, cái này thần bí môn phái mạng che mặt tựa hồ sắp bị để lộ. Toàn bộ thuật pháp giới đều tràn ngập một loại khẩn trương lại hưng phấn không khí, tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, muốn nhìn một chút cái này mới phát môn phái đến tuột cùng có thực lực như thế nào cùng bí mật, lại sẽ cho thuật pháp giới mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàng Phổ Vân một thân một mình đứng tại trong căn phòng mở tối, dưới ánh nến, chiếu ra hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hồi tưởng lại cùng Vũ Văn Đại Tế Ti giao thủ chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng sầu lo. Vũ Văn Đại Tế Ti chỉ là hơi thi thuật pháp, liền để cho mình lâm vào khốn cảnh, mệt mỏi ứng đối. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến thâm trầm bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe lại không cách nào chiếu sáng hắn giờ phút này ảm đạm tâm tại cái này lớn như vậy thuật pháp giới, ta càng như thế nhỏ bé. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, trong thanh âm tràn đầy cô đơn. Như thế gian này lại nhiều mấy vị như Vũ Văn Đại Tế Ti thuật pháp cao thủ, hắn chỉ sợ ngay cả nơi sống yên ổn đều không có. Hoàng Phổ Vân nắm chặt song quyền, khớp xương trắng bệnh, trong mắt nhưng dần dần dấy lên một vòng quyết nhiên ánh sáng. Hắn biết rõ, như nghĩ tại cái này tàn khốc thuật pháp giới đứng vững gót chân, chỉ có liều mạng tăng lên hắn thuật pháp cảnh giới. Từ tối nay trở đi, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ không lại xuống ngưỡng. Hắn quay người trở lại trước bàn, lật ra quyển kia tràn đầy tuế nguyện dấu vết thuật pháp cổ tịch, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Trong phòng chỉ có trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc cùng hắn trầm ổn tiếng hít thở. Dưới ánh nến, thân ảnh của hắn lộ ra cô độc nhưng lại kiên định. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân đã quyết định, dù là con đường phía trước rậm rạp bấy dập chông gai, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm, hắn cũng muốn nương tựa theo ý chí kiên cường cùng không ngừng cố gắng, hướng về thuật pháp cảnh giới cao hơn dạo bước tiến lên, để cho mình có đầy đủ lực lượng đi đối mặt thuật pháp giới bên trong bất kỳ khiêu chiến. Hoàng Phổ Vân độc lập với Lạc Thần cốc đỉnh núi, gió núi bù bù thổi đến hắn tay áo đồng bền. Hắn ngắm nhìn trong cốc sen vào nhau tinh tế kiến trúc cùng lui tới đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc. Thân là Lạc Thần cốc phái tông chủ, hắn biết rõ đầu vai trách nhiệm trọng đại. Hồi tưởng lại trước kia, tông môn trong giang hồ mặc dù không ai biết nhiều ít, nhưng theo tuế nguyệt lưu truyền, môn phái khác không ngừng phát triển lớn mạnh, mà hắn Lạc Thần cốc lại bởi vì đủ loại nguyên, không đủ cường đại. Trong lòng của hắn rõ ràng, như muốn mang lĩnh tông môn phát dương quang đại, hắn thuật pháp cảnh giới tăng lên lửa xém lông mày. Mỗi khi nhìn thấy các đệ tử tràn ngập ánh mắt mong đợi, Hoàng Phổ Vân đều rất cảm thấy áp lực. Bọn hắn đem tương lai phó thác với mình, hắn lại có thể nào để bọn hắn thất vọng? Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Giờ phút này, trên bầu trời lướt qua một con diều hâu, phát ra bén nhọn kêu to. Hoàng Phổ Vân nhìn qua kia dương cánh bay cao hùng hừng, âm thầm thề, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tăng lên thuật pháp cảnh giới. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng trân quý. Hoàng Phổ Vân thần sắc xoắn xuýt, nội tâm mâu thuẫn như mãnh liệt thủy triều cuồn cuộn không thôi. Bốn phía tĩnh mịch thanh đủ, linh hoa tiên thảo theo gió chập chờn, linh khí mờ mịt, vốn là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Hắn ngắm nhìn cốc bên ngoài phương hướng, nơi đó ẩn ẩn truyền đến sát phạt thanh âm, loạn thế phong hỏa như muốn xông phá tầng tầng dãy núi, thẳng bước trước mắt. Thân là lòng mang người trong thiên hạ, sao nhận tâm ngồi nhìn bách tính tại trong chiến hỏa lang bạt kỳ hồ, sinh linh đổ thán. Nhưng nếu giờ phút này bước ra lúa đi, dẫn thân vào tại kia phân tranh bên trong, liền lại khó toàn thân tâm đắm chìm tu luyện, hắn khổ tâm nghiên cứu thuật pháp cảnh giới sợ đem chỉ trệ không tiến. Thuật pháp cảnh giới tăng lên đối với hắn mà nói, không chỉ có là người truy cầu, càng là ngày sau có thể lấy càng mạnh chi lực tế thế căn cơ. Trong cốc mỗi nhiều tu luyện một ngày, có lẽ liền có thể tại thuật pháp bên trên lấy được đột phá mới, có được lực lượng cường đại hơn. Nhưng mà, dân chúng thống khổ la lên phảng phất liền ở bên hai, những cái kia trôi dạt khắp nơi hình tượng không ngừng trong đầu hiện hiện. Hoàng Phổ Vân nắm chặt song quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Là vì truy cầu cảnh giới cao hơn, tạm lưu trong cốc dốc lòng tu luyện, vẫn là không để ý cảnh giới tăng lên đình trệ, lập tức xuất gốc, đi lắng lại kia loạn thế mưa gió, cứu vớt thương sinh. Cái này chật vật lựa chọn như cự thạch đặt ở trong lòng hắn, để hắn nhất thời lâm vào cảnh lưỡng nan, thật lâu không cách nào phóng ra bước chân. Điên tổng dịch thần bén nhạy đã nhận ra Hoàng Phủ Vân lo nghĩ. Chỉ gặp Hoàng Phủ Vân cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng nội vàng sao động, thỉnh thoảng đi qua đi lại, phảng phất trong lòng đè ép gánh nặng ngàn cân. Điên tổng dịch thần đi ra phía trước, nhẹ nhàng vô vô Hoàng Phủ Vân bả vai, ngựa khí bình thản lại trầm ổn nói ra: "Tông chủ, chớ có lo lắng như thế. Ngươi lại hồi tưởng trước kia, lúc trước dẫn đầu chúng ta kiến thiết quân châu lúc, kia là khí phách bực nào cùng thông dong. Khi đó ngươi đâu vào đấy, từng bước một đem quân châu chế tạo ngày càng hưng thịnh. Bây giờ tình hình này, cũng nên như vậy a." Hoàng Phủ Vân nao nao, dừng bước, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Điền Tổng Dịch Thần. Điền Tổng Dịch Thần ánh mắt kiên định, tiếp tục nói ra: "Mọi thứ đều có cái thứ tự trước sau, chúng ta không ngại trước từ ngoại bộ bắt đầu, ổn định lại cục diện, tiêu trừ một chút rõ ràng trở ngại. Đợi ngoại bộ thế cục hơi ổn, lại tập trung tinh lực xử lý nội bộ sự vụ. Như thế tiến hành theo chất lượng, mới có thể làm ít công to." Hoàng Phủ Vân nghe Điền Tổng Dịch Thần, trong mắt lo nghĩ dần dần tiêu tán, thay vào đó là một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, giống như là một lần nữa tìm về đã từng tự tin cùng lực lượng, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nói ra: "Điền Tổng Dịch Thần nói cứ phải, là ta nhất thời rối tung lên. Có cái này ý nghĩ rõ ràng, tiếp xuống ta liền theo này kế hoạch làm việc." Dứt lời, Hoàng Phủ Vân thẳng sống lưng, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị, đã làm xong nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Có Điền Tổng Dịch Thần nhắc nhở, Hoàng Phủ Vân lập tức ngầm hiểu, lập tức rõ ràng chính mình nên như thế nào làm việc. Thần sắc hắn ngưng trọng, bước nhanh đi hướng ngay tại bận rộn thủ tịch thuật pháp. Giờ phút này, phòng ngự đại trận quang mang lấp lóe, trung quanh linh lực ba độ không ngừng. Hoàng Phủ Vân tìm tới thủ tịch thuật pháp về sau, hai tay nắm chắc bả vai của đối phương, ánh mắt kiên định nói ra: "Cần phải chú ý phòng ngự đại trận vận hành. Đây là quan trọng nhất, liên quan đến tất cả chúng ta an nguy." Thủ tịch thuật pháp khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra chuyên nghiệp cùng tự tin. Hoàng Phủ Vân tiếp lấy lại nói ra: "Còn có ngoại môn đệ tử, bọn hắn mặc dù tu vi còn thấp, nhưng cũng là chúng ta không thể coi thường lực lượng. An bài đáng tin người đi tổ chức bọn hắn, để bọn hắn đừng tự tiện hành động, cần phải nghe theo chỉ huy. Nói cho bọn hắn, chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, cũng là một cái công lớn." Thủ tịch thuật pháp chăm chú lắng nghe, đem mỗi một cái chỉ lệnh đều ghi tạc trong lòng. Giao phó xong những này, Hoàng Phủ Vân lại ngắm nhìn một phía, nhìn xem bận rộn buôn tẩu các đệ tử, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ thế cục nghiêm trọng, vị hà nhất cái tiểu nhân sơ sẩy đều có thể mang đến tai họa ngập đầu. Phong ngự đại trận là môn phái đạo thứ nhất phòng tuyến, ngoại môn đệ tử mặc dù lực lượng ít ỏi, lại là không thể thiếu một vòng. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi, môn phái có thể vượt qua lần này nan quan. Chương 1266, chính sát vấn đề. Chương 1266, chính sát vấn đề. Hoàng Phổ Vân đứng tại cốc khẩu, ánh mắt trầm ổn quét mắt trong cốc, an bài tốt các hạng thời về sau, trở mình lên ngựa hất bụi mà đi hướng phía Liêu Châu phương hướng xuất phát. Một đường cảnh sắc tại bên cạnh hắn phi tốc lướt qua, nhưng hắn tâm sớm đã trôi hướng Liêu Châu. Hắn đã hồi lâu chưa từng đạp vào vùng đất kia, tuần sắt trong lòng tràn đầy đối nơi đó tình huống quan niệm. Tưởng tượng lúc trước đem Liêu Châu sự vụ giao cho Chu Thắng Đạt quản lý, Chu Thắng Đạt lời thề son sắt cam đoan sẽ dùng tâm kinh doanh. Hoàng Phổ Vân đối với hắn ký thác kỳ vọng khả thi ở giữa một dài khó tránh khỏi trong lòng có mấy phần lo lắng. Theo khoảng cách Liêu Châu càng ngày càng gần, Hoàng Phổ Vân thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hắn không khỏi phỏng đoán Liêu Châu bây giờ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Chu Thắng Đạt phải chăng đem nơi đó quản lý đến ngay ngắn rõ ràng? Còn có chính là Phí Hướng có hay không lại đi qua quấy rối? Rốt cục Liêu Châu cửa thành đập vào mi mắt. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi ngựa vào thành. Trên đường phố người đi đường lui tới nhìn như một mảnh bình thường cảnh tượng. Hắn không có lộ ra thân phận mà là trước tiên ở trong thành dạo bước quan sát. Nhìn xem bên đường cửa hàng quá khứ bách tính, hắn ý đồ từ những này việc nhỏ không đáng kể trong tìm kiếm Chu Thắng Đạt quản lý hiệu quả, trong lòng mặc mặc chờ đợi hết thảy đều như mình hy vọng như vậy tốt đẹp tiếp xuống, hắn phải sâu vào giải. Hoàng Phổ Vân đứng tại Liêu Châu trên cổng thành, ánh mắt chậm rãi đảo qua mảnh này trải qua tang thương sau nặng hoán sinh cơ thổ địa. Tưởng tượng trước kia Liêu Châu tại Phí Hướng trưởng khống hạ tựa như lâm vào vũng bùn bách tính khốn khổ không chịu nổi, mà bây giờ tại Chu Thắng Đạt tỉ mỉ quản lý hạ Liêu Châu đã lớn không giống nhau. Thành nội đường đi rộn rộn ràng ràng, người đi đường vãng lai không dứt. Bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, tiểu phiến nhóm tiếng giao hàng liên tiếp lộ ra một cỗ đồng bộ sinh hoạt khí tức. bọn nhỏ trong ngõ hẻm vui cười chơi đùa kia thuần chân tiếu dung như là ngày xuân nắng ấm xua tán đi đã từng bao phủ ở chỗ này vẻ lo lắng. Đồng ruộng bên trong hoa màu khỏe mạnh trưởng thành gió nhẹ lướt qua nổi lên tầng tầng lục sóng. Đám nông dân trên mặt tràn đầy bội thu ước mơ bọn hắn cần mẫn khổ nhọc vì mảnh đất này rót vào sức sống mới. Đã từng rách nát phòng ốc cũng đã đổi mới xen vào nhau tinh tế phân bố tại các nơi. Chu Thắng đặt đi tại dưới cổng thành nhìn thấy Hoàng Phổ Vân về sau, bước nhanh về phía trước hành lễ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy khen ngợi, cái này Liêu Châu tại ngươi quản lý hạ khôi phục được không tệ. Chu Thắng đạt cung kính đáp lại, toàn do bách tính đồng lòng mà tướng bất quá là lấy hết một chút mỏng chi lực. Hoàng Phổ Vân khẽ gật đầu biết do cái này phía sau là Chu Thắng đạt vô số ngày đêm vất vả. Nhìn qua trước mắt phát triển không ngừng cảnh tượng, Hoàng Phổ Vân trong lòng cảm khái chỉ cần dùng tâm quản lý mảnh đất này nhất định có thể càng thêm phồn bình hương thịnh, bách tính cũng sẽ nên đón càng thêm an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Chu Thắng đạt ánh mắt bình tĩnh lại dẫn mấy phần cảm khái chậm rãi nói ra, ta trước đó vài ngày trở lại Điền Gia Thung Lũng còn chuyên môn đi Chu Gia Gia bọn hắn trước kia sinh hoạt qua thôn. Trông thấy tiểu phường vẫn còn, thực cảnh còn người mất Hứa Gia Gia Trương Gia Gia bọn hắn những người kia đều không có ở đây. Chu Thắng đạt nghe nói lời ấy thân thể hơi chấn động một chút giống như là bị cái gì đánh trúng vào ở sâu trong nội tâm. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên có chút mê ly suy nghĩ lập tức bay xa. Phụ thân âm dung tiếu mạo giống như thủy triều sông lên đầu kia khuôn mặt quen thuộc nụ cười ấm áp còn có đã từng làm bạn mình vượt qua vô số thời gian. Hắn không khỏi hỏi mình đến tột cùng bao lâu không hảo hảo nghĩ tới phụ thân rồi. Đang bận rộn trong sinh hoạt những cái kia liên quan tới phụ thân ký ức giống như dần dần bị phủ bụi dưới đáy lòng nơi hẻo lánh. Bây giờ Hoàng Phổ Vân những lời này như là chìa khóa mở ra kia phiến khóa chặt hồi ức chi môn. Hai người từ buổi sáng cho tới ban đêm trong nha môn dưới ánh đến. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng Chu Thắng Đạt chậm rãi mở miệng, Chu thúc lập tức tuy là loạn thế nhưng cắt không thể cực kỳ hiếu trên a. Chu Thắng Đạt khẽ nhíu mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàng Phủ Vân tiến về phía trước một bước ánh mắt thành khẩn, bây giờ cưỡng chế Tráng Niên tổng quân tiến hành nhìn như có thể nhanh chóng mở rộng binh lực kỳ thực hậu hoạn vô tận. Bách tính vốn là chịu đủ chiến loạn nỗi khổ trong nhà Tráng Niên bị cưỡng ép chiêu mộ đồng ruộng không người trồng trọt sinh kế không thể tiếp tục được nữa cứ thế mãi dân tâm tất mất. Chu Thắng Đạt cúi đầu trầm tư hình như có sở ngộ. Hoàng Phủ Vân tiếp lấy nói ra, lập tức trọng điểm xác nhận nghỉ ngơi lấy lại sức, để bách tính trở về điền biên an tâm lao động khôi phục sản xuất làm một phương này thổ địa nặng hoán sinh cơ. Chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp chúng ta căn cơ mới có thể vững chắc. Chu Thắng Đạt ngẩng đầu trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, theo ý kiến của ngươi thật là như thế nào để phòng ngoại địch quấy nhiễu. Hoàng Phủ Vân mỉm cười ngực có thành chút nói, nhưng tăng cường biên cảnh tuần tra xây dựng kiên cố công sự, đồng thời huấn luyện tinh nhuệ trinh sát kịp thời nắm giữ quân địch động tĩnh, lại lấy chút ít tinh binh chấn giữ yếu đạo hình thành hữu hiệu phòng ngự hệ thống. Như thế đã có thể bảo cảnh an dân lại có thể vì nghỉ ngơi lấy lại sức tranh thủ thời gian. Chu Thắng Đạt nghe xong nặng nề mà nhẹ gật đầu trong lòng đã có mới mưu đồ. Hoàng Phủ Vân mắt sáng như đuốc chăm chú nhìn Chu Thắng Đạt trong thần sắc lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm gần từng chữ nói ra. Thực sự không được liền lập tức hướng ta bẩm báo, ta tùy thời phái binh tiếp viện. Chu Thắng Đạt ôm quyền đáp, cần tuân tướng quân lệnh. Chu Thắng Đạt đứng dậy cau mày lại nói ra, đại tướng quân bây giờ châu bên trong xuất hiện đại lượng phí hướng trinh sát bọn hắn hành tung bị bí ý đồ khó dò. Theo bên ta thám tử đến báo những này trinh sát tựa hồ tại bốn phía thu thập châu bên trong binh lực bố trí cùng địa hình tin tức. Hoàng Phổ Vân nghe nói hai tay đeo tại sau lưng tại trong doanh trướng dạo bước trầm tư. Một lát sau hắn dừng bước lại ánh mắt sắc bén nói, phí hướng cử động lần này tất có mưu đồ. Truyền lệnh xuống tăng cường châu bên trong các nơi cảnh giới tăng phái đội tuần tra cần phải đem những này trinh sát một mẹ hút gọn. Đồng thời mật thiết chú ý phí hướng động tĩnh có bất kỳ gió thổi cỏ lay lập tức đến báo. Chu Thắng Đạt khẽ nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp, dù sao Liêu Châu bị phí hướng thống trị vài chục năm vẫn còn có chút căn cơ cho nên bọn hắn ẩn nút trinh sát rất khó trừ tận gốc. Lời nói rơi xuống thanh âm tại hơi có vẻ trống trải trong doanh trướng quanh quẩn. Hoàng Phổ Vân ngồi có trong hồ sơ về sau, trong tay không tự giác nhẹ nhàng đập mặt bàn rơi vào trầm tư. Hắn mày kiếm nhíu chặt thâm thúy đôi mắt trong hiện lên một tia lo âu cùng suy tư. Phí hướng tại Liêu Châu kinh doanh nhiều năm những này ẩn nút trinh sát liền như là dấu ở chỗ tối ưu ác tính lúc nào cũng có thể đem bọn hắn động tĩnh truyền ra ngoài cho phe mình hành động quân sự mang đến to lớn tai họa ầm. Thật lâu Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu lên ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị phản phất đã có cách đối phó. Hắn nhìn về phía Chu Thắng Đạt trầm giọng nói, cho dù khó khăn trùng điệp cũng không thể tùy ý những này trinh sát tiếp tục ẩn nút. Truyền lệnh xuống tăng phái nhân thủ tăng lớn loại bỏ cường độ cần phải đem bọn hắn từng cái bắt được. Đồng thời tăng cường phe ta tình báo truyền lại hệ thống phòng ngừa bị quấy nhiễu. Chu Thắng Đạt lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Phổ Vân thì đứng người lên ra khỏi phòng nhìn qua phí hướng phương hướng trong lòng âm thầm thề nhất định phải triệt để thanh trừ phí hướng lưu lại tai họa ngầm đem mảnh đất này một mực trưởng không tại trong tay mình. Hoàng Phổ Vân trong lòng giống như rời sông lấp biển suy tư như thế nào thanh trừ phí hướng ẩn nút trinh sát. Những này trinh sát giàu hoạt đến cực điểm phần lớn đã lặng yên không một tiếng động dung nhập bách tính sinh hoạt bình thường bách tính trang phục làm việc và nghỉ ngơi để bọn hắn ẩn nấp trong đó khó mà phát giác. Muốn tìm ra bọn hắn đơn giản như là mò kim đáy biển. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệch. Hắn rõ ràng nếu là không nhanh chóng đem những này hai họa ngầm trừ bỏ phe mình hành động quân sự đem khắp nơi nhận hạn chế mỗi một cái quyết sách đều có thể tiết lộ mỗi một lần điều binh đều có thể bị quân địch biết được. Đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên trong đầu hiện ra một cái kế hoạch. Có lẽ có thể từ loại bỏ gần đây nhân khẩu lưu động chỗ dị thường tới tay, cương điệu chú ý những hành vi kia cử chỉ quái dị trong ngôn ngữ lộ ra sơ hở người. Đồng thời an bài đáng tin thân tín lẫn vào trong dân chúng bí mật quan sát thu thập manh mối. Mặc dù kế hoạch này chưa hẳn có thể lập tức tìm ra tất cả trinh sát nhưng cuối cùng là có phương hướng. Hoàng Phổ Vân hít sâu một hơi quyết tâm cùng những này giấu ở chỗ tối địch nhân triển khai một trận kịch liệt đỏ sức không đem bọn hắn triệt để thanh trừ thể không bỏ qua. Hoàng phủ Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm tĩnh mà thâm thúy suy tư một lát sau chậm rãi đem thanh trừ phí hướng chính sát kỹ càng biện pháp nói cùng Chu Thắng Đạt. Hắn ngữ khí bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ chắc chắn, mỗi một chữ đều rõ ràng hữu lực, phảng phất đã xem thế cục một mực trường khống. Chu Thắng Đạt vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng phủ Vân chăm chú lắng nghe mỗi một chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng khẽ gật đầu đem sách lược khắc trong tấm khảm. Đợi Hoàng phủ Vân nói xong, Chu Thắng Đạt nắm chặt nắm đấm kiên định nói, đại tướng quân yên tâm, ta định theo kế này làm việc. Chu Thắng Đạt trở lại mình doanh trướng về sau, lập tức đưa tới phó tướng. Hắn lui tả hữu hạ giọng đem kế hoạch kỹ càng cáo chi phó tướng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, việc này cần phải bí mật tiến hành, các không thể đánh cỏ động rắn, một khi tiết lộ phong thanh phí công nhọc sức. Phó tướng lĩnh mệnh, ánh mắt kiên nghị thấp giọng đáp ứng. Thừa dịp bóng đêm, phó tướng mang theo tỉ mỉ chọn lựa một đội tinh nhuệ sĩ tốt lặng yên xuất phát. Bọn hắn thân hình ẩn nấp tại hắc ám bên trong, động tác nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng giống như quỷ mị hướng phía mục tiêu tới gần. Ánh trăng vẩy vào bọn hắn lạnh lùng trên khuôn mặt chiếu ra kiên định thần sắc. Trên đường đi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi bất luận cái gì khả năng bại lộ hành tung, tiếng vang cùng động tĩnh như là đi săn báo săn, lặng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất, chuẩn bị cho phí hướng chính xác một kích chí mạng để trận này bí mật hành động tại vô thanh vô tức viên mãn hoàn thành. Ngày thứ hai, Hoàng Phổ Vân chuẩn bị trở về Thương Vân Đường Trấn. Nơi đó có chính mình lúc trước vừa mới tiến Liêu Châu bảy trận pháp bên trong cất không ít quân lương. Hiện tại đi xem một chút trận pháp vận hành bình thường không. Hoàng Phổ Vân cưỡi tại kia thất đỏ thấm lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phương xa Thương Vân Đường Trấn phương hướng. Móng ngựa giơ lên nhỏ vụn bụi đất, hắn mang theo bọn hộ vệ đạp vào đường về. Hoàng Phổ Vân không còn là trốn trốn tranh tránh một đường, nhìn thấy năm nay hoa màu tốt như vậy, trong lòng của hắn vui sướng đột hiện ở trên mặt. Trên đường đi, Hoàng Phổ Vân suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu không ngừng hiện ra bí mật kia trận pháp. Trận pháp kia gánh chịu lấy trọng yếu sứ mệnh cất giấu vì quân đội tỉ mỉ dự trữ lương thực. Quân đội tiếp tế cực kỳ trọng yếu, mà đám kia lương thực là thời khắc mấu chốt bảo hộ. Rốt cục đến Thương Vân Đường Trấn, Hoàng Phổ Vân trực tiếp đi hướng trận pháp vị trí. Phía khu vực này bị um tùm rừng cây che lấp, nếu không phải biết rõ đường đi rất khó phát hiện huyền cơ trong đó. Hắn đẩy ra nhánh cây tiến vào chỗ ẩn nút, bọn hộ vệ cảnh giác canh giữ ở bốn phía. Chương 1267, Lạc Thần Cốc bình chướng. Chương 1267, Lạc Thần Cốc bình chướng. Trận pháp ở vào một chỗ thiên nhiên thạch trong cốc, phù văn lấp loé ánh sáng nhạt. Hoàng Phổ Vân xích lại gần cẩn thận xem xét mỗi một chỗ đường vân. Những phù văn này lưu chuyển lên lực lượng thần bí duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Hắn biết rõ một khi trận pháp xảy ra vấn đề, lương thực tồn trữ đem nhận uy hiếp. Hắn dọc theo trận pháp biên giới chậm rãi dạo bước, ánh mắt bén nhạy bắt giữ xem bất cứ gì thường nào. Nhìn thấy trong trận pháp lương thực chồng chất như núi sắp hàng chỉnh tề, lại bởi vì trận pháp che chở bảo tồn hoàn hảo, hắn nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Kiểm tra xong trận pháp hoạch tâm vận chuyển bình thường, Hoàng Phổ Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn cái này liên quan khóa tiếp tế chi điệu bình yên vô sự. Nhưng hắn rõ ràng thế cục hay thay đổi, còn cần thời khắc chú ý lấy bảo đảm quân đội lương thảo không lo. Hoàng Phổ Vân bước vào trong trận pháp, ánh mắt đội vàng tại chồng chất như núi lương đống ở giữa ban quan. Chỉ gặp viên kia khỏa sung mãn hạt ngũ cốc tại trận pháp nhu hòa quang mang bao phủ xuống, hạt hạt khô mát không có chút nào nấm mốc biến dấu hiệu, xung quanh cũng không thấy mảy may sâu kiến tung tích. Thấy cảnh này, hắn treo cao tại cổ họng tâm rốt cục chậm rãi trở xuống chỗ cũ, khóa chặt lông mày cũng theo đó giãn ra. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng hộ vệ, nhẹ giọng phân phó nói, các ngươi lui xuống trước đi, né tránh đi, nơi đây không cần hầu hạ. Bọn hộ vệ lĩnh mệnh về sau đều nhịp xoay người rời đi, bước chân trầm ổn hữu lực, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở nơi xa. Đợi hộ vệ rời đi, Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại trận pháp trung ương. Hắn hai mắt nhắm chặt, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân linh lực qua lại, màu lam nhạt quang mang từ trong cơ thể hắn tản ra, như từng tia từng tia từng sợi sương mù dần dần dung nhập trong trận pháp. Trận pháp giống như là đạt được tầm bổ quang mang, càng thêm sáng chói sáng tỏ, nguyên bản ánh sáng nhu hòa giờ phút này trở nên chói lóa mắt. Theo linh lực không ngừng rót vào trận pháp, phù văn lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, giống như tại vui sướng nhảy vọt. Hoàng Phổ Vân trên trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn, nhưng hắn thần sắc chuyên chú không có chút nào ngừng chi ý, hắn biết rõ những này lương thực đối với toàn bộ Liêu Châu thậm chí lớn quân châu tầm quan trọng, liên quan đến xem đông đảo quân đội sinh kế, chỉ có trận pháp linh lực vững chắc cường đại mới có thể bảo đảm lương thực bình yên vô sự, quân đội an ổn không lo. Hoàng Phổ Vân thân mang một mạc y phục hàng ngày khinh xa giản từ bước lên tuần sát Liêu Châu con đường. Lúc này bảo hộ lương thực pháp trận vừa mới thích đáng bố trí xong, hắn biết rõ bách tính sinh hoạt cùng quan viên chiến tích đối một phương này thổ địa ổn định tầm quan trọng, cho nên quyết tâm tự mình thăm viếng dò xét. Bước vào cái thứ nhất đường trấn phiên chợ bên trên, mặc dù không tính phi thường náo nhiệt nhưng cũng có mấy phần khói lửa. Bên đường tiểu phiến giao hàng xem nhà mình hàng hóa, nông phụ nhóm dẫn theo dò thức ăn xuyên thẳng qua trong đó. Hoàng Phổ Vân bất động thanh sắc lẫn vào đám người, nghiêng tai lắng nghe dân chúng trò chuyện. Nghe được một vị lão giả thở dài, năm nay nước mưa không đồng đều lo lắng lương thực thu hoạch, hắn âm thầm ghi ở trong lòng. Đi tới kế tiếp đường trấn, Hoàng Phổ Vân cố ý đi vào một nhà tử quán. Khách uống rượu nhóm đàm luận nơi đó, quan viên có tán thưởng một vị nào đó phủ biết thường xuyên xuống nông thôn chỉ đạo nông sự quan tâm bách tính khó khăn, có thì phàn nàn một vị khác quan viên thu thuế lúc thái độ ngang ngược. Hoàng Phổ Vân mặc quan sát đến đám người thần sắc, đem những lời này từng cái thu nạp. Ở trong tối tra quá trình bên trong, Hoàng Phổ Vân còn cẩn thận xem xét đồng ruộng trồng trọt tình huống, lưu ý thủy lợi công trình phải trang hoàn hảo. Mỗi đến một chỗ hắn đều chăm chú ghi chép, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phổ Vân đối Liêu Châu nhiều cái đường trấn tình huống có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Hắn biết rõ những này chứng kiến hết thể đối Chu Thắng Đạt ý nghĩa trọng đại, trở lại phủ đệ về sau liền lập tức bắt đầu chỉnh lý tin tức, chuẩn bị đem những này quý giá một tay tư liệu cáo chi Chu Thắng Đạt vì Liêu Châu phát triển ra mưu đồ sách. Hoàng Phổ Vân mặc dù hài lòng nhưng hắn còn tiếp tục ngầm tra xét mấy ngày qua lại Liêu Châu phố lớn ngõ nhỏ vùng đồng ruộng. Đầu đường cuối ngõ dân chúng trên mặt tràn đầy chất phát tiếu dung, phiên chợ phi thường náo nhiệt, quầy hàng bên trên bày đầy nhiều loại hàng hóa, tiếng giao hàng đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Đi vào nông thôn trong ruộng hoa màu mọc khả quan nông trại xen vào nhau tinh tế bọn nhỏ tại trong thôn vui cười chơi đùa các lao nhân nhàn nhã phơi nắng hiển thị rõ an cư lạc nghiệp thái độ. Cùng phía trước mấy ngày ngầm tra được tình huống không sai biệt lắm chứng minh không phải là làm bộ. Hoàng Phổ Vân trong lòng tràn đầy vui mừng mấy ngày nay chứng kiến hết thảy lần nữa ân chứng Chu Thắng đạt quản lý Liêu Châu thật có hiệu quả. Cứ việc tại một chút chi tiết chỗ tỉ như nơi cá biệt thủy lợi công trình còn có đợi hoàn thiện số ít thương hộ thu thuế quản lý tồn tại một chút lỗ thủng nhưng tổng thể mà nói Liêu Châu phát triển trạng thái tốt đẹp. Nhìn trước mắt cảnh tượng Hoàng Phổ Vân không khỏi mặc sức tưởng tượng như Liêu Châu nhân khẩu có thể tiến một bước tăng trưởng vậy cái này mảnh thổ địa sẽ càng thêm sinh cơ bừng bừng. Nhân khẩu tăng nhiều có thể mang đến càng nhiều sức lao động cùng sức sáng tạo để thương nghiệp càng thêm phồn vinh đồng ruộng đạt được càng đầy đủ khai khẩn. Có lẽ đến lúc đó Liêu Châu sẽ trở thành xung quanh địa khu một viên sáng chói Minh Châu hấp dẫn các phương ánh mắt. Hắn ở trong lòng mặc mặc suy tư như thế nào trợ lực Liêu Châu nhân khẩu tăng trưởng là ra sân khấu chính sách ưu đãi hấp dẫn lưu dân vẫn là cổ vũ sinh dục. Cái này một hệ liệt vấn đề tại trong đầu hắn xoay quanh hắn biết rõ kế tiếp còn có thật nhiều sự tình muốn làm muốn để Liêu Châu Mỹ Hảo nâng cao một bước. Hoàng Phổ Vân kết thúc ngầm tra tăng tốc bước chân về tới Liêu vừa mới phủ sở tại địa. Tại nha môn một gian trong thư phòng, Hoàng Phổ Vân cùng Chu Thắng Đạt ngồi đối diện nhau gỗ lim trên bàn trà đồ uống trà tinh xảo cổ phát. Hoàng Phổ Vân khẽ nhấp một cái trà thần sắc bình tĩnh mở miệng, "Chu thúc ta nói với ngươi sự kiện ta chế tạo một cái thuật pháp tông môn tên là Lạc Thần Cốc." Chu Thắng Đạt có chút nhíu mày trong mắt lóe lên một tia trong dự liệu thần sắc khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên để chén trà trong tay xuống nói ra, "Việc này ta kỳ thật sớm có nghe thấy." Hoàng Phổ Vân nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ trong đình viện theo gió chập trần thúy trúc chậm rãi nói, "Sáng lập Lạc Thần Cốc cũng không phải là nhất thời hưng khởi ta tại thuật pháp một đạo nghiên cứu nhiều năm muốn vì cùng chung chí hướng người chế tạo một cái giao lưu tu hành địa phương. Tương đương tích lũy một chút lực lượng có thể bảo hộ chúng ta lớn quân châu an uy." Chu Thắng Đạt có chút hăng hái truy vấn, "Ồ, vậy cái này Lạc Thần Cốc có gì chỗ đặc biệt?" Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong lộ ra một tia tự tin, "Lạc Thần Cốc tuyên chỉ tại linh khí hội tụ chi địa trong cốc không chỉ có cổ lao thuật pháp điện tịch có thể cung cấp lĩnh hội ta còn biết một bộ Thiên Sơn chân kinh. Ta còn mời mấy vị 10 vị thuật pháp cao thủ thường trú truyền thụ tâm đắc dạy đệ tử. Ngoài ra Lạc Thần Cốc thuật pháp tu hành chú trọng thực tiễn cùng lý luận kết hợp bồi dưỡng đệ tử đều là thuật pháp giới tân sinh lực lượng." Chu Thắng Đạt vỗ tay tán thưởng, "Như thế rất tốt chắc hẳn cái này Lạc Thần Cốc ngày sau nhất định có thể tại thuật pháp giới rực rỡ hào quang. Chúng ta lớn quân châu cũng sẽ bình bình an an." Hoàng Phổ Vân mỉm cười nâng chung trà lên cùng Chu Thắng Đạt nhẹ nhàng chạm cốc, "Cho ngươi mượn cắt nguồn cũng hy vọng ngày sau có thể được ngươi ủng hộ nhiều hơn." Hai người bèn nhìn nhau cười tại trong hương trà phảng phất thấy được Lạc Thần Cốc tương lai. Chu Thắng Đạt ánh mắt thẳng tắp rơi vào trước mắt Hoàng Phổ Vân trên thân. Thời gian dòng lũ vô tình chạy qua đã từng cái kia hăng hái thiếu niên tướng quân đã sớm bị tuế nguyệt tạo hình thành trước mắt trầm ổn uy nghiêm nam tử trung niên. Bây giờ Hoàng Phổ Vân một bộ màu đen trường bào theo gió khẽ nhúc nhích bảo bên trên thêu lên kim sắc đường vân tại quang ảnh hạ ẩn ẩn lấp lóe phảng phất giấu giếm vô tận huyền cơ. Hắn dáng người thẳng tắp khí thế hùng hồn trước kia ngây ngô hoàn toàn rút đi thay vào đó là kinh nghiệm xa trường cùng tuế nguyệt lắng động sau thâm thúy cùng cương nghị. Làm tay cầm trọng binh đại tướng quân mặt mày của hắn ở giữa lộ ra không thể nghi ngờ quét cán cùng kiên nghị cặp kia sắc bén đôi mắt giống như có thể xem thấu trên chiến trường thiên quân vạn mã nhìn rõ hết thể âm mưu quỷ kế. Mà xem như thuật pháp tông môn tông chủ quanh người hắn lại tản ra một loại thần bí khó lường khí tức phảng phất cùng thiên địa ở giữa lực lượng thần bí tương liên. Chu Thắng Đạt trong lòng mùi mùi mai thôi trước mắt Hoàng Phủ Vân đã không phải lúc trước cái kia có thể cùng hắn tại trong doanh trướng nâng cốc luôn hoàn tâm tình lý tưởng thiếu niên. Hắn hôm nay gánh vác thủ hộ lớn quân châu cùng dẫn dắt thuật pháp tông môn trách nhiệm mọi cử động liên quan đến xem vô số người vận mệnh. Thời khắc này Hoàng Phủ Vân tựa như một tòa núi cao nguy nga để cho người ta ngưỡng vọng cũng làm cho người kính sợ. Chu Thắng Đạt khẽ thở dài một cái không biết đã từng kia phần tình nghĩa tại bây giờ như vậy thân phận trên lệch hạ còn có thể không như lúc ban đầu. Hoàng Phủ Vân đến Liêu Châu vẫn luôn không có dừng lại qua không phải cùng Chu Thắng Đạt nghị sự chính là đang lưu đồ xem sự tình. Tại kia trong thư phòng dưới anh đến. Hoàng Phủ Vân vẻ mặt nghiêm túc trong tay nắm thật chặt bút lông sói bút trước mặt mở ra trên bản đồ Liêu Châu vị trí bị nặng nghề mà quyền địa vẽ lên tới. Cái này Liêu Châu trong lòng hắn là toàn bộ kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Đông, đông, đông tiếng đập cửa vang lên Hoàng Phủ Vân dương mắt chỉ gặp Chu Thắng Đạt vững bước đi tới. Hoàng Phủ Vân đứng dậy tiến ra đón lôi kéo Chu Thắng Đạt đi đến địa đồ trước, chỉ vào Liêu Châu nói ra, "Chu thúc Liêu Châu đối với chúng ta ý nghĩa phi phàm nó là Lạc Thần Cốc mấu chốt bình chướng. Chúng ta muốn tỉ mỉ bố cục từng bước một đưa nó chế tạo thành không thể phá vỡ thành lũy." Chu Thắng Đạt khẽ nhíu mày ánh mắt tại trên địa đồ liếc nhìn trầm tư một lát sau nói, "Đại tướng quân nói cực phải, nhưng Liêu Châu bây giờ thế cục phức tạp muốn đem nó một mực trưởng khống cùng theo kế hoạch chế tạo cũng không phải là chuyện dễ." Hoàng Phủ Vân ánh mắt kiên định nhẹ nhàng gật đầu, "Ta tự nhiên sẽ hiểu trong đó gian nan. Bất quá, chính là bởi vì đây, mới càng cần chúng ta hao tâm tổn trí mưu đồ. Trước từ chiêu mộ nhân tài tới tay, tại Liêu Châu từng bước tăng cường quân sự phòng ngự cải thiện dân sinh thắng được bách tính ủng hộ. Như thế Liêu vừa mới có thể chân chính trở thành chúng ta kỳ vọng bình chướng." Chu Thắng Đạt trong mắt lóe lên một chút ánh sáng chắp tay nói, "Đại tướng quân mưu tính sâu xa ta nguyện toàn lực hiệp trợ cùng đại nhân cùng nhau đem kế hoạch này vững bước thúc đẩy." Hai người tương đối mà xem trong ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng tự tin tại cái này yên tĩnh trong thư phòng bắt đầu kỹ càng thương thảo lên chế tạo Liêu Châu cụ thể sách lược. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trầm ổn cùng Chu Thắng Đạt tương đối mà đứng. "Liêu Châu sự vụ lớn nhỏ ta đã cùng ngươi nói rõ chi tiết hết thể y theo kế hoạch thúc đẩy không thể có mảy may lười biếng." Hoàng Phổ Vân ánh mắt kiên định luôn từ khẩn thiết. Chu Thắng Đạt ôm quyền thần sắc trang nghiêm, "Đại tướng quân yên tâm ta định không có nhục sứ mệnh." Giao phó xong Liêu Châu thời Hoàng Phổ Vân lập tức đạp vào tiến về Vượt Châu đường xá. Trên đường đi móng ngựa giơ lên bụi đất Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt. Vượt Châu bây giờ thế cục phức tạp mấy cỗ thế lực cái răng lược tranh đấu lẫn nhau bách tính khổ không thể tả. Vượt Châu đại địa giờ phút này chính lâm vào rắc rối phức tạp phân tranh vũ bùn. Phí hướng cờ xí trong gió bay phất phới, bọn hắn đã tại này chinh chiến nhanh 20 năm nhưng mà mảnh đất này thủy chung khó mà bị hoàn toàn chinh phục. Tại rộng lớn Vượt Châu cảnh nội ngoại trừ Phí Triều, còn có mấy cố Việt tộc thổ dân thế lực ương ngạnh chiếm cứ. Những này thổ dân nương tựa theo đối bản sông núi địa thế quen thuộc cùng Phí hướng quân đội triển khai lề mề chu toàn. Giữa rừng núi khê cốc bên cạnh thường xuyên có thể nghe thấy bọn hắn vì thủ hộ gia viên mà phát ra sục sôi hò hét, mỗi một tấc đất đều thẩm thấu lấy bọn hắn bảo vệ chủ quyền quyết tâm. Mấy năm trước mà Hoàng Phổ Vân cũng thừa dịp loạn chiếm lĩnh một khối địa phương như cùng ở tại hỗn loạn thế cuộc xa suốt hạ một quân cờ đảo loạn nguyên bản liền phức tạp thế cục. Thế lực của hắn ở đây cắm rễ ý đồ tại cái này trong loạn thế giành thuộc về mình lợi ích. Phí hướng quân đội tại mấy năm liên tục trong chinh chiến mỏi mệt không chịu nổi, các tướng lĩnh nhìn qua chưa hoàn toàn trưởng khống Vượt Châu bản đồ cao mày. Các binh sĩ trên chiến trường dục huyết phấn chiến, lại không biết trận này chiến tranh dài dằng dặc đến tuột cùng khi nào mới có thể nên đón cuối cùng. Khói lửa tràn ngập tại Vượt Châu mỗi một nơi hẻo lánh, dân chúng tại trong chiến hỏa trôi dạt khắp nơi, khát vọng hòa bình sớm ngày giáng lâm. Nhưng ở thế lực khắp nơi rằng có không song hợp lý hạ hòa bình tựa hồ chỉ là một cái xa không thể chạm mộng, Vượt Châu tương lai vẫn bị nồng đậm mê vụ bao phủ. Đây chính là Vượt Châu hiện tại tình trạng. Khi hắn bước vào Vượt Châu địa giới thấy rách nát khắp trốn cảnh tượng. Trên đường phố người đi đường thưa thất, cửa hàng phần lớn đóng chặt cửa sổ. Nơi xa thường có tiếng la giết truyền đến. Hoàng Phổ Vân biết do muốn bình định Vượt Châu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn vẫn luôn có phái người thu thập thế lực khắp nơi tình báo, một mặt suy tư cách đối phó. Rất nhanh, hắn ở trong thành một chỗ bí ẩn cứ điểm đặt chân, cùng trước đó an bài ở đây thân tín gặp mặt kỹ càng hiểu rõ Vượt Châu lập tức thế cục. Thời khắc này Hoàng Phổ Vân cau mày nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên nghị, hắn quyết tâm bằng vào trí tuệ của mình cùng nhu lực bình định lập lại trật tự để Vượt Châu quay về an bình. Vượt Châu bầu trời bị vẻ lo lắng bao phủ, 2 năm trước trận kia biến cố như một đạo thật sâu vết thương khắc vào trên vùng đất này. Hoàng Phổ Vân ra lệnh một tiếng, chiếc cốt lạp thiện liền dẫn chiếc cốt tộc nhanh nhẹn dũng mãnh chiến sĩ như ác lang xông vào Vượt Châu tùy tiện chiếm lĩnh hai cái đường trấn. Chiếc cốt tộc các chiến sĩ thân mang thô giáp lại kiên cố ra thú giáp trụ, vũ khí trong tay lóe lạnh lẽo ánh sáng. Móng ngựa bước qua đường đi giơ lên trận trận bụi đất, dân chúng hoảng sợ trốn ở trong phòng xuyên thấu qua khe cửa nơm nớp lo sợ nhìn qua bên ngoài. Cùng lúc đó Hoàng Phổ Vân còn âm thầm điều động một chút thuật pháp sư. Những này thuật pháp sư thân mang áo bào đen thần bí khó lường, bọn hắn ẩn nấp trong bóng đêm chờ đợi xem phát huy tác dụng thời cơ. Trong khi hắn thế lực ý đồ phản kháng chiếc cốt tộc chiếm lĩnh lúc, thuật pháp sư nhóm liền lặng lẽ xuất thủ. Chỉ gặp bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát quỷ dị quang mang ở trong trời đêm lấp lóe. Hoặc là cuồng phong đột khởi thổi ngã người phản kháng cơ sĩ, hoặc là hỏa diễm chống rông giấy lên thôn vệ bọn hắn cứ điểm. Tại thuật pháp sư hiệp trợ hạ, chiếc cốt lạp thiện đội ngũ lần lượt đánh lui thế lực khác phản công, một mực nắm trong tay hai cái này đường trấn. Ban đêm bị chiếm lĩnh đường trấn hoàn toàn tĩnh mịch. Tuần tra chiếc cốt tộc binh sĩ bước chân nặng nề ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, nhưng cũng rất nhanh bị hắc ám thôn vệ. Mà những cái kia giấu ở chỗ tối thuật pháp sư như là ẩn nút rắn độc, tùy thời chuẩn bị cho bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến Hoàng Phổ Vân quyền uy thế lực một kích chí mạng. Chương 1268, không thể bại lộ. Chương 1268, không thể bại lộ. Vượt Châu thành báo cắt vẫn như cũ tứ ngược, chiếc cốt lạp thiện cùng hắn tộc binh chiến đấu tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên, mặc dù dáng người thẳng tắp lại khó nén mấy phần chật vật. Nếu không phải thuật pháp sư âm thầm thi triển kỳ diệu pháp thuật hiệp trợ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị Vượt Châu phức tạp thế cục cùng nơi đó thế lực đầy đặt chân không ở kia thần bí pháp thuật giống như trong bóng tối bí ẩn biện thủ, tại thời khắc mấu chốt thay đổi rất nhiều khốn cảnh để chiếc cốt lạp thiện miễn cưỡng ổn định cục diện. Lần này Hoàng Phổ Vân lặng yên chui vào chiếc cốt lạp thiện tại Vượt Châu chiếm lĩnh đường trấn. Hắn thân mang một bộ điệu thấp áo bào đen, trên mặt được khăn đen, thân ảnh tại trong màn đêm như quỷ mị xuyên thẳng qua. Hắn lần này đến đây cực kỳ bí mật, tránh đi tất cả mọi người hai mắt, liền ngay cả chiếc cốt lạp thiện cũng không biết được hành tung của hắn. Hoàng Phổ Vân ở trong thành một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn qua chiếc cốt lạp thiện vị trí, ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp quang mang, hình như có rất nhiều suy tính. Ánh trăng lạnh lẽo vậy ở trên người hắn phát họa ra cô độc vừa thần bí hình dáng. Hắn không có muốn đi gặp chiếc cốt lạp thiện, dự định tựa hồ đang nhu đồ xem một cái càng thêm sâu xa kế hoạch. Bốn phía tĩnh mịch tí mắng, chỉ có ngẫu nhiên phong thanh đánh vỡ trầm mặc phảng phất cũng đang vì trận này bí mật không muốn người biết hành động nín hơi. Hoàng Phổ Vân trong bóng đêm đứng lặng thật lâu, sau đó quay người dung nhập trong bóng đêm, lưu lại chỉ có kia chưa để lộ thần bí câu đố chờ đợi xem thời gian đi công bố. Mặc dù chỗ này nhìn như bình thường lại kỳ thực chiến lược ý nghĩa trọng đại địa phương, chỉ có hai cái đường trấn gắn bó tọa lạc. Bọn chúng tựa như hai viên không đáng chú ý lại cực kỳ trọng yếu quân cờ vững vàng ở vào Vân Châu cùng Vượt Châu chỗ giao giới thủ giữ lương địa vãng lai của học yếu đạo. Nơi đây địa thế rắc rối phức tạp, dãy núi chập trùng ở giữa con đường uốn lượn xuyên thẳng qua càng tăng thêm mấy phần chiến lược bên trên hiểm yếu. Trung quanh bụi lâm phồn mậu vì hành động quân sự cung cấp thiên nhiên hiểm hộ, cũng khiến cho bất kỳ bên nào thế lực muốn tùy tiện đột phá đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đã từng Hoàng Phổ Vân tại chưa hoàn toàn trưởng khống Vân Châu thế cục thời điểm liền cho thấy chắc tuyệt chiến lược ánh mắt. Hắn biết rõ nơi đây tầm quan trọng, không chút do dự phái chiếc cốt lạp thiện xuất linh hắn tộc binh chiếm cứ tại đây. Chiếc cốt lạp thiện dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt hổ lộ ra quách cán cùng kiên nghị. Hắn biết rõ gánh vác sứ mệnh trọng đại tiến vào chiếm giữ về sau cấp tốc bắt đầu chỉnh đốn phòng ngự ra cố công sự huấn luyện sĩ tốt. Nhớ ngày đó chiếc cốt lạp thiện vì cướp đoạt mảnh đất này, hắn dẫn theo trong tộc chiến sĩ anh dũng cùng biệt tộc thổ dân triển khai dài đến nửa năm kịch liệt chém giết. Trên chiến trường tiếng la giết chấn thiên động địa, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Chiếc cốt lạp thiện xung phong đi đầu, cơ trường đao trong tay lần lượt phóng tới địch nhân, trong ánh mắt của hắn lộ ra kiên định cùng không sợ. Tộc binh nhóm cũng không sợ hai chút nào, đi sát đằng sau xem thủ lĩnh, tiếng reo hò của bọn họ đan vào một chỗ phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là sinh cùng tử đọ sức, mỗi một lần giao phong đều tràn đầy huyết tinh cùng tàn khốc. rốt cục trải qua dài dằng dặc mà chật vật nửa năm, chiếc cốt lạp thiện cùng tộc binh nhóm thành công chiếm lĩnh nơi đây. Nhưng mà hòa bình cũng không như vậy giáng lâm. Việt tộc thổ dân mặc dù thụ trọng thương nhưng vẫn thường xuyên từ một nơi bí mật gần đó quấy rối. Bọn hắn thừa dịp bóng đêm yểm hộ đánh lén thôn xóm, cướp đoạt vật tư cho các tộc nhân, mang đến cực lớn bối rối. Mỗi khi cảnh báo vang lên, chiếc cốt lạp thiện luôn luôn cấp tốc dẫn đầu tộc binh đường đối. Hắn biết do muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, nhất định phải giải quyết triệt để những này hai hoàng ẩm. Cứ việc gặp phải rất nhiều khó khăn, hắn chưa bao giờ có lùi bước chi ý. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nguyên bản hơi có vẻ lỏng lẻo phòng tuyến trở nên không thể phá vỡ. Các binh sĩ ngày đêm tuần tra cảnh giác bất luận cái gì khả năng dị động. Đường trấn tại bọn hắn thủ hộ hạ tựa như một tòa kiên cố thành lũy, mặc mặc thủ hộ lấy mảnh này giao giới chi địa, cũng vì Hoàng Phổ Vân đến tiếp sau chiến lược bố cục đặt vững nền móng vững chắc, phảng phất một viên định hải thần châm, để thế lực khắp nơi không dám tùy tiện nhúng chạm. Lần này đến đây, Hoàng Phổ Vân trong lòng sớm có tinh vi kế hoạch. Chiếc cốt lạp thiện mặc dù chiếm cứ chiến lược yếu địa, nhìn như uy phong lẫm liệt, nhưng lại có chí mạng nhược điểm, nơi đây không sinh mối. Mà Hoàng Phổ Vân ánh mắt sớm đã nhìn về phía sinh mối chấn lộ, hắn biết rõ mối trong loạn thế này là liên quan đến dân sinh cùng thế lực hưng suy mấu chốt vật tư. Mất đi mối tiếp tế, quân đội của mình cùng bách tính đều đem lâm vào khốn cảnh, cho dù có được hiểm yếu chi địa cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ. Hoàng Phổ Vân chậm rãi triển khai trong tay địa đồ, ánh mắt tại vượt châu vị trí bên trên dừng lại hồi lâu. Ngón tay của hắn dọc theo lộ tuyến qua tay, suy tư như thế nào lấy cái giá thấp nhất cướp đoạt vượt châu sinh mối chấn lộ. Hắn thấp giọng mà trầm ổn địa bộ tự xem kế hoạch, mỗi một chi tiết nhỏ đều nghĩ đến rõ ràng sáng tỏ. Hoàng Phổ Vân thân mang cũ nát không chịu nổi, tràn đầy miếng vá quần áo trên mặt, môi chét lấy xám đen bùn ô, đầu tóc rối bời như là cỏ dại chống một cây cũ nát gậy gỗ, hoàn toàn một bộ tên ăn mày bộ dáng lẫn vào sông hạ đường trấn. Bước vào trong trấn, cảnh tượng trước mắt để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Đã từng phồn hoa náo nhiệt thương nhân tụ tập sinh mối đại trấn, bây giờ tại chiến tranh tứ ngược hạ trở nên rách nước. Hai bên đường phố phòng ốc phần lớn đổ nát thê lương, cửa sổ vỡ vụn, có chút thậm chí chỉ còn cháy đen giàn khung. Trên mặt đất tràn đầy gạch ngói đá vụn, đã từng bằng phẳng đường lát đá cũng biến thành ổ gà lởm chởm. Nhưng mà cho dù suy bại đến tận đây, trong trấn thủ vệ lại không chút nào thư giãn, ý nguyên xâm nghiêm vô cùng. Thường cách một đoạn khoảng cách liền có chửa xem giáp trụ binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, bọn hắn ánh mắt cảnh giác không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Trên tường thành cũng hiện đầy trạm gác, các binh sĩ cầm tay vũ khí nghiêm mật giám thị lấy trong trấn ngoài động tĩnh. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nghiêm mật như vậy phòng thủ, muốn ở chỗ này dò xét rõ ràng tình huống nhất định khó khăn trùng điệp. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, cúi đầu giả bộ như một bộ đáng thương hề hề dáng vẻ, chậm rãi hướng phía trong trấn đi đến, ánh mắt lại tại trong lúc lơ đáng lưu ý lấy hết thảy chung quanh, tìm kiếm lấy có thể đột phá manh mối một trận kinh tâm động phách tìm tòi bí mật hành trình. Như vậy kéo ra màn che, ruộng muối ngoài liệt nhật treo cao, thân mang cũ nát quần áo ăn mặc giống tên ăn mày, Hoàng Phổ Vân chậm rãi hướng phía ruộng muối đại môn đi tới. Đầu hắn phát lộn xộn khắp khuôn mặt là xám cấu, trên thân món kia áo thủng trong gió nhẹ nhàng lắc lư, tản ra một cỗ gây mùi hương vị. Cùng đứng gác đám binh sĩ ánh mắt bên trong lộ ra một tia quyện đãi cùng khinh thường, nhìn xem Hoàng Phổ Vân bộ dáng này đều không có quá mức để ý, trong mắt bọn hắn dạng này tên ăn mày khắp nơi có thể thấy được bất quá là thành thị phía sau sâu kiến thôi. Hoàng Phổ Vân từng bước một chậm chạp mà trầm ổn tới gần, mỗi một cái động tác tinh tế đều cẩn thận từng ly từng tí. Ngẫu nhiên có binh sĩ ánh mắt đảo qua hắn liền cúi đầu xuống, giả bộ như một bộ sợ hãi dáng vẻ. Khi hắn dần dần tiến đến chỗ cửa lớn, ý đồ thấy rõ ruộng muối bên trong tình huống lúc, một tên binh lính không kiên nhẫn vất vất tay lớn tiếng quát lớn: "Đi đi đi, đừng tại đây vướng bận." Hoàng Phổ Vân có chút co rúm lại một chút nhưng không có mảy may tức giận, mặc mặc lui về sau mấy bước. Nhưng hắn nhìn như hèn mọn bề ngoài hạ một đôi mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn đem mỗi chỗ phòng ngự bố cục, binh sĩ đổi cương vị, thời gian vũ khí bày ra vị trí, chờ mỗi một chi tiết nhỏ đều âm thầm ghi ở trong lòng. Không có ai biết cái này nhìn như nghèo túng tên ăn mày kỳ thực thân phụ trọng yếu sứ mệnh. Đợi quan sát đến không sai biệt lắm, Hoàng Phổ Vân giả bộ như chẳng có mục đích rời đi đại môn, biến mất trong đám người, mà trong đầu của hắn những cái kia mấu chốt tin tức sẽ tại về sau hành động bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hoàng Phổ Vân bước vào cái này mới ruộng mỗi lúc, liệt nhật treo cao trong không khí tràn ngập mặn chát chát khí tức. Hắn thân mang một mạc ý đồ điệu thấp làm việc, nhưng mà trên thân như có như không linh lực ba động vẫn là bị một vị ẩn nấp ở đây cao nhân cảm giác bén mẹ đến. Cao nhân kia lâu dài đóng tại ruộng mỗi đối linh lực biến hóa rất nhỏ cực kỳ mất cảm. Phát giác được dị dạng về sau, hắn lập tức phân phó thủ hạ binh lính đem ruộng mỗi cổng tên ăn mày toàn bộ vây lại. Các binh sĩ như lang như hổ xuất động cấp tốc tại ruộng muối cổng hình thành vòng đây. Những cái kia ngày bình thường ở đây kiếm ăn đám ăn mày trong nháy mắt bị dọa đến thất kinh. Bọn hắn quần áo tả tơi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng mê mang, không rõ vì sao đột nhiên bị này biến cố. Có tên ăn mày ý đồ chạy trốn lại bị binh sĩ vô tình xô đẩy trở về, có thì có cấp tại nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Hoàng Phổ Vân mắt thấy một màn này trong lòng giật mình. Hắn biết rõ những tên khất cái này cùng mình cùng không liên quan, nhưng cái này mặc danh cử động phía sau tất nhiên cùng mình trên người linh lực có quan hệ. Hắn nhíu mày âm thầm suy tư đối sách. Lúc này trong đám người tiếng ồn ào binh sĩ quát lớn âm thanh đan vào một chỗ, bầu không khí càng thêm khẩn trương kiềm chế. Các binh sĩ như là lớp kín băng lãnh tường cấp tốc đem một đám quần áo tả tơi tên ăn mày vây quanh ở trung ương. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương kiềm chế, đám ăn mày thấp thỏm lo âu nhét chung một chỗ, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Lúc này một vị lão giả tóc bạc chậm rãi từ binh sĩ sau lưng đi ra. Hắn dáng người thẳng tắp, mặc dù đã tóc trắng xóa nhưng ánh mắt lại lộ ra thâm thúy cùng thần bí. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, một đợt vô hình linh lực như gợn sóng khuyết tán ra đến, chỗ đến không khí đều tựa hồ có chút rung động. Hoàng Phổ Vân thân ở tên ăn mày bên trong cảm nhận được cỗ này linh lực thăm dò, trong lòng run lên. Hắn biết rõ giờ phút này nhất định phải cẩn thận ứng đối, hơi lộ sơ hở liền có thể mang đến vô tận phiền phức. Thế là hắn lập tức thu liễm tự thân linh lực, phảng phất đem tất cả lực lượng đều ẩn nấp từ trong vô hình, cả người trở nên bình thường không có gì lạ, như là chung quanh phổ thông tên ăn mày. lão giả tóc bạc linh lực thăm dò cũng không đình chỉ, cố lực lượng kia như tinh mịn lưới trong đám người xuyên thẳng qua. Trung quanh đám ăn mày bởi vì cố này xa lạ lực lượng mà run lẩy bẩy, có thậm chí nhịn không được phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Hoàng Phổ Vân thì chấn định tự được đứng tại chỗ, mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại tại độ cao để phòng âm thầm cầu nguyện không nên bị lão giả phát giác dị dạng. Theo linh lực thử dần dần tiêu tán, lão giả khẽ nhíu mày tựa hồ cũng không phát hiện cái gì dị thường. Nhưng hắn ánh mắt lại trên người Hoàng Phổ Vân dừng lại thêm một cái chớp mắt, trong nháy mắt đó Hoàng Phổ Vân phảng phất bị nhìn xuyên linh hồn, nhưng hắn y nguyên duy trì bình tĩnh, một trận vô hình đỏ sức tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên triển khai. Lão giả ngay tại vừa mới một cố ba động kỳ dị bán trực tiếp ngoài trướng truyền đến lấy hắn nhiều năm chìm đắm thuật pháp cảm giác bén nhạy rõ ràng phát giác được bên ngoài có thuật pháp cao thủ che giấu khí tức. Dù mối vốn là cái để phòng xâm nghiêm chi địa, hôm nay lại tại cổng xuất hiện như vậy nhân vật thần bí, lão giả biết rõ việc này tuyệt không đơn giản. Hắn liền chậm rãi đứng dậy, trước hết để cho binh sĩ đem người bên ngoài ngay cả tên ăn mày cùng một chỗ vây lại. Lão giả chau mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa mới kia cố linh lực rõ ràng tồn tại, nhưng mình lại lần nữa thi triển thuật pháp linh lực tinh tế thăm dò lại giống như đá chìm đáy biển không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Cái kia sắc bén như chim ưng ánh mắt chăm chú nhìn bị binh sĩ vây vào giữa những tên khất cái kia. Tên ăn mày kia quần áo tả tơi tóc rối tung lại tại binh sĩ đang bao vây lộ ra dị thường bối rối, trong đó mấy cái còn biểu hiện ra thất kinh. Lão giả trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ ở trong đó có tên ăn mày trên thân cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Hắn lặng lẽ vận chuyển linh lực ý đồ từ những tên khất cái này thần thái trong cử chỉ tìm tới dấu vết để lại. Các binh sĩ từng cái thần sắc khẩn trương, binh khí trong tay nắm chặt tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Lão giả chú ý tới một tên ăn mày thỉnh thoảng sẽ lơ đãng đảo qua hết thảy chung quanh, ánh mắt kia nhìn như tản mạn lại lộ ra một cố khó nói lên lời thâm thúy. Chẳng lẽ vừa mới kia cố linh lực cùng cái này tên ăn mày có quan hệ? Nhưng vì sao thăm dò không ra? Lão giả lâm vào trầm tư, hắn biết rõ việc này tuyệt không đơn giản, biết ớt biết rõ ràng sợ rằng sẽ dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Tại kiếm này dương nọ trương bầu không khí bên trong, lão giả quyết định tiến một bước quan sát thế, muốn để lộ cái này phía sau ẩn tàng bí ẩn. Ruộng muối cổng tràn ngập một cố cổ xưa khí tức, đám ăn mày loạn thất bát tao đứng đấy. Lão giả mắt sáng như đuốc trong đám người chậm rãi dạo bước, nhìn như tùy ý, ánh mắt bên trong lại lộ ra từng tia tìm kiếm. Mỗi đi qua một người hắn cũng hơi dừng lại, dường như tại cảm thụ được cái gì. Hoàng Phổ Vân xen lẫn trong đám khất cái túi thấp đầu tận lực để đầu tóc rối bời che khuất khuôn mặt. Tim của hắn đập có chút tăng tốc lại cố gắng duy trì trầm ổn hô hấp. Lão giả mỗi một bước tới gần cũng giống như trọng truy đập vào tâm hắn bên trên. Lão giả bước chân dần dần tới gần Hoàng Phổ Vân, hắn có thể cảm giác được ánh mắt của lão giả trên người mình dừng lại. Ánh mắt kia phảng phất mang theo thực chất lực lượng ý đồ xuyên thấu hắn ngụy trang. Hoàng Phổ Vân cắn chặt răng cực lực ngăn chặn thể nội ngao ngoe muốn động linh lực đem nó thu liễm đến một tia không lọt. Mồ hôi thuận trán của hắn trượt xuống nhỏ tại tràn đầy vết bẩn trên quần áo. Hắn không dám có chút động tác sợ gây nên lão giả hoài nghi. Thời gian phảng phất ngưng kết mỗi một giây đều vô cùng dài dằng dặc. Rốt cục ánh mắt của lão giả rời tiếp tục đi đến phía trước. Hoàng Phổ Vân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thần kinh cũng không dám hoàn toàn buông lỏng. Hắn biết rõ chỉ cần lão giả còn ở lại chỗ này liền không thể phất lờ. Lần này đến đây gánh vác tình báo quan trọng, tìm hiểu nhiệm vụ tuyệt không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà bại lộ thân phận hỏng đại sự. Hắn ở trong lòng mặc cầu nguyện, hy vọng lão giả mau rời khỏi để cho mình có thể thuận lợi hoàn thành sứ mệnh. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trước mắt thần bí lão giả. Hắn có thể cảm giác được lão giả quanh thân ẩn ẩn tản ra một cỗ cao thâm mặt chắc khí tức, cái này khiến hắn càng thêm bất an. Nơi đây là lão giả địa bàn, quanh mình hết thảy tựa hồ cũng ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Hoàng Phổ Vân biết rõ tại người khác lãnh địa làm việc, có chút sai lầm liền có thể vạn kiếp bất phục. Mà thuật pháp cảnh giới trên lệch càng làm cho hắn như dẫm trên băng mỏng. Hắn lặng lẽ vận chuyển thể nội linh lực ý đồ dò xét lão giả sâu cạn, nhưng vừa mới nô ra tựa như đồng đá chìm đáy biển không có chút nào đáp lại. Cái này khiến hắn càng thêm vững tin lão giả thuật pháp cảnh giới hơn mình xa. Hắn có chút túi đầu xuống che giấu đi trong mắt khẩn trương cùng bất an, sợ mình sơ ý một chút ánh mắt hoặc động tác liền sẽ bại lộ thân phận. Bước chân không tự giác thả nhẹ, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất đạp ở miếng băng mỏng phía trên. Hoàng Phổ Vân tận lực để cho mình thần sắc bảo trì trấn định, nhưng trong lòng lại rời sông lấp biển. Hắn âm thầm khuyên bảo mình nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể lộ ra mảy may sơ hở. Nếu là bại lộ không chỉ có an nguy của mình đáng lo, nói không chừng sẽ còn liên lụy đến thế lực phía sau. Giờ phút này hắn chỉ mong có thể thuận lợi đạt thành mục đích, sau đó mau rời khỏi cái này tràn ngập không biết địa phương nguy hiểm, rời xa vị này cao thâm mặt chắc lão giả. Chương 1269, vì ruộng muối chương 1269, vì ruộng muối. Hoàng Phổ Vân âm thầm ngưng tụ linh lực giả bộ trong lúc lơ đãng hướng phía lão giả phương hướng phóng xuất ra một tia linh lực ba động. Tia linh lực mặc dù như gió nhẹ nhẹ phẩy lại mang theo đặc biệt thăm dò ý vị. Ngay tại linh lực sắp chạm đến lão giả trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên dừng, nhưng mà cái này cực kỳ nhỏ linh lực dị động vẫn không thể nào trốn qua lão giả cảm giác bén nhạy. Lão giả nguyên bản chính chậm rãi tiến lên, bước chân dừng lại chậm rãi quay đầu. Ánh mắt của hắn như nước thâm thúy, đôi mắt trong hình như có nhìn rõ hết thảy qua mang. Thuận linh lực ba động phương hướng, hắn ánh mắt rơi vào bị vây lại một đám tên ăn mày trên thân. Đám kia tên ăn mày quần áo lam lũ nhét chung một chỗ, hoặc run lẩy bẩy hoặc thấp giọng kêu gào. Ánh mắt của lão giả trên người bọn hắn từng cái đảo qua, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt toát ra một tia nghi hoặc cùng suy tư. Hoàng Phổ Vân ở một bên nhìn chằm chằm phản ứng của lão giả, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn không rõ lão giả lúc này đầu nhìn một cái đến tột cùng là đã nhận ra hắn thăm dò, vẫn là bọn này tên ăn mày có cái gì đặc biệt chỗ hấp dẫn lão giả. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi diệu, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại mấy phần. Lão giả nhìn chăm chú một lát sau thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. nhưng hắn bộ pháp rõ ràng trở nên hơi chậm một chút, chậm tựa hồ còn tại trở về chỗ vừa mới kia một tia linh lực ba động cùng đám kia tên ăn mày hình tượng. Lão giả khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trước đây hắn đã bí mật thăm dò nhiều lần, ánh mắt tại bọn này quần áo tả tơi tên ăn mày ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn ý đồ từ nhất cử nhất động của bọn họ mỗi tiếng nói cử động trong tìm ra vị kia ẩn tàng thuật pháp cao thủ. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào quan sát thăm dò những tên khất cái này đều chỉ là bày biện ra bình thường nghèo túng bộ dáng, không có chút nào thuật pháp cao thủ vốn có mánh khỏe. Ngay tại lão giả lòng tràn đầy bất đắc dĩ vừa dự định từ bỏ tìm kiếm thời điểm, một cỗ như có như không lại mang theo đặc biệt khí tức linh lực lại lặng yên hướng hắn thăm dò mà tới. Kia linh lực mặc dù không cường đại lại như sợi tơ tinh tế tỉ mỉ trong không khí lặng yên du động. Lão giả trong lòng giật mình, trong nháy mắt cảnh giác lên, quanh thân linh lực có chút vận chuyển bất động thanh sắc chống cự xem cỗ này thử linh lực, đồng thời ý đồ thuận cỗ này linh lực đầu nguồn tìm kiếm quá khứ. Hắn mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhược, ánh mắt lại càng thêm sắc bén, giả bộ như lơ đãng lần nữa dò xét bốn phía tên ăn mày. Hắn phát hiện tại cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong có một cái thân hình còn xuống lao khất cái chính cúi đầu tựa hồ đang chuyên tâm tìm kiếm xem mình cũ nát bao khỏa. Nhưng lão giả lại nhạy cảm phát giác được kia cỗ linh lực chính là từ cái này lao khất cái phương hướng chuyển đến. Chẳng lẽ vị này nhìn như bình thường không có gì lạ lao khất cái chính là hắn một mực tại tìm kiếm thuật pháp cao thủ. Lão giả trong lòng giấy lên vẻ hưng phấn, quyết định tiếp tục bất động thanh sắc quan sát nhìn xem tiếp xuống cái này thần bí tên ăn mày còn sẽ có cử động gì. Không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Lão giả quanh thân quanh quẩn xem màu lam nhạt linh lực quang mang thời gian lập loè không ngừng hướng bốn phía lan tràn như tinh mịn tơ nện tìm kiếm xem mỗi một nơi nhỏ lánh. Ánh mắt của hắn sắc bén chau mày không buông tha bất luận cái gì một tia dị thường. Tới đối đầu là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Hoàng Phủ Vân. Hắn đồng dạng lặng lẽ thi triển linh lực đem tự thân khí tức hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh bên trong khiến lão giả tìm kiếm nhiều lần thất bại. Linh lực va chạm tại trong lúc vô hình triển khai mắt thường mặc dù nhìn không thấy lại có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng thần bí. Cùng Hoàng Phủ Vân cùng nhau những tên khất cái kia giờ phút này đang núp ở một bên nơi hẻo lánh bên trong. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem lão giả cùng binh sĩ thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Có tên ăn mày thậm chí dùng tay thật chặt che miệng sợ phát ra một điểm tiếng vang dẫn lửa thiêu thân. Một cái niên kỷ hơi nhỏ tên ăn mày bờ môi run rẩy nhỏ giọng hỏi bên cạnh đồng bạn, "Cái này, đây là có chuyện gì a? Bọn hắn có thể hay không làm bị thương chúng ta?" Đồng bạn cầm thật chặt tay của hắn thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, "Đừng, đừng lên tiếng, không biết bọn hắn đang làm gì ta nhưng tuyệt đối đừng chọc bọn hắn." Tại linh lực giao phong trong lão giả trên trán dần dần toát ra mồ hôi dị lại càng thêm kiên định muốn tìm ra Hoàng Phủ Vân quyết tâm. Mà Hoàng Phủ Vân y nguyên dấu ở chỗ tối tỉnh táo ứng đối để lão giả từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt hắn vị trí. Trận này y mắng đỏ sức không biết cuối cùng sẽ đi về phương nào mà những cái kia đáng thương đám ăn mày chỉ có thể ở trong sự sợ hãi mặc cầu nguyện hy vọng cuộc phong ban này có thể mau chóng lắng lại. Một khắc đồng hồ thời gian như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua, lão giả cau mày ánh mắt tại một đám quần áo tả tơi tên ăn mày trong vừa đi vừa về băn khoăn thủy chung chưa thể đem Hoàng Phủ Vân từ trong bọn họ phân biệt ra. Lúc này trên mặt lão giả tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, hắn trên trán nổi gân xanh, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Bên cạnh các binh sĩ từng cái thần sắc khẩn trương thở mạnh cũng không dám, bọn hắn biết rõ lão giả thời khắc này bực bội cùng không kiên nhẫn. Lão giả trong lòng sát ý quần quật lại bắt đầu sinh nhượng lại binh sĩ đem bọn này tên ăn mày toàn bộ chém giết suy nghĩ. Hắn thấy những tên khất cái này bất quá là kẻ như run rế giết cũng không đủ tiếp, chỉ cần có thể nhờ vào đó tìm tới Hoàng Phổ Vân hết thảy đều sẽ không tiếp. Nhưng mà hắn rất nhanh lại do dự, ánh mắt bên trong hiện lên một tia dãy rủa. Nơi đây chính là nơi phồn hoa, như tùy tiện hạ lệnh đổ sát tên ăn mày tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, dân chúng khủng hoảng cùng bất mãn sợ rằng sẽ đối với mình sinh ra rất nhiều ảnh hưởng bất lợi. Mình cổ tâm kinh doanh cục diện cũng không thể bởi vì cái này nhất thời xúc động mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại lựa chọn lưỡng nan trong mặt của lão giả biến sắc đến hết sức khó coi, khi thì âm trầm giống như trước khi mưa bão tới bầu trời, khi thì lại hiện lên một chút do dự xoắn xuýt. Hắn tại nguyên chỗ đi qua đi lại, đế giày cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang trầm nặng phảng phất là nội tâm của hắn kịch liệt đấu tranh biểu hiện bên ngoài đến cùng nên lựa chọn như thế nào để hắn lâm vào thật sâu khốn cảnh. Lão giả sắc mặt âm trầm trong mắt mang theo vài phần không cam lòng cùng bất đắc dĩ chậm rãi vung tay lên. Kia huy động cánh tay phảng phất có nặng ngàn cân trên không trung xẹt qua một đạo nặng nề đường vòng cung. Một mực chăm chú vây quanh tên ăn mày đám binh sĩ gặp mệnh lệnh này đều nhịp tản ra động tác gọn gàng mà linh hoạt. Các binh sĩ thần tình nghiêm túc ánh mắt bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nhao nhao tiến lên xua đuổi đám ăn mày rời đi ruộng muối cổng. Đi mau không cho phép ở đây lưu lại. Bọn hắn lớn tiếng a xích thanh âm tại trống trải ruộng muối cổng quanh quẩn. Đám ăn mày sợ xanh mặt lại mang nhà mang người nện bước hốt hoảng bước chân tại binh sĩ xua đuổi hạ chậm rãi rời đi. Trong đám người Hoàng Phổ Vân mừng thầm trong lòng. Hắn một mực tùy thời mà động lúc này thừa dịp hỗn loạn thân hình lóe lên như là một con nhanh nhẹn chuột xảo diệu tránh đi tầm mắt của mọi người. Hắn hóp lưng lại như mèo bước chân nhẹ nhàng mà gấp rút nhanh chóng xuyên qua đám người. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí sợ gây nên sự chú ý của người khác. Khi hắn rốt cục thoát ly mảnh này hỗn loạn khu vực vung ra chân toàn lực bắt đầu chạy trên mặt hiện ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Gió đang bên tai gào thét mà qua phảng phất cũng đang vì hắn thành công đào thoát mà reo hò. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở xa xa góc đường chỉ để lại ruộng muối cổng dần dần khôi phục lại bình tĩnh chẳng cảnh. Hoàng Phổ Vân tại sông hạ đường trấn mấy ngày này trôi qua khẩn trương lại phong phú. Nửa tháng đến, hắn cải trang trang thành tên ăn mày khi thì ra vẻ bên đường bán hàng tiểu phiến khi thì giả bộ như bốn phía nhận việc công tượng du tẩu cùng mấy cái ruộng muối xung quanh. Ruộng muối thủ vệ xâm nghiêm hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ hành tung. Hắn mỗi ngày đều cẩn thận từng ly từng tí thừa dịp thủ vệ đổi cương vị khoảng cách quan sát chòi canh vị trí cùng binh sĩ tuần tra lộ tuyến. Ban đêm ánh trăng mông lung hắn càng là mượn yếu ớt ánh trăng lặng yên không một tiếng động tới gần công sự phòng ngự cẩn thận ghi chép binh lực phân bố. Nhiều lần hắn đều suýt nữa bị binh lính tuần tra phát hiện nhịp tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng xảo diệu ẩn tàng biến nguy thành an. Trong thời gian này hắn cũng không dám vận dụng thuật pháp như lần trước kém như vậy điểm bị phát hiện. Nửa tháng này ngầm tra mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều khắc trong tâm khảm. Cái nào ruộng mới thủ vệ đổi cương vị thời gian có quy luật, khu vực nào phòng ngự tương đối yếu kém đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Giờ phút này Hoàng Phổ Vân đứng tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh nhìn qua ruộng mối phương hướng, khỏe miệng có chút dương lên. Hắn biết do cố gắng của mình không có uổng phí, những này kỹ càng phòng ngự binh lực bố trí tin tức sẽ thành cực kỳ trọng yếu tình báo, có lẽ có thể vì đến tiếp sau hành động mang đến to lớn chuyển cơ, mà hắn cũng chuẩn bị mang theo phần này thành quả đi nên đón kế tiếp khiêu chiến. Hoàng Phổ Vân trong bóng tối một phen cẩn thận tìm hiểu về sau, thân sắc đội vàng bước chân nhẹ nhàng lại dẫn mấy phần đội vàng bay người hướng phía chiếc cốt lạp thiện chiếm lĩnh trấn đường tiến đến. Trên đường đi gió đang bên tai hô hô rung động giống như cũng đang vì hắn hành động gia tốc. Rất nhanh, Hoàng Phổ Vân liền về tới trấn lộ, lúc này chiếc cốt lạp thiện đang ngồi ở trong doanh trướng nhíu mày giống như đang suy tư điều gì. Hoàng Phổ Vân vén lên doanh trướng rèm bước nhanh đi vào quỳ một chân trên đất. Chiếc cốt lạp thiện dương mắt nhìn thấy trở về Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một kinh ngạc, "Đại tướng quân, ngươi trường nào thì tới Bắc Châu?" Hoàng Phổ Vân khẽ bước cầm thần sắc bình tĩnh nói ra, "Tới một chút thời gian." Lời nói ở giữa mang theo vài phần lạnh nhạt. Một bên chiếc kéo thiện nghe nói lập tức giật mình trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng lo lắng, "Ngươi còn đi sông hạ trấn?" Thanh âm không tự giác đề cao mấy phần. Hoàng Phổ Vân ngược lại là không có bị hắn cái này nhất kinh nhất xạ phản ứng ảnh hưởng, chỉ là khẽ ừ, chiếc kéo thiện gấp đến độ đi qua đi lại hai tay càng không ngừng khoa tay, "Ngươi có biết hay không bên kia hiện tại nhiều nguy hiểm. Sông hạ trấn sinh mối thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm đâu, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào phân tranh. Vạn nhất xảy ra sự tình nhưng như thế nào là tốt?" Hoàng Phổ Vân lại một mặt thông dong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ cũng không đem chiếc kéo thiện lo lắng để ở trong lòng, "Trong lòng ta biết rõ, đi xem một chút tình huống bên kia tóm lại là có cần phải." Chiếc kéo thiện gặp hắn như vậy bình tĩnh càng là sốt ruột phát hỏa vọt tới Hoàng Phổ Vân trước mặt, hai tay bắt hắn lại bả vai dùng sức lay động, "Không phải ngươi có cần phải không cần thiết sự tình. Hiện tại thế cục phức tạp, sinh muối chi địa tranh đấu không ngừng, nhiều ít người ở nơi đó gãy kích trầm xa. Ngươi bạn nhất có chuyện bất chắc gọi ta như thế nào cho phải?" Hoàng Phổ Vân vỗ vỗ chiếc kéo thiện tay trấn an nói, "Yên tâm đi, ta đã dám đi liền có toàn thân trở ra nắm chắc. Cái này ruộng mối sự tình liên quan đến trọng đại, ta nhất định phải tự mình hiểu rõ." Dứt lời hắn ánh mắt kiên định lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm, để chiếc kéo thiện lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Chiếc cốt lạp thiện sắc mặt âm trầm, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chạy ra, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trước mắt Hoàng Phổ Vân. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại trong lòng vẫn còn nghĩ mà sợ. Sông hạ đường trấn đây chính là khối khó gặm xương cứng địa thế hiểm yếu, phòng thủ nghiêm. Hắn tự mình xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ mấy lần khởi xướng tấn công mạnh đều bị ương ngạnh chống cự trở về, tổn thất nặng nề. Vùng đất kia phảng phất bị làm ma chú thôn vệ vô số binh lính của hắn. Mà giờ khắc này đứng tại trước mắt Hoàng Phổ Vân đúng là đường đường một cái đại tướng quân dám xâm nhập đến nguy hiểm như thế chi địa. Chiếc cốt lạp thiện thực sự nghĩ mãi mà không rõ người này đến tột cùng có như thế nào dũng khí cùng nhu lượng. Nhìn xem Hoàng Phổ Vân thẳng tắp dáng người chấn định tự nhược thần thái, nội tâm của hắn không khỏi nổi lên một tia kính nể nhưng cũng xen lẫn không cam lòng. Hoàng Phổ Vân có chút ngửa đầu, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin cùng thong dong, tựa hồ hoàn toàn không có đem trước đó nguy hiểm để vào mắt. Chiếc cốt lạp thiện nhịn không được mở miệng nói, "Đại tướng quân, sông hạ đường trấn như thế hung hiểm ngươi lại có thể bình yên trở về, thật là khiến người sợ hai thán phục." Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên lạnh nhạt nói, "Hiểm cảnh mặc dù hiểm nhưng cũng cất giấu cơ hội, một vị e ngại khó thành đại sự." Chiếc cốt lạp thiện nghe xong chấn động trong lòng, hắn hiểu được trước mắt người này tuyệt không phải hời hợt hạng người, lần này giao phong có lẽ chỉ là mới bắt đầu. Một chỗ nhã gian bên trong bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Hoàng Phổ Vân sắc mặt kiên nghị, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện chiếc cốt lạp thiện gần từng chữ nói ra, "Lần này ta đến đây vượt châu mục đích thực sự chính là ruộng muối. Quân châu mỏ muối trải qua nhiều năm khai thác tài nguyên đã còn thừa không có mấy không đáng kể." Chiếc cốt lạp thiện khẽ nhíu mày trong mắt lóe lên một tia suy tư nhưng lại chưa ngôn ngữ, lặng lặng chờ lấy Hoàng Phổ Vân nói tiếp. Hoàng Phổ Vân bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một cái sau khi để xuống nói tiếp, "Ruộng muối đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, nó liên quan đến xem rất nhiều lợi ích cùng sự phát triển của tương lai. Bây giờ quân châu bên kia tình thế gấp gáp, vượt châu ruộng muối nhất định phải nghĩ biện pháp cầm xuống." Thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Chiếc cốt lạp thiện rốt cục chậm rãi mở miệng, "Cái này ruộng muối liên quan đến nhiều mặt thế lực cũng không phải là tùy tiện có thể đáp thủ." Hoàng Phổ Vân khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một vòng tự tin chuyện cười, "Ta tự nhiên sẽ hiểu trong đó khó xử nhưng sự do người làm. Chúng ta mưu kế tỉ mỉ chỉnh hợp các phương lực lượng tất có cơ hội." Ánh mắt của hắn kiên định phảng phất đã thấy thành công cầm xuống ruộng muối ngày đó. Chiếc cốt lạp thiện nhìn xem Hoàng Phổ Vân dáng vẻ trong lòng âm thầm cân nhắc. Tại cái này phong vân biến ảo thế cục hạ, một trận quay chúng quanh vượt châu ruộng muối tranh đấu tựa hồ đã kéo ra màn che, mà bọn hắn có thể hay không đã được như nguyện tại cái này phức tạp cục diện trong chỗ hết tài năng hết thể đều vẫn là ẩn số. Hoàng Phổ Vân ánh mắt tại mở ra bản đồ quân sự bên trên sông hạ đường trấn nhớ lại chỗ dừng lại hồi lâu. Một bên chiếc cốt lạp thiện lặng lặng đứng lặng chờ đợi chỉ lệnh. Sông hạ đường trấn binh lực bố trí đã tìm hiểu rõ ràng. Hoàng Phổ Vân đánh vỡ trầm mặc, thanh âm trầm thấp lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chiếc cốt lạp thiện khẽ bước cầm ánh mắt kiên định. "Ngươi phái người tiến đến tận lực lấy đàm phán giải quyết. Có thể nói một chút tốt nhất, nếu bọn họ minh ngoan bất linh như toàn chống cự vậy cũng chỉ có vận dụng quân đội." Hoàng Phổ Vân ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Chiếc cốt lạp thiện ôm quyền đáp, mặt tướng minh bạch. Định dốc hết toàn lực như đối phương không biết thời thế đại quân định đem nó triệt để dẹp yên. Sáng sớm hôm sau, chiếc cốt Lạp Thiện tự mình mang theo mấy tên tùy tùng tiến về sông Hạ Đường trấn. Trên đường đi, móng ngựa giơ lên bụi đất, không khí ngột ngạt mà khẩn trương. Đến đầu trấn, thủ vệ xâm nghiêm cảnh tượng đập vào mi mắt. Chiếc cốt Lạp Thiện thần sắc chấn định, trực tiếp đi hướng trong trấn. Cùng đối phương thủ lĩnh một phen đàm phán về sau, đối phương thái độ cường ngạnh, không có chút nào ý thỏa hiệp. Chiếc cốt Lạp Thiện biết hòa bình hy vọng đã phá diện. Chương 1270, nữ tử áo trắng là ai? Chương 1270, nữ tử áo trắng là ai? Chiếc cốt Lạp Thiện lòng tràn đầy không cam lòng cùng ảo não. Hắn lần này đến đây bản mang theo cực lớn thành ý, ý đồ cùng biệt tộc nói một chút trọng yếu hợp tác thời, nhưng không như mong muốn đàm phán cuối cùng vẫn tan nữa. Nhớ tới quá khứ, chiếc cốt Lạp Thiện trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước đây hắn vì mở rộng thế lực nhất thời xúc động, lại mang theo quân đội dưới quyền 3 lần tiến đánh sông Hạ Đường trấn. Kia thảm liệt chém giết tràng cảnh đến nay rõ mồn một, trước mắt máu tươi nhuộm đỏ đại địa, bách tính trôi dạt khắp nơi, kêu rên khắp nơi. Mỗi một lần tiến công đều cho nơi đó mang đến nặng nề tai nạn, cũng làm cho việt tộc đối với hắn cừu hận ngày càng làm sâu sắc. Lần này đàm phán, việt tộc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng chán ghét. Tần quản chết xương kéo Thiện hao hết miệng lưỡi, ý đồ đền bù quá khứ sai lầm, nhưng việt tộc thủ lĩnh bất vi sở động. Cuối cùng đàm phán đang khẩn trương bầu không khí ngột ngạt trong kết thúc. Chiếc cốt Lạp Thiện minh bạch mình gieo xuống hậu quả xấu, bây giờ chỉ có thể mình nhấm nháp. Mà việt tộc thủ lĩnh tại đàm phán kết thúc về sau, nhìn xem chiếc cốt Lạp Thiện bóng lưng rời đi, trong lòng mặc dù hận ý khó tiêu, nhưng vẫn là lựa chọn khắc chế. Dù sao tại cái này dung chuyển thế cục hạ, nhiều một phần giết chóc có lẽ liền nhiều một phần nguy cơ. Có thể không giết chiếc cốt Lạp Thiện đã xem như hắn nhân nghĩa tiến hành, mà chiếc cốt Lạp Thiện cũng chỉ có thể tại hối hận trong tự hỏi tương lai nên như thế nào vãn hồi cái này vỡ vụn cục diện. Chiếc cốt Lạp Thiện cưỡi kia thất đỏ thấm ngựa, sắc mặt ngưng trọng, xuyên thẳng qua tại từng cái đường trấn ở giữa. Liệt nhật treo cao nóng hổi, ánh nắng vô tình vẩy vào đại địa bên trên, đem con đường nướng đến nóng hổi, móng ngựa đạp ở phía trên giơ lên trận trận bụi đất. Mỗi đến một cái đường trấn, chiếc cốt Lạp Thiện đều đầy cõi lòng mong đợi cùng thổ dân các thủ lĩnh câu thông, hy vọng có thể đạt thành hòa đàm lấy thu hoạch được ruộng muối. Nhưng mà đạt được đáp lại lại không có sai biệt. Những cái kia thổ dân các thủ lĩnh trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng khinh thường, vô luận chiếc cốt Lạp Thiện như thế nào thành khẩn thuyết phục xuất ra lại nhiều bạc, bọn hắn đều bất vi sở động. Tại một cái hơi có vẻ cũ nát trong doanh trướng, chiếc cốt Lạp Thiện đang cùng một vị dáng người khôi ngô thủ lĩnh trò chuyện. Chỉ cần ngài nguyện ý nhường ra ruộng muối, những bạc này đều là ngài. Chiếc cốt Lạp Thiện chỉ vào trước mặt chồng chất như núi nén bạc nói. Thủ lĩnh lại hừ lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực lớn tiếng đáp lại, ruộng muối là chúng ta thế hệ căn cơ, tuyệt không có khả năng chấp tay nhường cho. Liên tiếp vấp phải trắc trở về sau, chiếc cốt Lạp Thiện thể xác tinh thần đều mệt. Hắn nhìn qua phương xa liên miên dãy núi, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Những ngày này buôn ba để hắn khắc sâu cảm nhận được nơi đó thổ dân đối ruộng muối coi trọng cùng thủ vững, nhưng hắn lại gánh vác trọng đại sứ mệnh, trong lúc nhất thời không biết nên đi con đường nào. Kia ánh mặt trời nóng bỏng phảng phất cũng tại vô tình chế rêu hắn tốn công vô ích, con đường phía trước một mảnh mê mang. Trong doanh trướng không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Chiếc cốt Lạp Thiện sắc mặt âm trầm, thất bại tan tác mà quay trở về, cảm giác bị thất bại như mây đen bao phủ hắn. Hoàng phủ Vân biết được kết quả sau đội vàng chạy đến nhìn qua chiếc cốt Lạp Thiện kia tràn đầy không cam lòng bộ dáng khẽ nhíu mày. Chiếc cốt Lạp Thiện thắng bại là chuyện thường, binh gia huống chi là hòa đàm không thể đồng ý cũng bình thường, vậy chúng ta ứng nhu đồ bước kế tiếp. Hoàng phủ Vân đánh vỡ trầm mặc. Chiếc cốt Lạp Thiện ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, không sai, nhất định phải tìm về chẳng tử. Chỉ là không biết nên từ cái kia chấn đường độc thủ. Hoàng phủ Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi dạ bước, xung quanh mấy cái chấn đường, phòng thủ đều có khác biệt. Vĩnh Xương trấn nhìn như yếu kém lại khả năng có mai phục, An Hà trấn binh lực tập trung cường công, sợ tổn thất nặng nề. Chiếc cốt Lạp Thiện nắm chặt nắm đấm, vô luận cái nào chúng ta cũng không thể lùi bước. Hoàng phủ Vân lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nhưng hôm nay chúng ta binh lực không đủ tùy tiện hành động, chỉ sợ lại là một cuộc các chiến. Chiếc cốt Lạp Thiện ánh mắt ngưng tụ suy tư chốc lát nói, có lẽ có thể âm thầm chiêu mộ chút giang hồ hảo thủ mở rộng lực lượng. Hoàng phủ Vân khẽ gật đầu, như thế cái biện pháp, nhưng thời gian cấp bách, chiêu mộ sự tình còn cần bàn bạc kỹ hơn. Việc cấp bách là muốn xác định mục tiêu lại chế định kỹ càng sách lược. Hai người tiếp tục thương thảo, ánh đến tại trong doanh trướng chập chờn chiếu ra bọn hắn ngưng trọng thân ảnh, một trận mới âm như tại cái này để nén bầu không khí bên trong lặng yên ấp ủ. Hoàng phủ Vân biết rõ mình thân phụ thuật pháp, có thể tại thời khắc mấu chốt hiệp trợ quân đội thay đổi chiến cuộc, phần này năng lực để hắn trong quân đội có thụ tôn sùng. Nhưng mà trước đây không lâu tại sông Hạ Đường trấn tao nộ lại như vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng hắn. Kia là một cái nhìn như phổ thông lão giả, thân hình còn xuống mặc bộ mạc, nhưng lại tại cùng lão giả ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Hoàng phủ Vân lại cảm nhận được một cỗ thâm bất khả trắc lực lượng. Lúc ấy lão giả đứng bình tĩnh ở trước mặt hắn, ánh mắt bình thản lại lộ ra một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Hoàng phủ Vân chỉ cảm thấy mình thuật pháp chi lực tại lão giả kia trước mặt phảng phất bị vô hình áp chế, nội tâm dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn ý đồ dùng thuật pháp thăm dò lại như là đá chìm đáy biển, không có kích thích một tia gợn sóng. Hoàng phủ Vân cùng chiếc cốt Lạp Thiện dẫn theo đội ngũ của hắn lặng yên triển khai lần này tiến công. Đội ngũ chỉnh tề, mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra kiên định. Hoàng phủ Vân lập thân trước trận, thần sắc trầm ổn, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Lần này tiến công hắn sớm có kế hoạch, lấy thông thường chiến đấu là chủ đánh sách lược. Hắn thấy trước lấy phương thức quen thuộc thăm dò địch nhân, thăm dò hư thật của đối phương mới là ổn thỏa chi pháp. Trong lòng của hắn minh bạch vượt châu thuật pháp thần bí khó lường mình chưa hề tiếp xúc qua. Như tùy tiện vận dụng thuật pháp tới đối kháng rất có thể lâm vào bị động. Cho nên chỉ có tại đối phương thi triển thuật pháp thời điểm hắn mới có thể vận dụng mình thuật pháp liên kích. Theo tiến công bắt đầu, tiếng la giết lập tức vang vọng chân trời. Song phương đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh giao thoa. Hoàng phủ Vân mật thiết chú ý chiến trường thế cục, chỉ huy nhược định. Thủ hạ đám binh sĩ dũng mãnh tác chiến, cùng địch nhân lâm vào giằng co trạng thái. Trên chiến trường việt tộc binh sĩ cùng chiếc cốt tộc binh sĩ giết đến khó phân thắng bại. Việt tộc binh sĩ từng cái ánh mắt oan lệ, thân hình mạnh mẽ, binh khí trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một chiêu đều mang theo khí thế bén nhọn, hiển thị rõ hung hãn bản sắc. Bọn hắn phối hợp ăn ý giống như đàn sói, đối chết cốt tộc binh sĩ triển khai một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công. Chết cốt tộc binh sĩ cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn vốn là thực lực mạnh mẽ, đối mặt Việt tộc tiến công không sợ chút nào. Bọn hắn dáng người thẳng tắp như sắt thép, kiên nghị, trường đao trong tay long lánh hàn quang, mỗi một lần bùng chặt đều mang thiên quân chi lực ra sức ngăn cản Việt tộc công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ vang tận mây xanh. Bụi đất phi dương che khuất bầu trời, song phương binh sĩ thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Việt tộc binh sĩ ỷ vào linh hoạt thân pháp ý đồ đột phá chiết cốt tộc phòng tuyến, chiết cốt tộc binh sĩ thì nương tựa theo lực lượng cường đại cùng nghiêm mật trận hình ương ngạnh chống cự. Máu tươi không ngừng vẩy ra nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Có binh sĩ ngã xuống bên cạnh chiến hữu lập tức bổ sung tiếp tục chiến đấu. Song phương đều giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, một lòng chỉ muốn chiến thắng đối phương. Trận này kịch chiến phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh hôn thiên hắc địa, trên chiến trường mỗi một khắc đều tràn đầy sinh tử đỏ sức, ai cũng không biết thắng lợi cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai. Nhưng mà ngay tại nhìn cục thế giống như bình ổn thời điểm, địch quân trận doanh đột nhiên qua lại lên một cỗ kỳ dị lực lượng. Chỉ thấy hết mang lấp lóe thuật pháp khí tức tràn ngập ra. Hoàng Phổ Vân trong lòng căng thẳng biết thời khắc mấu chốt đến. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân cũng nổi lên quang mang, chuẩn bị vận dụng thuật pháp nên đón cái này không biết khiêu chiến. Một trận thuật pháp ở giữa kịch liệt đỏ sức như vậy kéo ra màn che toàn bộ chiến trường, vận mệnh cũng tại thời khắc này bị chăm chú nắm chặt. Khởi Hoàng Phổ Vân đột nhiên phát giác được một cô mãnh liệt bàng bạc linh lực đập vào mặt, kia linh lực phản phất hóa thành một đầu gào thét cự thú mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, biết rõ cái này linh lực tuyệt không phải mình có thể đón đỡ, hơi không cẩn thận liền sẽ trọng thương thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Phổ Vân thân hình chớp động thi triển ra tuyệt kỹ Sở Trường Phi Long Cơ Giáp. Chỉ gặp hắn quanh thân linh khí lưu chuyển, hai tay như ảo ảnh vung vẩy trước người, tạo dựng lên một tầng như có như không linh lực bình chướng. Đương kia cường đại linh lực đụng vào bình chướng bên trên lúc, phát ra một trận trầm muộn tiếng oanh minh, linh lực dư ba hướng bốn phía khuyết tán ra đến, thổi đến chung quanh lá cây vàng xào xạc. Tại hóa giải linh lực xung kích đồng thời, Hoàng Phổ Vân dương mắt nhìn lên, chỉ gặp cả người tư thức tha nữ tử chính đứng lơ lửng trên không. Nàng một bộ áo trắng tung bay theo gió, tóc xanh bay múa ở giữa, hiển thị rõ xuất siêu phàm thoát tục khí chất. Nữ tử thân sắc lạnh nhạt, đảo đôi mắt đẹp ở giữa mang theo một tia thanh lãnh cùng xa cách, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm cảnh giác, không biết cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử là địch hay bạn, ý đồ đến tột cùng vì sao. Hắn không dám có chút lười biếng, có chút điều chỉnh thế đứng thể nội linh lực tiếp tục vận chuyển để phòng nữ tử lần nữa phát động công kích. Đồng thời Hoàng Phổ Vân chăm chú nhìn nữ tử, ý đồ từ ánh mắt của nàng trong động tác tìm được một tia manh mối để ứng đối tiếp xuống khả năng phát sinh tình trạng. Hoàng Phổ Vân dáng người mạnh mẽ tung người một cái như diều hâu đằng không mà lên. Giữa không trung ánh mắt của hắn trong nháy mắt bắt được cách đó không xa nữ tử áo trắng, trong thoáng chốc cảm thấy kia khuôn mặt cực kỳ quen mặt, nhưng trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhất thời lại làm sao cũng nhớ không nổi đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua. Đang lúc hắn phân thần suy tư thời điểm, nữ tử áo trắng đột nhiên nổi lên. Chỉ gặp nàng thân hình như quỷ mị lóe lên giữa song trường, hình như có dòng điện nhốn nháo, một đạo điện quang chói mắt lôi cuốn xem khí thế bàng bạc hướng về Hoàng Phổ Vân tấn manh đánh tới. Trong chốc lát không khí bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này sẽ rách, phát ra tê lạp tiếng vang, điện quang những nơi đi qua lưu lại một đạo mơ hồ vết cháy. Hoàng Phổ Vân trong lòng giật mình, không kịp ngẫm nghĩ nữa, nương tựa theo nhiều năm luyện thành bản năng phản ứng trên không trùng cưỡng ép thay đổi thân thể. Góc áo của hắn bị điện quang sát qua, trong nháy mắt bốc lên mấy sợi khói đen. Còn chưa chờ hắn ổn định thân hình, nữ tử áo trắng thế công không ngừng lại là mấy đạo điện mang theo nhau mà tới, đem Hoàng Phổ Vân đường lui phong đến xích sao. Hoàng Phổ Vân cắn chặt răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân nổi lên một tầng màu lam nhạt quang mang, nỗ lực ngăn cản cái này lăng lệ công kích. Tại điện quang lấp lóe bên trong, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, trong đầu một bên suy tư nữ tử áo trắng thân phận, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Chỉ gặp bạch tí nữ tử kia dáng người nhẹ nhàng, tay áo dài đồng bình ở giữa đột nhiên sử xuất một chiêu lâm mây tạnh hoa. Trong chốc lát cánh hoa hình như có linh bay là tả mà ra, mang theo một cỗ linh hoạt kỳ ảo lại phiêu giật thân vận. Hoàng Phổ Vân nguyên bản chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân thế cục, cái này quen thuộc thuật pháp vừa xuất hiện trong lòng hắn chấn động mạnh một cái. Đây rõ ràng là trăm họ thuật pháp bên trong một chiêu. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra cùng cái này thuật pháp tương quan ký ức. Đây không phải Bách Linh Đường tỷ Bách Tiên sao? Hoàng Phổ Vân con mắt chăm chú khóa lại Bạch Tỷ nữ tử kia. Bách Tiên từ trước đến nay thần bí, rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện. Hắn từng nghe Bách Linh nhắc qua vị này Đường tỷ thuật pháp cao siêu, si mê với thuật pháp nghiên cứu tạo nghệ rất sâu. Bây giờ tận mắt nhìn đến cái này đặc biệt lâm mây cạnh hoa cùng Bách Linh miêu tả không kém chút nào, nhất định là Bách Tiên không thể nghi ngờ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trong sân Bách Tiên, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, nàng lần này hiện thân đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Lấy nàng tính tình đoạn sẽ không vô cớ xuất hiện tại cái này đám người nơi tụ tập. Chẳng lẽ là vì cái nào đó trọng yếu sự tình? Vẫn là cùng Bách Linh có liên quan gì? Rất nhiều nghi vấn trong lòng hắn xoay quanh. Nhưng giờ phút này Bách Tiên chuyên chú vào mình thuật pháp, biểu hiện ra cũng không có động tác khác. Hoàng Phổ Vân kềm chế nội tâm nghi hoặc, tiếp tục mặc quan sát đến chờ đợi đến tiếp sau tình huống phát triển. Vì dẫn tới Bách Tiên chú ý, hắn ánh mắt kiên định, bỗng nhiên đưa tay vận chuyển quanh thân linh lực, hét lớn một tiếng sử xuất một chiêu hóa chỉ phá mây. Chỉ gặp hắn đầu ngón tay quang mang đại thịnh, một đạo lăng lệ khí kình như dao long xuất hải, thẳng tắp phóng hướng chân trời kia nặng nề tầng mây. Khí kình những nơi đi qua, tầng mây trong nháy mắt bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, ánh nắng từ khe hở bên trong chiếu nghiêng xuống, hình thành từng đạo kim sắc cột sáng như mộng như ảo. Cảnh tượng kỳ dị này rất nhanh liền đưa tới Bách Tiên chú ý. Bách Tiên cảm ứng được cỗ này quen thuộc vừa xa lạ linh lực ba động, phi thân trở ra, sau đó nhìn Hoàng Phổ Vân, hiển nhiên nàng không nhớ rõ đối diện nam nhân là người nào. Bách Tiên đứng đầu nhìn thấy kia bị phá ra tầng mây cùng phía dưới thi triển thuật pháp Hoàng Phổ Vân, thần sắc đột biến hô to: "Ngươi là ai? làm sao lại thi triển bực này cùng ta trong môn truyền thừa thuật pháp cực kỳ tương tự chiêu số? Thanh âm ở trong núi quanh quẩn mang theo một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hoàng Phổ Vân có chút ngửa đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Bách Tiên lớn tiếng đáp lại nói, ta chính là Hoàng Phổ Vân, cái này thuật pháp ngươi nhưng nhận biết, còn có ngươi nhưng nhớ kỹ Bách Linh. Thanh âm của hắn trong sáng hữu lực mang theo không thể nghi ngờ thành khẩn. Bách Tiên liếc nhìn nhau trong mắt nghi hoặc càng sâu, nhưng cũng đối Hoàng Phổ Vân ý đồ đến sinh ra hiếu kỳ, chậm rãi hướng phía hắn vị trí bay tới. Bách Tiên nao nao trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng giật mình. Nàng tinh tế đánh giá trước mặt tự xưng Hoàng Phổ Vân người, ký ức đại môn từ mở ra. Nguyên lai là ngươi. Bách Tiên ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, năm đó trong sơn động kia mạo hiểm lại kỳ diệu gặp nhau, ta một mực khắc trong tâm khảm. Khi đó ta thụ thương bị vây ở sơn động, ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ là các ngươi xuất hiện mang đến cho ta sinh cơ. Hoàng Phổ Vân mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy à, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Không biết Bách Linh bây giờ được chứ? Bách Tiên trên nét mặt toát ra một vẻ ôn nhu, Bách Linh nha đầu kia a vẫn như cũ hoạt bát vô cùng. Nàng bây giờ ở nơi nào? Bách Tiên ngừng tay sau đó lớn tiếng hỏi. Giờ phút này Hoàng Phổ Vân cùng Bách Tiên đứng đối mặt nhau, luồng gió mát thổi qua mang đến từng tia ý lạnh. Hoàng Phổ Vân thần sắc bình tĩnh chậm rãi mở miệng, "Bách Tiên, Bách Linh bây giờ ngay tại Vân Châu nơi nào đó bế quan tu luyện. Nàng những ngày qua chuyên cần không ngừng thuật pháp, cảnh giới đã phi thường cao." Bách Tiên nao nao trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng vui mừng, như thế rất tốt, xem ra nàng những năm này cũng không hoang phí thời gian. Chương 1271, hoài nghi Bách Tiên lập trường. Chương 1271, hoài nghi Bách Tiên lập trường. Hoàng Phổ Vân khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về phía Bách Tiên hỏi, chỉ là ta hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao đột nhiên tới Vượt Châu? Cái này Vượt Châu cùng Vân Châu cách xa nhau rất xa, ngươi này lội đến đây nhất định có chuyện quan trọng à? Bách Tiên khe khẽ thở dài, dương mắt nhìn hướng phương xa, giống như lâm vào hồi ức, ta nghe nói Vượt Châu xuất hiện một chút kỳ dị sự tình hoặc cùng một cỗ lực lượng thần bí có quan hệ. Ta đến đây một là tìm kiếm cỗ lực lượng này chân tướng để tránh nó làm hại thế gian, hai là nếu có thời cơ cũng nghĩ tìm chút có thể giúp Bách Linh tiến thêm một bước cơ duyên. Dù sao thế gian này cất giấu nguy cơ càng ngày càng nhiều, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần bảo hộ. Bách Tiên vốn là cái từ đầu đến đuôi thuật pháp ngốc, nghe nói Vượt Châu có dấu vô số chân quý thuật pháp bí tịch cùng thần kỳ pháp bảo, liền dứt khoát quyết nhiên bước lên mảnh đất này. Mới đầu nàng còn một mình tại Vượt Châu sơn lâm di tích ở giữa tìm kiếm, không buông tha bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi có dấu thuật pháp tài nguyên nơi hẻo lánh. Nhưng mà đang không ngừng bấp phải chắc trở cùng gian nan tìm kiếm về sau, nàng dần dần mất phương hướng mình nội tâm ranh giới cuối cùng. Vì thu hoạch càng nhiều cường đại hơn thuật pháp tài nguyên, Bách Tiên làm ra một cái kinh người quyết định, đầu nhập vào Việt tộc thổ dân thủ lĩnh. Kia thổ dân thủ lĩnh chiếm cứ Vượt Châu nhiều năm, nắm giữ lấy đông đảo không muốn người biết thuật pháp bảo tàng. Bách Tiên cung kính quỳ gối thủ lĩnh doanh trướng trước, lời thề son sắt mà tỏ vẻ nguyện vì công hiệu mệnh. Thủ lĩnh nhìn trước mắt cái ánh mắt này, điên cuồng nữ tử nhếch miệng lên một vòng trào phúng chuyện cười, nhưng cũng vui vẻ tiếp nhận. Từ đây Bách Tiên trở thành Việt tộc thổ dân thủ lĩnh, trong tay một quân cờ, nàng không còn là cái kia chỉ vì thuật pháp thuần túy theo đuổi người. Vì thủ lĩnh giao phó nhiệm vụ, nàng không tiếp thi triển các loại thủ đoạn cùng đã từng cùng chung chí hướng người làm địch. Đang đuổi trục thuật pháp tài nguyên con đường bên trên, nàng càng chạy càng xa, thân ảnh dần dần biến mất tại kia dục vọng trong sương mù, chỉ để lại một cái vì thuật pháp liều lĩnh dần dần bặm bẹo bóng lưng. Đây đều là Hoàng Phổ Vân không biết song phương chiến sĩ còn tại liều mạng. Bách Tiên biết Hoàng Phổ Vân thân phận về sau, nàng thu tay lại. Bất quá Bách Tiên đứng lặng tại chỗ, thần sắc xoắn xuýt và phần. Trước mắt Hoàng Phổ Vân ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng, mặt mũi quen thuộc mang theo trước kia tình nghĩa, mà phía sau là nàng hiệu mệnh Việt tộc thủ lĩnh gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh như một tòa nặng nề đại sơn đặt ở trong lòng. Phong nhẹ nhàng thổi qua lay động sợi tóc của nàng, lại thổi không tan nàng lòng tràn đầy mâu thuẫn. Kiếm trong tay giờ phút này dường như có nặng ngàn cân nâng cũng không phải thả cũng không xong. Đánh nàng làm sao có thể nhẫn tâm đối quen biết đã lâu Hoàng Phổ Vân ra tay? Những cái kia cùng một chỗ vượt qua thời gian như là sáng chói sao trời tại trong óc nàng lấp lóe. Bọn hắn từng cùng nhau vui cười cùng nhau tại trong khốn cảnh, hai bên cùng ủng hộ phần tình nghĩa này vô cùng chân quý. Cũng không đánh lại như thế nào hướng sau lưng Việt tộc thủ lĩnh bàn giao. Nàng biết rõ mình thân là Việt tộc người hưởng thụ lấy bộ tộc cho hết thể, vì đó cống hiến nghe theo mệnh lệnh là bổn phận của nàng. Như chống lại thủ lĩnh không chỉ có mình đem gánh vác bất trung chi danh, còn có thể liên lụy tộc nhân. Nội tâm dãy rủa như mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Bách Tiên lông mày chăm chú nhăn lại, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ, tại tình nghĩa cùng chức trách ở giữa phảng phất lạc mất phương hướng, không biết nên đi con đường nào. Thời khắc này nàng liền giống bị vây ở mênh mông trong sương mù, chim bay tìm không thấy tiến lên con đường, chỉ có thể ở nguyên địa thừa nhận cái này lưỡng nan lựa chọn mang tới dày vò. Hoàng Phổ Vân ánh mắt lạnh lùng nhưng lại lộ ra mấy phần không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt sắc bén như ưng nhìn về phía phương xa Việt tộc vị trí, sau đó chậm rãi quay người đối trước mặt cung kính đứng Bách Tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp lại trịch địa hữu thanh, ngươi trở về nói cho Việt tộc thủ lĩnh ta cũng không phải là nhất định phải đánh. Bách Tiên khẽ run lên, vô ý thức túi đầu không dám nhìn thẳng Hoàng Phổ Vân kia ánh mắt bén nhọn. Hoàng Phổ Vân dừng một chút, quanh tay tiếp lấy nói ra, chỉ cần đồng ý đem ruộng muối chuyển nhượng tại ta, ta lập tức thu mình. Lời của hắn ngắn gọn dứt khoát, không có chút nào dây dưa dài dòng, mỗi một chữ đều giống như mang theo thiên quân chi lực. Bách Tiên vội vàng đáp ứng, trên trán đã chảy ra mồ hôi mịn. Nàng biết rõ trước mắt Hoàng Phổ Vân thực uy danh hiển hách cùng thủ đoạn sấm rền gió cuốn, lần này trở về truyền tin trách nhiệm trọng đại. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Bách Tiên lại bổ sung, ngươi chi tiết truyền đạt ta Hoàng Phổ Vân từ trước đến nay nói được thì làm được. Nói xong phất phất tay ra hiệu Bách Tiên rời đi. Khói lửa dần dần tán trên chiến trường, tràn ngập một cỗ nặng nề lại hơi có vẻ hòa hoãn khí tức. Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp đứng ở trước trận, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh lại lộ ra khó mà diễn tả bằng lời kiên nghị. Đối diện Bách Tiên đồng dạng uy phong lẫm liệt, một bộ kỳ dị phục sức tung bay theo gió, ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem kỹ. Hai người đạt thành tạm thời ngưng chiến hiệp nghị về sau, đồng thời hạ lệnh để riêng phần mình binh sĩ rút về doanh địa. Hoàng Phổ Vân bọn lính phía sau giống như thủy triều chậm rãi thối lui bộ pháp chỉnh tề, tuy có mỏi mệt nhưng không mất kỷ luật. Thân ảnh của bọn hắn tại mặt trời lặn dư huy hạ bị kéo đến thật dài nâng lên bụi đất nói vừa mới chiến đấu kịch liệt. Bạch Tiên bên này binh sĩ cũng có thứ tự rút lui bọn hắn hình thái khác nhau mang theo độc thuộc về tự thân chủng tộc khí tức thần bí. Có mọc ra linh động cánh nhẹ nhàng vỗ bay về phương xa, có thì lệnh bước mạnh mẽ bộ pháp biến mất tại rừng cây biên giới. Hoàng Phổ Vân cùng Bạch Tiên tại riêng phần mình binh sĩ dần dần đi xa về sau, chậm rãi liếc nhau một cái. Cái nhìn này giao hội ở giữa hình như có im ắng ngôn ngữ. Hoàng Phổ Vân trong ánh mắt mang theo đối trận này tạm thời hòa bình xem kỹ cùng cảnh giác, hắn biết rõ địch nhân trước mắt chỉ là tạm thời ngưng chiến, tương lai thế cục vẫn như cũ tràn ngập biến số. Bạch Tiên trong ánh mắt thì có một tia nhìn không thấu ý vị, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng không nắm chắc. Bạch Tiên vội vàng thối lui. Nhìn qua nàng đi xa bóng lưng, Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày trong lòng mặc mặc nghĩ ngợi Việt tộc bên kia phản ứng. Dù mối đối với hắn quân đội cực kỳ trọng yếu liên quan đến xem đông đảo tướng sĩ sinh kế cùng tương lai chiến lược bố cục, nếu là Việt tộc có thể biết thú nhường cho vậy dĩ nhiên miễn đi một trận huyết tinh chém giết, nhưng nếu là bọn hắn khăng khăng chống cự mình cũng tuyệt không nương tay, chắc chắn san bằng Việt tộc cầm xuống dù mối. Bạch Tiên đứng tại doanh trướng bên ngoài không biết đi vào làm sao cùng Việt tộc thủ lĩnh nói, lông mày nhíu chặt trong lòng tràn đầy sầu lo. Doanh trướng ngoài tiếng gió rít gào tựa hồ cũng đang vì cái này khó giải quyết thế cục mà gào thét. Nàng biết rõ Hoàng Phổ Vân đưa ra để Việt tộc thủ lĩnh nhường ra ruộng bối yêu cầu thật sự là khó khăn trùng điệp. Ruộng bối đây chính là Việt tộc cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên, giống như là mạch máu của bọn họ. Ngày bình thường ruộng bối sản xuất muối không chỉ có bảo đảm trong tộc bách tính sinh hoạt cần thiết, càng là quân phí trọng yếu nơi phát ra. Nương tựa theo ruộng bối mang tới tài phú, Việt tộc mới có thể duy trì lực lượng vũ trang tại cái này trong loạn thế đặt chân. Bạch Tiên không khỏi nghĩ lên quá khứ cùng Việt tộc thủ lĩnh tiếp xúc, hắn là cái cực kỳ khôn khéo lại cường ngạnh người, đối ruộng bối coi trọng trình độ không cần nói cũng biết. Bây giờ muốn hắn chắp tay nhường cho không khác cắt lấy tâm đầu đủ. Nàng phảng phất đã thấy Việt tộc thủ lĩnh biết được yêu cầu sau kia phẫn nộ thần sắc, nghe được hắn kiên quyết tự tuyệt. Trong doanh trướng dưới ánh nến quang ảnh tại thô giáp trên bảy lên lắc lư. Bạch Tiên hít sâu một hơi bước liên tục nhẹ nhàng lấy hết dũng khí dạo bước tiến lên cái này tràn ngập thần bí cùng uy nghiêm doanh trướng. Việt tộc thủ lĩnh đang ngồi ở gia hổ trên ghế dáng người thẳng tắp, ánh mắt lộ ra kinh nghiệm xa trường sắc bén cùng tăng thương. Hắn có chút meo cặp mắt lại đánh giá vị này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến. Bạch Tiên ổn định lại tâm thần khẽ không người thanh âm thanh thúy nhưng không mất trầm ổn, "Thủ lĩnh quân Châu đại tướng quân cố ý cùng ngài trao đổi một chuyện." Việt tộc thủ lĩnh có chút nhíu mày cũng không ngôn ngữ, chỉ là ra hiệu nàng nói tiếp. "Quân Châu đại tướng quân muốn hòa thủ lĩnh ngài đàm ruộng mối sự tình." Bạch Tiên nhìn thẳng thủ lĩnh con mắt ánh mắt thản nhiên, "Quân Châu phương diện nguyện ý ra trọng kim thuê ruộng mối." Việt tộc thủ lĩnh nghe nói lời ấy cũng không lập tức đáp lại mà là lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong tay bội đao, trong doanh trướng bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Hồi lâu hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như sấm rền, "Cái này ruộng muối chính là ta Việt tộc mệnh mạch liên quan đến tộc nhân sinh kế. Trọng kim thuê tuy có dụ hoặc nhưng trong đó lợi và hại ta cần tinh tế suy tính." Bạch Tiên trong lòng căng thẳng đổi vội và nói, "Thủ lĩnh đại tướng quân thành ý tràn đầy thuê ruộng muối không chỉ có thể để quý tộc thu hoạch được phong phú tài phú, ngày sau song phương giao hảo mậu dịch vãng lai đối Việt tộc phát triển càng là rất có ích lợi." Việt tộc thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe giống như tại cân nhắc xem khoản giao dịch này được mất, trong doanh trướng nhất thời rơi vào trầm mặc, chỉ có ánh đến ngẫu nhiên đôn đốt âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Việt tộc thủ lĩnh đứng tại doanh trướng trước, nhìn qua phương xa nâng lên quần quần bụi đất. Hắn sắc mặt ngưng trọng trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn biết rõ cái gọi là thuê ruộng muối bất quá là quân Châu lấy cớ thôi. Cái này ruộng muối là Việt tộc sinh tồn căn cơ, là vô số tộc nhân cần mẫn khổ nhọc tâm huyết chỗ, một khi chắp tay nhường cho Việt tộc chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hiện tại quân Châu thế lực khổng lồ thậm chí phí hướng đều bắt bọn hắn không có cách nào, kia như lang như hổ đại quân áp cảnh mang tới cảm giác áp bách để không khí đều phảng phất ngưng kết. Nếu không đáp ứng chỉ sợ trong chốc lát chiến hỏa liền sẽ ở trên vùng đất này giấy lên, tộc nhân đem gặp tàn sát phụ nữ trẻ em lao hấu tiếng khóc máu tươi chảy ngang thảm trạng tựa hồ đã ở trước mắt hiện hiện. Việt tộc thủ lĩnh tay thật chặt nắm chặt góc áo đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn tại cái này lựa chọn lưỡng nan ở giữa thống khổ dãy rủa. Một bên là tổ tông truyền xuống cơ nghiệp cùng tộc nhân tương lai, một bên là gần trong gang tấc thai hỏa ngập đầu. Phong gào thét mà qua thổi loạn hắn sợi tóc. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn thân là Việt tộc thủ lĩnh cũng tuyệt không thể tùy tiện cúi đầu, không thể đem tộc nhân hy vọng tùy tiện chôn bụi. Hắn quay người đi vào doanh trướng triệu tập trong tộc dũng sĩ chuẩn bị vì Việt tộc tôn nghiêm cùng sinh tồn liều lên cuối cùng một tia lực lượng. Việt tộc thủ lĩnh khẽ nhíu mày trong lòng âm thầm suy tư một kiện càng thêm kỳ quặc sự tình. Kia thần bí Bạch Tiên từ trước đến nay chỉ vì thuật pháp tài nguyên toàn tâm toàn ý cống hiến với mình, làm sao đột nhiên lắc mình biến hóa thành quân Châu thuyết khách? Ở trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì không muốn người biết liên quan? Trong óc nàng không ngừng hiện lên các loại khả năng, Bạch Tiên cùng quân Châu đại tướng quân đến cùng là khi nào quen biết? Là một lần tình cờ gặp nhau, vẫn là có cấp độ càng sâu mưu đồ? Việt tộc cùng quân Châu ở giữa từ trước đến nay mà sát không ngừng lập trường rõ ràng, mà Bạch Tiên cử động lần này không thể nghi ngờ để thế cục càng thêm phức tạp khó dò. Chẳng lẽ Việt tộc thủ lĩnh trong lòng giật mình, chẳng lẽ Bạch Tiên đã sớm lòng mang hai ý một mực tiềm phục tại bên cạnh mình chờ đợi thời cơ thích hợp vì quân Châu sử dụng? Lại hoặc là quân Châu bên kia bắt lấy Bạch Tiên nhược điểm gì khiến cho nàng không thể không nghe theo điều khiển? Việt tộc thủ lĩnh biết rõ Bạch Tiên những năm này không ngừng tu luyện hiện tại thuật pháp cao thâm mật chắc tại thuật pháp tài nguyên thu hoạch bên trên giúp mình không ít việc. Nhưng hôm nay nàng như vậy chuyển biến quả thực để cho mình lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu là tùy tiện tin tưởng nàng lý do thoái thác sợ rằng sẽ rơi vào quân Châu bày cả bẫy, nếu là trực tiếp cự tuyệt lại lo lắng Bạch Tiên sẽ bằng vào thuật pháp vì quân Châu sử dụng cho Việt tộc mang đến phiền toái càng lớn. Việt tộc thủ lĩnh ánh mắt kiên định, vô luận như thế nào nàng đều muốn trước biết rõ ràng Bách Tiên chân chính ý đồ, lại làm xuống một bước dự định. Hoàng Phổ Vân thần sắc lạnh lùng xuất quân chậm rãi rút về doanh địa tạm thời. Ánh nắng chiều vậy trên người bọn hắn cho chi này mỏi mệt lại như cũ duy trì uy nghiêm đội ngũ dắt lên một tầng kim sắc. Trong doanh địa các binh sĩ cấp tốc hành động, có đội vàng chăm sóc chiến mã vì chúng nó soát lông cho ăn, có thì kiểm tra vũ khí trang bị lau sạch lấy đao kiếm ma luyện ra rét lạnh phong mang phát ra sản sản tiếng vang. Doanh trướng bị chỉnh tề dựng đống lửa cũng lần lượt giấy lên ấm áp cái này dần lạnh chạm vào tối. Hoàng Phổ Vân đứng tại doanh trướng trước, nhìn chăm chú phương xa sông hạ đường trấn phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị cùng trầm tư. Hắn biết rõ lần hành động này mặc dù tạm thời có một kết thúc nhưng thế cục vẫn như cũ không rõ ràng. Bách Tiên tiến đến cùng Việt tộc thủ lĩnh câu thông, đây là một trận tràn ngập biến số đàm phán, kết quả chưa biết, hắn nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Trong doanh địa tràn ngập không khí khẩn trương, các binh sĩ tuy bận rộn không ngừng nhưng lại đều duy trì yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vài câu thấp giọng trò chuyện. Hoàng Phổ Vân biết rõ như câu thông thất bại lần nữa tiến đánh sông hạ đường trấn tướng đứng trước rất nhiều khó khăn, nhưng hắn quyết tâm chưa hề dao động. Hắn tin tưởng vững chắc bằng vào mình dưới trướng tướng sĩ anh dũng cùng ương ngạnh, vô luận phía trước có gì trở ngại đều nhất định có thể xung phá. Đang lặng lặng chờ đợi tin tức, đồng thời hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại lập mưu lần tiếp theo tiến công sách lược, thời khắc chuẩn bị nên đón không biết khiêu chiến. Bách Tiên vẻ mặt nghiêm túc đi tại bốn lượn đường núi bên trên, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng thấp thỏm. Hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh xấu hổ vạn phần, trước đây vì thuật pháp tài nguyên dấn thân vào cống hiến tại Việt tộc thủ lĩnh, tại cái này trong trận doanh cố gắng nhu cầu sinh tồn cùng phát triển. Mấy canh giờ trước đó mình giấu trong lòng Hoàng Phủ Vân lời nhắn từng bước một hướng phía Việt tộc thủ lĩnh doanh trướng đi đến. Mỗi một bước đều phảng phất có nặng ngàn cân ép tới hắn không thở nổi. Còn có chung quanh Việt tộc binh sĩ quăng tới hoặc hiếu kỳ hoặc xem kỹ ánh mắt để nàng càng thêm không được tự nhiên. Nàng có thể cảm giác được những ánh mắt kia bên trong cất giấu hoài nghi hạt giống. Về sau đi vào doanh trướng, Việt tộc thủ lĩnh đang ngồi ở cao vị phía trên, ánh mắt sắc bén như ưng. Bách Tiên kiên trì hành lễ sau đó chậm rãi nói ra Hoàng Phủ Vân lời nhắn đủ nói. Lời còn chưa dứt, Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt đã âm trầm xuống. Những này nàng đều nhìn ở trong mắt, mà thủ lĩnh cùng không có lập tức bạo phát đi ra này mới khiến nàng có chỗ kiên kỵ. Chương 1272, thừa dịp loạn chạy trốn. Chương 1272, thừa dịp loạn chạy trốn. Bách Tiên thân ở cái này vi diệu hoàn cảnh, trong lòng đề phòng giống như thủy triều lặng yên dâng lên. Thời khắc này vị trí thực sự xấu hổ, không khí chung quanh phảng phất đều tràn ngập áp lực vô hình. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Việt tộc thủ lĩnh kia, nhìn như mặt mũi bình tĩnh hạ cất giấu như thế nào tâm tư thực sự khó mà nắm lấy. Hắn sợ Việt tộc thủ lĩnh đem lòng sinh nghi từ đó đối với mình thống hạ sát thủ. Mỗi một lần cùng thủ lĩnh đối mặt đều để hắn tâm bỗng nhiên siết chặt, phía sau lưng không tự giác chảy ra mồ hôi lạnh. Tại cái này tràn ngập biến số địa phương, sinh mệnh phảng phất như là nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt. Bách Tiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình lúc trước vì sao muốn vô điều kiện đáp ứng Hoàng Phủ Vân truyền lời. Khi đó mình có lẽ là bị một loại nào đó lực lượng vô danh thúc đẩy, lại có lẽ là đối Hoàng Phủ Vân có khác tín nhiệm. Nhưng hôm nay quyết định này lại làm cho hắn lâm vào như vậy khốn cảnh. Mỗi một lần nhớ lại đáp ứng một khắc này cũng nhịn không được âm thầm ảo não. Nhưng việc đã đến nước này đã không có đường rút lui có thể đi. Nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chu toàn lưu ý lấy chung quanh nhất cử nhất động, mong mỏi có thể tìm tới một cơ hội thoát khỏi cái này như bóng với hình nguy cơ, để cho mình từ cái này xấu hổ lại nguy hiểm tình cảnh trong toàn thân trở ra. Chỉ là tương lai đến tột cùng sẽ đi về phương nào, trong lòng của hắn tràn đầy mê mang. Tại âm u ở mức trong mật thất, Việt tộc thủ lĩnh sắc mặt âm trầm đối trước mặt mấy cái tâm phúc thấp giọng phân phó. Chập chân ánh đến đem hắn cái bóng bặm bẹo chiếu vào trên tường, lộ ra phá lệ âm trầm. Bách Tiên nữ nhân kia tuyệt không thể phớt lờ. Nàng mặc dù công bố hiệu chung với ta, nhưng ai biết trong lòng tính toán điều gì? Thủ lĩnh trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ, các ngươi đã bí mật phái người giám thị nàng a? Tâm phúc nhóm liền vội vàng gật đầu, một người trong đó cung kính nói, thủ lĩnh yên tâm, đã an bài đắc lực nhất nhân thủ, nhất cử nhất động của nàng đều tại chúng ta trong khống chế. Rất tốt. Thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, chỉ cần nàng có bất kỳ không ổn nào cử động, không cần do dự giết chết bất luận đội. Nhớ kỹ, tình nguyện giết nhầm cũng tuyệt không thể buông tha. Tâm phúc nhóm lĩnh mệnh mà đi. Lúc này Bách Tiên ngay tại chỗ ở của mình không chút nào biết nguy hiểm đã lặng yên giáng lâm. Nàng trong phòng đi qua đi lại tự hỏi Hoàng Phổ Vân cùng biệt tộc ruộng mối sự tình. Nhưng mà nàng mỗi một cái động tác tinh tế đều bị giấu ở chỗ tối con mắt chăm chú nhìn. Những cái kia người giám thị giống như quỷ mị tiềm phục tại nơi hẻo lánh bên trong, trong tay lưới dao tại yếu ớt dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, chỉ chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng liền sẽ không chút do dự xuất thủ kết thúc Bách Tiên tính mệnh. Toàn bộ không khí khẩn trương kiềm chế phảng phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh, một trận nguy cơ chính lặng yên ấp ủ. Việt tộc thủ lĩnh nhìn qua ruộng bối phương hướng, trong lòng minh bạch trận này liên quan đến tộc nhân sinh kế chiến đấu, đã tránh cũng không thể tránh. Đã từng lấy vì có thể dựa vào Bách Tiên phù hộ, nhưng hôm nay thế cục chuyển tiếp đột ngột, Bách Tiên cũng không đáng tin cậy. Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát quay người bước lên tiến về trong tộc cấm địa con đường. Kia là Việt tộc lão tổ bế quan chỗ, ngày bình thường nghiêm cấm tộc nhân tới gần, chỉ có ở trong tộc tao ngộ sinh tử tồn vong đại nạn lúc mới có thể mời lão tổ ra tới. Đường núi gập ghềnh khóm bụi gai sinh, nhưng Việt tộc thủ lĩnh bộ pháp kiên định không thối lui chút nào. Trên đường đi hắn nhớ lại quá khứ vinh quang cùng gian khổ, càng phát ra kiên định mời lao tổ ra tới cứu vãn tình thế nguy hiểm quyết tâm. Rốt cục hắn đi tới cấm địa trước, cửa đá khổng lồ đóng chặt, chung quanh tràn ngập khí tức thần bí. Việt tộc thủ lĩnh cung kính quỳ xuống đất dập đầu ba lần, lớn tiếng nói ra, lao tổ ruộng mối nguy cơ, tộc nhân đứng trước sinh tử khảo nghiệm, khẩn cầu lao tổ ra tới cứu vãn ta Việt tộc tại thủy hỏa. Hồi lâu cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Một vị tóc trắng xóa lại lão giả tinh thần quắc thức hiện thân, ánh mắt như điện nhìn về phía Việt tộc thủ lĩnh, đứng lên đi, ta đã biết chuyện ngoại giới. Đã thời cơ đã đến, vậy ta liền tùy ngươi đi cái này một lần. Việt tộc thủ lĩnh vui mừng quá đỗi, trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng, phảng phất thấy được Việt tộc chiến thắng nguy cơ ánh dạng đông. cùng lúc đó thủ lĩnh lại phái ra mấy chi điêu luyện tiểu đội ra roi thúc ngựa lao tới cái khác mấy cái đường trấn. Những này người mang tin tức một đường đuổi đất phi dương không dám có chút lười biếng. Đến mục đích về sau, bọn hắn vội vàng bài kiến các trấn chủ sự ngôn từ khẩn thiết cho thấy ý đồ đến. Quân Châu quân đội dã tâm bừng bừng lần này đối ta Việt tộc động thủ mục tiêu kế tiếp sợ chính là chư vị chỗ đường trấn. Môi hở răng lạnh a, nếu ta Việt tộc hủy diệt các ngươi lại có thể nào chỉ lo thân mình? Mong rằng có thể cùng chúng ta liên hợp lại cùng nhau đối kháng kia hung ác quân Châu quân đội. Các trấn chủ sự nghe nói lời ấy thần sắc khác nhau, có mặt lộ vẻ vẻ do dự lo lắng liên hợp hành động sẽ dẫn lửa thiêu thần, có thì ánh mắt kiên định biết rõ đoàn kết mới có một chút hy vọng sống. Người mang tin tức nhóm thấy thế tiếp tục khổ khuyên kỹ càng trình bày liên hợp kháng địch sách lược cùng chỗ tốt. Tại cố gắng của bọn hắn hạ một chút đường chấn dần dần tâm động bắt đầu chăm chú thương thảo hợp tác, thời bầu không khí mặc dù khẩn trương nhưng cũng dũng động cộng đồng ngăn địch quyết tâm một trận liên quan đến sinh tử tồn vong liên minh ở trong tối lưu trong lặng yên hình thành. Tại trong doanh trướng bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Việt tộc thủ lĩnh nhất cử nhất động đều không trốn qua chiếc cốt lạp thiện nằm vùng mật thám ánh mắt nhạy cảm. Chỉ gặp Việt tộc thủ lĩnh khi thì dạo bước trầm tư, khi thì cùng thân tín thấp giọng trò chuyện, những cái kia mịt mờ động tác cùng sắc mặt biến hóa vi diệu đều bị mật thám âm thầm ghi ở trong lòng. Hoàng Phổ Vân đạt được một loạt tình báo biết rõ thế cục phức tạp Việt tộc động tĩnh liên quan đến trọng đại. Trải qua một phen suy tư, hắn lặng yên phái ra thân tín ra roi thúc ngựa tiến về Vân Châu bí mật điều động quân đội đến đây vượt châu trợ giúp. Trên đường đi, người mang tin tức phi nhanh móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất lao tới Vân Châu truyền lại cực kỳ trọng yếu chỉ lệnh. Cùng lúc đó, chiếc cốt lạp thiện trải qua nghị sâu tính kỹ, chiếc cốt lạp thiện trịnh trọng đem mình tộc binh quyền giao cho Hoàng Phổ Vân trong tay. Ánh mắt của hắn kiên nghị, hai tay đem biểu tượng binh quyền hộ phù đưa ra nói ra, đại tướng quân bây giờ thế cục hiểm trở, cái này binh quyền liền giao cho ngươi, nhìn ngươi không phụ nhờ bà. Hoàng Phổ Vân quỳ một chân trên đất, hai tay tiếp nhận hộ phù thần sắc trang nghiêm, chiếc cốt lạp thiện yên tâm, ta nhất định dùng tốt những này dũng sĩ sẽ không để cho bọn hắn làm không sợ hy sinh. Tiếp nhận binh quyền, Hoàng Phổ Vân biết rõ trách nhiệm trọng đại, trong lòng đã bắt đầu mưu đồ cách đối phó chuẩn bị nên đón sắp đến mưa gió. Màn đêm bao phủ đại địa trước giờ đại chiến, phiến chiến trường này tĩnh mịch đến có chút quỷ dị. Ánh trăng tung xuống phảng phất cho hết thảy đều bị kín một tầng ngân xa. Song phương doanh địa cách xa nhau rất xa, nhìn như không hề có động tĩnh gì. Binh lính tuần tra bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tận lực không đánh vỡ phần này yên tĩnh, nhưng mỗi người thần kinh đều căng cứng như dây cung. Tại riêng phần mình trong doanh trướng không khí ngột ngạt. Các tướng linh cao mày nhìn chăm chú xa bàn lặp đi lặp lại thôi diễn chiến thuật. Các binh sĩ lau sạch lấy vũ khí mặc mặc kiểm tra linh khí hộ thuẫn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương phía doanh địa. Lúc này song phương đều bén nhạy phát giác được đối phương trong doanh địa linh lực dị động. Cỗ lực lượng kia trong bóng tối qua lại giống như giấu ở biển sâu phía dưới vòng xoáy. Linh lực ba động lúc mạnh lúc yếu giống như đang thử thăm dò lại như tại xúc tích lực lượng. Trong doanh trướng lưu sĩ nhóm sắc mặt ngưng trọng, ý đồ từ cái này nhỏ xíu linh lực biến hóa trong suy đoán ra ý đồ của đối phương. Bọn hắn biết rõ cái này bình tĩnh phía dưới là một trận báo tố khúc nhạc dạo. Bị giám thị bách tiên đều có chỗ phát giác, xem ra Việt tộc thủ lĩnh căn bản không đáp ứng thuê ruộng muối cho Hoàng Phổ Vân. Bằng không không có như thế đại động tác. Nàng hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nhưng nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Vạn nhất bị Việt tộc thủ lĩnh phái tới người giám thị mình phát hiện, vậy mình liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Bởi vì nàng phát giác được trong doanh địa tới một cái thuật pháp cao cường người, nàng bắt đầu thay Hoàng Phổ Vân lo lắng. Có binh sĩ nhịn không được thấp giọng trò chuyện, trong lời nói mang theo khẩn trương cùng bất an, nhưng rất nhanh liền bị ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Tất cả mọi người minh bạch tại thời khắc mấu chốt này, bất kỳ cái gì một cái nho nhỏ sơ sẩy đều có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Phong nhẹ nhàng thổi qua, gợi lên cờ xí phát ra phần phật tiếng vang, phảng phất là đại chiến sắp xảy ra khúc nhạc dạo. Tại cái này sóng ngầm mãnh liệt trong yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi kia một tiếng đánh vỡ bình tĩnh kèn lệnh nên đón sắp đến tàn khốc chém giết. Bách Tiên Thân ở Việt tộc binh doanh trung quanh tràn ngập kiểm chế lại khí tức nguy hiểm. Nàng bén nhạy phát giác được bây giờ thế cục càng thêm gây bất lợi cho chính mình, giám thị bí mật ánh mắt như có gai ở sau lưng càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần bay người phảng phất đều có thể đụng vào kia dấu ở chỗ tối nhìn trộm. Binh doanh đống lửa tại trong gió đêm chập chờn, quang ảnh tại trên mặt hắn giao thoa chiếu ra, hắn nhíu chặt lông mày cùng quyết tuyệt thần sắc. Biết rõ nơi đây không nên ở lâu, chạy ra Việt tộc binh doanh đã thành việc cấp bách. Bách Tiên thừa dịp bóng đêm lặng yên trốn vào binh doanh nơi hẻo lánh. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác định không người về sau, cấp tốc thi triển trăm họ thuật pháp bên trong truyền âm bí pháp. Hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng sợi như có như không quang mang từ đầu ngón tay hắn tràn ra vờn quanh quanh thân. Theo quang mang lưu chuyển, hắn thấp giọng hô hoán Hoàng Phổ Vân danh tự, đem khốn cảnh của mình cùng nội vàng tin cầu cứu thông qua cái này thần bí truyền âm bí pháp truyền ra ngoài. Tại tĩnh mịch trong đêm, kia bí pháp quang mang lấp lóe không yên, tựa như gánh chịu lấy hắn toàn bộ hy vọng. Bách Tiên nhịp tim theo quang mang chập trùng, hắn khẩn trương lại mong đợi chờ đợi đáp lại. Không biết Hoàng Phổ Vân có thể hay không kịp thời thu được tin tức, lại có thể không tại cái này trùng điệp giám thị hạ nghĩ ra biện pháp trợ hắn thoát ly cái này địa phương nguy hiểm. Hắn giờ phút này như là phiêu bạt tại biển rộng mênh mông bên trong thuyền cô độc, chỉ có thể đem tất cả kỳ vọng ký thác vào cái này mở miệng truyền âm phía trên. Trong lúc ngủ mơ, Hoàng Phổ Vân lông mày có chút nhíu lên, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Đống nhiên hắn giống như là cảm ứng được cái gì, đống nhiên từ trên giường bừng tỉnh, hai mắt trong nháy mắt mở ra, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn cấp tốc ngồi thẳng người, hai tay nhanh chóng kết ấn, động tác thuần thục lại trầm ổn. Không bao lâu, một đạo yếu ớt lại rõ ràng quang mang tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, đó chính là bí pháp truyền lại tin tức dấu hiệu. Quang mang thời gian lập loè, một hàng chữ chậm rãi hiện hiện, đại tướng quân, ta muốn lẩn trốn, mời tiếp ứng. Hoàng Phủ Vân sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Hắn biết rõ sự tình khẩn cấp lại phức tạp, đến truyền lại tin tức người chắc hẳn tình cảnh nguy hiểm. Bóng đêm như mực tĩnh mịch giữa rừng núi tràn ngập khí tức thần bí. Hoàng Phổ Vân độc thân đứng lặng chung quanh cành lá, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa phát ra vang lên sàn sạt. Hoàng Phổ Vân phát hiện đây là dùng trăm họ thuật pháp bí thuật truyền lại mà tới. Trăm họ thuật pháp bí thuật từ trước đến nay chỉ có trăm họ tộc nhân mới có thể thi triển, lại thi triển điều kiện hà khắc cực kỳ bí ẩn. Hoàng Phổ Vân biết rõ trong đó môn đạo, hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, kể bên này chưa có người ở, mà theo hắn biết duy nhất có khả năng thi triển này bí thuật chính là thân ở Việt tộc binh doanh Mạch Tiên. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức xoay người xuống giường, nhanh chóng mặc vào chiến giáp, đem bội kiếm thắt ở bên hông. Một bên mặc, một bên trong đầu suy tư tiếp ứng kế hoạch. Hắn biết rõ hơi không cẩn thận không chỉ có không cách nào thành công tiếp ứng, còn có thể để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Đi ra doanh trướng, Hoàng Phủ Vân gọi Thân Tín thấp giọng bàn giao vài câu. Thân Tín lĩnh mệnh sau cấp tốc rời đi, bắt đầu tay chuẩn bị tiếp ứng cần thiết hết thảy. Mà Hoàng Phủ Vân thì cưỡi lên chiến mã, dẫn đầu một đội tinh nhuệ kỵ binh thừa dịp bóng đêm hướng phía địa điểm ước định mau chóng đuổi theo. Tiếng vó ngựa phá vỡ ban đêm yên tĩnh, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Một trận khẩn trương tiếp ứng hành động như vậy kéo ra màn che. Hoàng Phủ Vân ánh mắt kiên định đối tín nhiệm nhất Thân Tín thấp giọng giao phó kế hoạch tác chiến. Người dẫn đầu 500 binh sĩ thừa dịp lúc ban đêm sắp đánh nghi binh Việt tộc binh doanh gây ra hỗn loạn, cần phải cho Bách Tiên sáng tạo cơ hội chạy thoát, ta ở bên ngoài tiếp ứng. Thân Tín lĩnh mệnh mang theo 500 binh sĩ lặng yên chui vào trong bóng đêm. Bóng đêm như mực, Việt tộc binh doanh trung quanh tĩnh mịch đến có chút kiềm chế. Thân Tín ra lệnh một tiếng, 500 binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn kêu gào phóng tới Việt tộc binh doanh. Trong nháy mắt tiếng la giết, tiếng kèn phá vỡ ban đêm yên tĩnh, Việt tộc trong binh doanh lập tức hỗn loạn tương mừng. Các binh sĩ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, vội vàng ứng chiến lẫn nhau va chạm, tràn diện mất khống chế. Cùng lúc đó bị vây ở binh doanh chỗ sâu, Bách Tiên nghe phía bên ngoài huyên náo, trong lòng vui mừng, ý thức được đây có lẽ là cơ hội chạy thoát. Hắn thừa dịp trông coi bối rối thời khắc, nương tựa theo hơn người thân thủ 2-3 lần liền tránh thoát trói buộc đánh bại trông coi, hướng phía binh doanh ngoài chạy đi. Hoàng Phổ Vân tại binh doanh ngoài lo lắng chờ đợi, trong tay nắm thật chặt bội kiếm. Nghe được trong binh doanh truyền đến tiếng ồn ào, hắn biết kế hoạch thành công một nửa. Việt tộc lao tổ thần sắc đột biến, hắn bén nhạy cảm ứng được trong binh doanh linh lực quỷ dị dị động. Kia cỗ thần bí linh lực phảng phất từ cựu u địa ngục dị ra, u quang mịt mờ lại mang theo mạc danh nguy hiểm. Lấy hắn tu vi thâm hậu, lại trong lúc nhất thời không cách nào phá giải trong đó huyền bí, trong lòng dâng lên chẳng lành cảm giác. Không được, nhất định có biến cố. Việt tộc lao tổ quát khẽ một tiếng, cường đại linh áp trong nháy mắt phóng thích như mãnh liệt thủy triều quét sạch toàn bộ binh doanh. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn từng đạo u lục phù văn, từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt tại binh doanh bốn phía xây lên một đạo kiên cố linh lực bình chướng, đem toàn bộ binh doanh phong tỏa đến kín không kẽ hở. Lúc này Bách Tiên chính vội vàng hướng phía binh doanh cổng chạy đi. Nàng thân hình như điện thần sắc khẩn trương, ý đồ tại nguy hiểm giáng lâm trước thoát đi nơi đây. Nhưng mà khi bọn hắn vừa chạy đến binh doanh cổng lúc, liền bị kia đột nhiên xuất hiện linh lực bình chướng hung hăng đục về. Linh lực bình chướng lóe ra băng lãnh quang mang, như là lấp kín không thể phá vỡ tường thành. Bách Tiên tức giận huy kiếm chém về phía bình chướng, lưỡi kiếm cùng bình chướng va chạm phát ra tiếng vang chói tai, hỏa hoa văng khắp nơi, không chút nào chưa thể dung chuyển bình chướng mảy may. Đám người lo lắng bạn phần trên trán tràn đầy mồ hôi, nàng tìm kiếm khắp nơi đột phá khẩu lại không thu hoạch được gì. Bị vây ở cái này dần dần tràn ngập khí tức nguy hiểm trong binh doanh, nàng phảng phất bị giam tiến lồng giam thú, bị nhốt không biết chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì đáng sợ vận mệnh. Thời khắc này Bách Tiên thật là khóc không ra nước mắt, Hoàng Phổ Vân đã cho nàng sáng tạo ra cơ hội, sao liệu đột nhiên tới một màn như thế. Chương 1273, bị phản sát. Chương 1273, bị phản sát. Bách Tiên sắc mặt ngưng trọng đứng lặng tại linh lực tường trước, con mắt chăm chú khóa tại kia tản ra u quang bình chướng bên trên. Linh lực tường phảng phất một đầu vô hình cự thú lặng lặng vắt ngang ở trước mặt nàng, cắt đứt nàng tất cả đường đi. Nàng đưa tay thử nhẹ nhàng đụng vào một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt phản đạn trở về, chấn động đến cánh tay nàng run lên. Nàng cắn răng ngưng tụ toàn thân linh lực, đống nhiên hướng phía linh lực tường oanh ra một trường. Nhưng mà cái này một kích toàn lực lại như đá ném vào biển rộng, chỉ ở linh lực trên tường kích thích một vòng yếu ớt gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem cái này không hề có tác dụng công kích, Bách Tiên trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Chạy đi tại thời khắc này phản phất thành xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nàng biết do nếu không thể kịp thời thoát thân, không chỉ có mình sẽ lâm vào hiểm cảnh, tiếp ứng Hoàng Phổ Vân cũng có thể sẽ gặp bất trắc. Nàng đội vàng nếm thử dùng bí pháp truyền tin tức cho Hoàng Phổ Vân, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhưng kia phủ văn thần bí mới vừa ở lòng bàn tay lấp lóe liền bị linh lực tường vô tình thôn vẹ, một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Bách Tiên tâm chìm đến đáy cốc, trên trán tràn đầy lo lắng mồ hôi. Nàng tại nguyên chỗ dạo bước, ý đồ tìm kiếm linh lực tường điểm yếu. Nhưng vô luận từ góc độ nào quan sát cái này, linh lực tường đều kiên cố đến như là tường đồng vách sắt. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi quá khứ một giây nàng lo nghĩ liền tăng thêm một phần thủy chung nghĩ không ra bất kỳ đột phá nào khốn cảnh biện pháp. Hoàng Phổ Vân thủ hạ còn tại không ngừng tiến công, nhưng là tiếp ứng Hoàng Phổ Vân nhìn xem có chút không đúng, chế tạo hỗn loạn cũng đủ loạn, Bách Tiên làm sao còn không có ra. Hắn lập tức sử dụng bí thuật liên hệ Bách Tiên, kết quả bị gãy trở về không đúng, binh doanh bên ngoài có phòng ngự trận chuyển không đi vào. Hoàng Phổ Vân gấp hô. Hắn nhìn xem binh lính của mình có thể xông đi vào, mình thuật pháp lại không thể chuyển vào đi. Đây nhất định là bên trong có cao thủ, vốn chính là đánh nghi binh không thể dùng sức mạnh. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt dưới sự yểm hộ của bóng đêm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, hét lớn một tiếng, đánh nghi binh binh sĩ nhanh chóng về sau rút lui. Thanh âm tại yên tĩnh trong đêm truyền đi rất xa, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các binh sĩ nghe được mệnh lệnh cấp tốc còn có tự lui về phía sau, động tác nhanh nhẹn lại thuần thục. Lúc này chân trời đã ẩn ẩn nổi lên một tia ánh sáng nhạt, ý vị này hừng đông sắp đến. Hoàng Phổ Vân biết rõ một khi hừng đông tình thế đối với mình sẽ cực kỳ bất lợi. Hắn cho mày trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Nguyên bản trông cậy vào có thể mượn đánh nghi binh tiếp ứng ra Bách Tiên, nhưng hôm nay xem ra kế hoạch này sợ là muốn thất bại. Bách Tiên khẳng định là không ra được. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn biết rõ Bách Tiên đối với mình rất lớn kỳ vọng, nếu là không thể đem mang ra đằng sau Bách Linh đều sẽ cỡ trách mình. Hắn tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong đầu phi tốc suy tư những biện pháp khác. Đột nhiên hắn dừng bước lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết, chỉ có nghĩ biện pháp khác, nếu không mình đại nghiệp chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lập tức hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại ý đồ từ hỗn loạn trong suy nghĩ lý giải một đầu mới mạch suy nghĩ. Cứ việc con đường phía trước mê mang, nhưng Hoàng Phổ Vân trong lòng kia cố kiên định tín niệm cũng không dập tắt, hắn âm thầm thề nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết. Bách Tiên sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, ý thức được mình căn bản là không có cách chạy ra cái này trùng điệp vây khốn. Lòng của nàng nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông phá lồng ngực, rơi vào đường cùng, chỉ có thể khẽ cắn môi quay người phi tốc dọc theo đường cũ trở về mình doanh trại. Trên đường đi, bước chân hắn bối rối, giá binh khí phía trên binh khí phá vỡ quần áo của nàng, mũi gai nhọn đả thương nàng da thịt, nhưng nàng hoàn toàn không để ý trở lại doanh trại về sau. Nàng cố gắng điều chỉnh hỗn loạn hô hấp, cố giả bộ chấn định ý đồ để cho mình nhìn qua hết thảy đều không có phát sinh. Nàng ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt cố gắng ngăn chặn run nhẹ nhẹ thân thể, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong đầu lại không ngừng hiện lên vừa mới bên ngoài nguy hiểm chẳng cảnh. Thời gian đang khẩn trương, bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua rất nhanh, bên ngoài nguyên bản kịch liệt tiếng đánh nhau dần dần yếu đi xuống dưới cho đến hoàn toàn đình chỉ. Kia đột nhiên yên tĩnh để Bách Tiên càng thêm lo lắng bất an. Nàng không biết bên ngoài đến tột cùng là tình huống như thế nào, là Hoàng Phổ Vân bọn hắn lui đi. Nàng bình thai muốn bắt giữ dù là một tơ một hào động tĩnh, nhưng doanh trại ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Nàng không dám tùy tiện ra ngoài xem xét, chỉ có thể ở cái này không gian thu hẹp bên trong bị không biết sợ hai trăm chú bao khỏa chờ đợi xem vận mệnh phán quyết, mỗi một giây đều phảng phất có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, trong lòng lo nghĩ giống như thủy triều một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào thần kinh yếu ớt của hắn. Việt tộc lao tổ sắc mặt ngưng trọng tìm tới Việt tộc thủ lĩnh trầm giọng nói, binh doanh bên trong ra gian tế, nếu không phải đêm nay ta kịp thời xuất thủ phong tỏa binh doanh, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Thủ lĩnh nghe nói trong lòng căng thẳng, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt che kín kinh sợ. Ánh mắt của hắn như đuốc hung hăng đập hạ cái bàn, phẫn nộ quát, giáng tại dưới mí mắt ta dở trò quỷ cái này gian tế đến tột cùng là người phương nào. Việt tộc lao tổ khẽ lắc đầu thở dài, còn chưa tra ra nhưng người này ẩn tàng cực sâu tâm tư ác độc. Đêm nay nếu không phải phát giác được một tia dị dạng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Thủ lĩnh nghĩ đến Bách Tiên chân mày nhíu chặt hơn. Bách Tiên bây giờ ở trong tộc địa vị đặc thù làm việc thần bí, chẳng lẽ cùng cái này gian tế có quan hệ? Hắn đối Việt tộc lao tổ nói, có phải hay không là Bách Tiên ở sau lưng dở trò quỷ? Những ngày này cử động của nàng cũng có chút kỳ quặc. Việt tộc lao tổ trầm tư một lát chậm rãi nói, không thể tùy tiện kết luận Bách Tiên từ trước đến nay độc lai độc vãng, tuy nói có chút hành vi để cho người ta nhìn không thấu nhưng cũng không có chứng cứ xác thực chỉ hướng hắn. Bất quá việc này hoàn toàn chính xác phải thận trọng điều tra. Việt tộc lao tổ nghe thủ lĩnh nói qua Bách Tiên người này, mặc dù hài lòng tiếp xúc qua nhưng là hắn cho rằng Việt tộc trong tay còn có nàng lợi dụng đồ vật, Bách Tiên chắc chắn sẽ không quá giới hạn. Thủ lĩnh đứng dậy tại trong doanh trướng đi qua đi lại, ánh mắt lấp lóe. Vô luận như thế nào trước tăng cường binh doanh đề phòng, không thể lại cho gian tế thời cơ lợi dụng. Đồng thời bí mật phái người đi điều tra Bách Tiên hành tung, một khi phát hiện chỗ khả nghi lập tức trở về báo. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai tại mưu toan phá hư ta Việt tộc căn bình. Dứt lời hắn nắm chặt song quyền trên thân tản ra không thể xâm phạm uy nghiêm. Hoàng Phổ Vân vừa về tới doanh địa tạm thời bước chân hơi có vẻ nặng nề. Trong đầu không ngừng hiện vừa rồi kia cố cường đại linh lực có thể sinh sinh cản về mình phát ra linh lực kia tuyệt không phải cường đại. Trong doanh trướng dưới ánh nến quang ảnh tại trên mặt hắn lúc sáng lúc tối. Hắn cau mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng suy tư. Việt tộc binh doanh từ trước đến nay bị coi là man di chi địa, khi nào lại có như vậy cao thủ? Hồi tưởng lại cùng kia cố linh lực giao phong trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân vẫn lòng còn sợ hãi. Kia cố linh lực hùng hồn mà thần bí phảng phất ẩn giấu đi lực lượng vô tận. Hắn biết do nếu là không thể thăm dò đối phương nội tình, hành động tiếp theo sẽ khó khăn trùng điệp. Chẳng lẽ Việt tộc đạt được thần bí gì lực lượng ủng hộ? Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm thanh âm tại yên tĩnh trong doanh trướng quanh quẩn. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh trong lòng dâng lên một cô không cam lòng. Mình tại linh lực trên việc tu luyện từ trước đến nay khắc khổ, chưa hề e ngại qua bất kể đối thủ nào, bây giờ lại tại cái này Việt tộc chi địa gặp được như thế kinh địch. Doanh trướng ngoài tiếng gió rít gào, tựa hồ cũng đang vì thế cục biến hóa mà kêu gào. Hoàng Phổ Vân đứng dậy chậm rãi đi hướng doanh trướng cổng, nhìn qua Việt tộc binh doanh phương hướng ánh mắt kiên định. Mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn quyết định điều động thân tín đi dò xét Việt tộc binh doanh tình huống, nhất định phải tìm ra kia cố cường đại linh lực nơi phát ra, vì tiếp xuống hành động chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt không thể để cái này không biết lực lượng trở thành mình tiến lên trở ngại. Hoàng Phổ Vân nhìn qua cách đó không xa sông hạ đường trấn ruộng muối, sắc mặt âm trầm như nước. Vốn cho là chỉ là một trận phổ thông cấp đoạt, chỉ cần mình cẩn thận bố trí mang binh cường công liền có thể đem tia ruộng muối đặt vào trong túi vì mình thế lực mở rộng tài nguyên. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên, Hoàng Phổ Vân thân mang một bộ áo bào đen, thần sắc lạnh lùng, mang theo 1000 binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện hướng phía Việt tộc binh doanh xuất phát. Trong lòng của hắn mang thăm dò Việt tộc binh doanh cao thủ thực lực, ý nghĩ bộ pháp kiên định không sợ hãi chút nào. Đi vào Việt tộc binh doanh trước, Hoàng Phổ Vân cũng không lập tức hạ lệnh tiến công. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn thể nội tuôn ra. Ngay sau đó thuật pháp phát động cùng phong gào thét như bài sơn đảo hải hướng phía Việt tộc binh doanh quét sạch mà đi. Trong tiếng gió phảng phất sen lẫn thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh âm trô đến bụi đất phi dương. Việt tộc trong binh doanh lập tức một trận rối loạn, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu từ trong binh doanh tuân ra mấy vị cao thủ, bọn hắn dáng người mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lộ ra không sợ cùng kiên nghị. Trong đó một vị lão giả đứng tại phía trước nhất, hai tay phía sau đối mặt Hoàng Phổ Vân, thuật pháp xung kích lại không sợ chút nào. Thuật pháp xung kích đến trước người bọn họ giống như là đụng phải một tầng bình chướng vô hình, uy lực giảm mạnh. Hoàng Phổ Vân thấy thế trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới Việt tộc lại có như thế cao thủ. Hắn lập tức tăng cường thuật pháp uy lực, từng đạo năng lượng cường đại ba động không ngừng đánh thẳng vào phòng tuyến của đối phương. mấy vị kia Việt tộc cao thủ nhưng như cũ đứng yên lập bọn hắn bắt đầu thi triển công pháp của mình cùng Hoàng Phổ Vân thuật pháp tương hỗ chống lại. Trong lúc nhất thời quang mang lấp lóe năng lượng bốn phía song phương lâm vào trong rằng bom mà một bên 1000 binh sĩ đều khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này cao thủ ở giữa đỏ sức thở mạnh cũng không dám. Nhưng hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích chỉ gặp lão giả kia đứng tại chỗ cao nhất trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên dâng lên mây đen cuồn cuộn từng đạo kia sáng kỳ dị từ trong mây đen lấp lóe mà ra như là muốn đem thiên địa xé rách. Hoàng Phổ Vân đám binh sĩ bị này quỷ dị cảnh tượng dọa đến sắc mặt trắng bệnh bước chân không tự giác lui về sau. Một chút nhát gan thậm chí đã bắt đầu run rẩy. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt hắn lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ khí ý đồ ổn định quân tâm tiếp tục tiến công nhưng các binh sĩ trong mắt sợ hãi lại không cách nào tiêu tán. Thần bí thuật pháp cao thủ lại thi triển pháp thuật từng đạo hỏa diễm chống rông xuất hiện hướng về Hoàng Phổ Vân đội ngũ đánh tới trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Hoàng Phổ Vân lúc này mới rõ ràng ý thức được cái này ruột muối là khối xương cứng không phải tùy tiện có thể gặm xuống tới. Nhìn qua sĩ khí sa sút binh sĩ trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ nhưng lại bất cam tâm cứ thế từ bỏ. Nhưng tiếp tục cường công không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể trước hạ lệnh rút lui lại bàn bạc kỹ hơn. Hoàng Phổ Vân lần kia thăm dò như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá nổi lên tầng tầng gợn sóng mà cái này gợn sóng lại thẳng tắp treo chọc lên Việt tộc lão tổ đáy lòng hiếu chiến chi hỏa. Chỉ gặp Việt tộc lão tổ kia nguyên bản thâm thúy đôi mắt trong giờ phút này thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên nồng đậm sát phạt chi khí bốn phía ra. Thử, đã ngươi muốn thử dò xét ta? Việt tộc lão tổ cắn răng gần từng chữ nói thanh âm bên trong tràn đầy kiên quyết. Hắn bỗng nhiên huy động cánh tay tựa như muốn đem cái này kiềm chế đã lâu lửa giận cùng nhau phát tiết ra ngoài. Vậy ta liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Việt tộc lao tổ vung tay lên mắt sáng như lúc nhìn về phía quân châu chiếm lĩnh vượt châu phương hướng đề nghị công chiếm quân châu chiếm lĩnh địa bàn. Một tiếng này ra lệnh ở đây Việt tộc đám người đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt nhao nhao giấy lên hương phấn cùng cuồng nhiệt quan mang. Trong chốc lát bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Việt tộc các dũng sĩ ma quyền sát trưởng nhao nhao hưởng ứng lao tổ đề nghị. Khuôn mặt của bọn hắn bởi vì kích động mà đỏ lên ánh mắt bên trong lộ ra không sợ cùng hung ác. Mà trận kia trận tiếng gió gào thét phảng phất cũng đang vì sắp đến đại chiến mà tê mình. Lá cây vang xào xạc tựa hồ như nói trận này sắp mở ra tranh chấp sẽ mang đến như thế nào gió tanh mưa máu. Việt tộc đám người thân ảnh trong bóng chiều lộ ra cao lớn lạ thường bọn hắn giấu trong lòng dã tâm cùng đấu trí một trận đại chiến tựa hồ đã như mũi tên không cách nào tránh khỏi. Việt tộc thủ lĩnh đứng tại trong doanh trướng nhìn qua phương xa sông núi ánh mắt phức tạp. Đã từng hắn bằng vào tự thân trí tuệ cùng dũng khí dẫn đầu các tộc nhân đau khổ giữ vững sông hạ đường chấn vùng đất kia gánh chịu lấy tộc nhân hy vọng cùng an ổn. Nhưng mà thế cục biến ảo rất nhiều dưới áp lực giữ vững nơi đây càng thêm gian nan. Nhưng bây giờ khác biệt trong tộc tới thần bí lão tổ. Lão tổ thực lực thâm bất khả chắc từ khi hắn đến toàn bộ Việt tộc đều phảng phất có chủ tâm cốt. Ngày hôm đó lão tổ ngồi ngay ngắn ở doanh trướng chủ vị ánh mắt trầm ổn đưa ra tiến đánh quân châu chiếm lĩnh địa bàn. Vừa dứt lời Việt tộc thủ lĩnh đầu tiên là nao nao lập tức trong mắt lóe lên kích động quan mang. Hắn không chút do dự vì một chân trên đất lớn tiếng tán thành, lão tổ nói cực phải. Quân châu trưởng kỳ ước hiếp tộc ta chiếm ta lãnh địa thủ này không báo không phải quân tử. Bây giờ có lão tổ làm hậu thuẫn ta Việt tộc ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hắn đứng dậy nắm chặt nắm đấm quanh thân tản ra quyết nhiên khí thế, trước kia chúng ta tại trong khốn cảnh dễ dụ bây giờ cơ hội trời cho. Ta nguyện xuất trong tộc tinh nhuệ nghe theo lão tổ điều khiển dù là sông pha khói lửa cũng muốn đem quân châu chiếm đoạt chi địa đoạt lại để cho ta tộc tái hiện ngày xưa vinh quang. Trong doanh trướng bầu không khí nhiệt liệt các tộc nhân nhao nhao hưởng ứng một trận nhằm vào quân châu chinh chiến kế hoạch như vậy kéo ra màn che Việt tộc đám người mang đầy ngập nhiệt huyết chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Trong doanh trướng Hoàng Phổ Vân chính đối địa đồ trong tay lệnh kỳ tại sông hạ đường trấn vị trí bên trên qua tay, ánh mắt bên trong lộ ra ngoan lệ cùng dã tâm trong miệng tự mình lẩm bẩm bước kế tiếp tiến công sách lược. Đen nuốt chập chờn đem hắn thân ảnh cao lớn chiếu vào doanh trướng phía trên lộ ra càng thêm thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng mà hắn không biết là nguy hiểm chính lặng yên giáng lâm. Nhưng vào lúc này doanh trướng ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Hoàng Phổ Vân trong lòng siết chặt không đợi hắn làm ra phản ứng doanh trướng cửa liền bị thô bạo phá tan. Chương 1274, chiến thư chương 1274, chiến thư bóng đêm như mực tĩnh mịch đại doanh đột nhiên bị tiếng la giết đánh vỡ. Việt tộc binh sĩ giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới thừa dịp bóng đêm đối đại doanh phát động đột nhiên tập kích. Hoàng Phủ Vân từ trong doanh trướng bước nhanh mà ra thần sắc chấn định lập tức lớn tiếng mệnh lệnh binh sĩ phản kích, các huynh đệ không nên hoảng loạn toàn lực nên địch. Lúc này đã có không ít Việt tộc binh sĩ xông phá phòng tuyến vọt vào đại doanh. Trong doanh lập tức hỗn loạn tương bừng ánh lửa ngút trời binh khí tiếng va chạm tiếng la giết đan vào một chỗ. Chiết Cốt Lạp Thiện cơ trường đao trong tay dẫn theo bên người binh sĩ anh dũng chống cự. Ánh mắt của hắn kiên nghị mỗi một lần vung đao đều mang khí thế bén nhọn đao quang thời gian lập loè đến gần Việt tộc binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Chiết Cốt Lạp Thiện một bên giết địch một bên lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ khí, mọi người ổn định khiến cái này cường đạo có đến mà không có về. Các binh sĩ tại hắn khích lệ một chút từng cái anh dũng giành chức không sợ chút nào địch nhân hung manh thế công. Bọn hắn tạo thành phòng tuyến cùng Việt tộc binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Máu tươi trên mặt đất lan tràn nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Hoàng Phủ Vân xuyên thẳng qua trên chiến trường tỉnh táo chỉ huy. Hắn quan sát đến chiến cuộc không ngừng điều chỉnh bố trí đem binh sĩ nhóm hợp lý điều phối bổ khuyết phòng tuyến chống chỗ. Tại hắn đều đâu vào đấy chỉ huy cùng Chiết Cốt Lạp Thiện đám người anh dũng phân chiến hạ nguyên bản cục diện hỗn loạn dần dần đạt được khống chế các binh sĩ phản kích càng phát ra hữu lực Việt tộc binh sĩ tiến công tình thế dần dần bị ngăn chặn lâm vào khốn cảnh. Trận này chiến đấu kịch liệt ở trong màn đêm kéo dài thắng bại vẫn cũng chưa biết. Song phương sát ý chính nồng đánh đối bụi. Đột nhiên một trận lạnh thấu xương linh lực như mãnh liệt nộ trào hướng phía doanh địa đánh tới trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên khẩn trương khí tức tốc sát. Kia linh lực khí thế hung hung những nơi đi qua tiếng gió rít gào cỏ cây đều bị chấn động đến tốc tốc phát run. Hoàng Phổ Vân nguyên bản mặt mũi bình tĩnh trong nháy mắt biến sắc, cái này linh lực uy lực to lớn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn không dám có chút lười biếng, quanh thân quang mang đại thịnh dốc hết toàn thân linh lực toàn lực ngăn cản. Linh lực va chạm ở giữa bộc phát ra trận trận chướng mắt cường quang như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Nhưng mà đối phương thế tới quá mức hung mãnh, cho dù Hoàng Phổ Vân đem hết toàn lực vẫn như cũ khó mà chống lại. Cương đại lực trùng kích như bài sơn đảo hải vọt tới, Hoàng Phổ Vân hai chân tại mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu khe rãnh, cả người bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lui một bước mặt đất đều lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Cuối cùng Hoàng Phổ Vân cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra nhuộm đỏ trước người thổ địa. Hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong lại lộ ra bất khuất cùng kiên nghị. Nhìn qua cái kia như cũ mãnh liệt linh lực, hắn âm thầm cắn răng trong lòng suy tư cách đối phó, dù là giờ phút này thân ở tuyệt cảnh hắn cũng tuyệt không tùy tiện nhận thua, chuẩn bị dùng hết cuối cùng một tia lực lượng thủ hộ doanh địa. Cùng phong gào thét ngoài doanh trại, linh lực tứ ngược như mãnh liệt nộ cháo không ngừng đánh thẳng vào doanh địa. Hoàng Phủ Vân sắc mặt ngưng trọng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, lại cắn răng gượng chống. Mỗi một đợt linh lực công kích đều để thân hình hắn hơi chao đảo một cái, nhưng hắn bằng vào ý chí kiên cường từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Chiết cốt Lạp Thiện mau dẫn xem binh sĩ rút về trụ sở. Hoàng Phủ Vân lớn tiếng la lên, thanh âm tại báo táp linh lực trong bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ, nhưng mỗi một chữ đều lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Chiết cốt Lạp Thiện nhìn qua đống máu ngăn cản Hoàng Phủ Vân, hai mắt phiếm hồng, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng kính nghệ. Tướng quân ngài, đừng nói nhảm đi mau. Hoàng Phủ Vân gầm thét, trường kiếm trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, nỗ lực đem một đợt linh lực ngăn lại, thân hình lại lảo đảo mấy bước. Chiết cốt Lạp Thiện cắn răng, biết giờ phút này không phải thời điểm do dự, hắn vung tay lên lớn tiếng mệnh lệnh, các huynh đệ theo ta rút về trụ sở. Các binh sĩ mặc dù không bỏ nhưng quân lệnh như núi, bọn hắn một bên đánh trả Việt tộc binh sĩ, một bên cấp tốc còn có tự hướng trụ sở thối lui. Hoàng Phủ Vân nhìn xem các binh sĩ an toàn rút lui, trong lòng hơi lỏng một hơi. Nhưng ngoài doanh trại linh lực công kích càng thêm mãnh liệt, trên người hắn đã thêm không ít vết thương máu tươi nhuộm đỏ trên bảo. Nhưng hắn vẫn như cố gắt gao thủ vững, chỉ để lại các binh sĩ tranh thủ càng nhiều thời gian. Rốt cục nhìn thấy trụ sở phương hướng quang mang lóe lên, phòng ngự đại trận thành công khởi động. Hoàng Phủ Vân căng cứng thần kinh, buông lỏng mắt tối sầm lại, nặng nề mà ngã xuống. Hoàng Phủ Vân đến bây giờ bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, ý thức mơ hồ ở giữa vẫn lòng tràn đầy hoang mang. Hắn trước đây liền nghe Việt tộc thủ lĩnh bên kia toát ra thần bí thuật pháp cao thủ, làm thế nào cũng không ngờ tới đối phương lại mạnh đến mức như thế, không hợp thói thường. Hồi tưởng lại vừa mới giao phong kia cao thủ thần bí đều không có hiện qua thân, trong lúc xuất thủ quang mang lấp lóe thuật pháp uy lực kinh người. Hoàng Phủ Vân tự cao võ nghệ bất phàm, bố trí tỉ mỉ chiến thuật, nhưng tại đối phương cường đại thuật pháp trước mặt, hết thảy phòng ngự cùng công kích đều như châu chấu đa xe. Mỗi một lần va chạm đều giống như gặp thiên băng địa liệt, xung kích lực lượng của mình tại trước mặt không chịu nổi một kích. Hắn trơ mắt nhìn đối phương thuật pháp như mãnh liệt như thủy triều vọt tới, căn bản bất lực chống đỡ. Thân thể gặp lần lượt trọng thương, ý thức cũng dần dần tiêu tán. Tại triệt để mất đi ý thức trước, trong đầu hắn không ngừng lượn vòng lấy cái nghi vấn kia, cuối cùng là như thế nào nhân vật thần bí vì sao có được kinh khủng như vậy thực lực. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tùy ý hắc ám đem mình thôn vệ. Hắn giờ phút này lặng lặng nằm trên mặt đất, quanh thân tràn đầy vết thương máu tươi chậm rãi chảy ra, dung nhập trong đất, phảng phất tại nói trận này thực lực cách xa chiến đấu. Sóng linh lực như mãnh liệt như cuồng triều ầm vang bộc phát, thẳng tắp phóng tới Hoàng Phổ Vân. Trong nháy mắt đó, không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra bén nhọn gào thét. Hoàng Phổ Vân không tránh kịp bị sóng linh lực chính diện đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, chớp mắt thẳng tắp ngã xuống. Sóng linh lực to lớn lực trùng kích chấn động đến mặt đất run rẩy kịch liệt, vô số bụi đất bị cao cao dơ lên, trong nháy mắt tạo thành một mảnh nặng nề bụi mù đem hết thảy xung quanh đều bao phủ trong đó. Hoàng Phổ Vân ngã xuống, thân ảnh cũng bị cái này tràn ngập bụi đất triệt để che giấu, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này chiến trường dần dần lắng lại, Việt tộc binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn hắn cầm tay vũ khí, thần sắc cảnh giác tại mảnh này bừa bộn trong, cẩn thận tìm kiếm xem khả năng sống sót địch nhân. Nếu không phải kia kịp thời nâng lên bụi đất làm yểm hộ, Hoàng Phổ Vân bại lộ bên ngoài, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị Việt tộc binh sĩ phát hiện. Bọn hắn một khi nhìn thấy còn có khí tức địch nhân, nhất định không chút lưu tình bổ thêm một đao chấm dứt hậu họa. Hoàng Phổ Vân lặng lặng nằm tại bụi đất phía dưới, sinh tử chưa biết. Bụi đất theo gió nhẹ chậm rãi bay xuống, nhẹ nhàng bao trùm ở trên người hắn, phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng bảo hộ sa màn. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm trên chiến trường, mảnh này bụi đất thành hắn tạm thời chỗ tránh nạn, để hắn có một chút hy vọng sống. Chiết cốt Lạp Thiện trở lại trụ sở về sau, thần sắc đội vàng lập tức dựa theo Hoàng Phổ Vân mệnh lệnh khởi động phòng ngự đại trận. Chỉ thấy hết mang lấp lóe từng nét đùa chú lưu chuyển màn sáng như kén lớn, đem trụ sở tầng tầng bao khỏa. Các binh sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, thần sắc khẩn trương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thời gian đang lo lắng trong chậm rãi trôi qua, một ngày trôi qua, đoạn hậu Hoàng Phổ Vân vẫn không có trở về. Trụ sở bên trong bầu không khí càng thêm kiềm chế, các binh sĩ châu đầu ghé hai, trong lời nói đều là đối Hoàng Phổ Vân an nguy lo lắng. Chiết cốt Lạp Thiện chân mày nhíu chặt, đứng tại chỗ cao không ngừng nhìn về phương xa, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng cùng bất an. Hắn biết rõ Hoàng Phổ Vân lần này đi đoạn hậu gặp phải nguy hiểm to lớn, quân địch nhân số đông đảo lại hung ác tàn bạo. Mỗi qua một khắc lo âu trong lòng hắn liền tăng thêm một phần sợ hãi, Hoàng Phổ Vân gặp bất chắc. Hoàng Phổ tướng quân nhất định phải bình an trở về a. Chiết cốt Lạp Thiện tự lẩm bẩm, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Lúc này một tên binh lính đội vàng chạy tới la lớn, tướng quân Vương Sa có động tĩnh. Chiết cốt Lạp Thiện mừng rỡ đội vàng nhìn về phía Vương Sa, chỉ gặp khói bụi quần quận tựa hồ có một đội nhân mã chính hướng phía trụ sở chạy đến. Hắn tâm nâng lên cổ họng chăm chú nhìn đội nhân mã kia, cầu nguyện trong đó có thể có Hoàng Phổ Vân thân ảnh, chờ mong nhìn thấy kia quen thuộc dáng người có thể mang đến bình an tin tức. Liệt nhật treo cao trụ sở ngoài cửa lớn cắt vàng tràn ngập. Các binh sĩ vốn cho rằng trở về sẽ là Hoàng Phổ Vân, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa kia thân ảnh mơ hồ tràn đầy chờ mong. Nhưng đợi người tới đến gần lại phát hiện cũng không phải là quen thuộc tướng lĩnh, mà là mấy cái thân mang kỳ lạ phục sức, thần sắc kiêu căng người. Người cầm đầu hai tay dâng một phần chiến thư trực tiếp đi hướng đại môn. Chiết Cốt Lạp Thiện nghe nói tin tức chạy đến thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Việt tộc thủ lĩnh phái tới hạ chiến thư người mặt mũi tràn đầy viết khiêu khích đem chiến thư hướng phía trước một đưa lớn tiếng nói ra, nhà ta thủ lĩnh nói yết ớt dám ứng chiến liền sớm quỳ xuống đất đầu hàng chớ có lại chiếm cái này tốt đẹp thổ địa. Chiết Cốt Lạp Thiện hai mắt trợn lên giống như trợn mắt kim cương tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn nắm chặt song quyền khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh trên trán nổi gân xanh phảng phất một đầu đốn lượn nộ long. Lẽ nào lại như vậy? Nho nhỏ Việt tộc dám như thế trương cuồng. Tiếng hô của hắn chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Chưa hề không bị qua như vậy nhục nhã, Chiết Cốt Lạp Thiện hận không thể lập tức xông đi lên đem trước mắt mấy cái này người khiêu khích chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết rõ xúc động chỉ sẽ hỏng việc, cố nén lửa giận hít sâu một hơi từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, trở về nói cho các ngươi biết thủ lĩnh quân ta định phó ước gọi hắn rửa sạch cổ trở lấy. Dứt lời đoạt lấy chiến thư phất tay ra hiệu bọn hắn rời đi. Nhìn qua mấy cái kêu bóng lưng rời đi, Chiết Cốt Lạp Thiện âm thầm thề nhất định phải để Việt tộc vì cái này cuồng vọng khiêu khích nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chiết Cốt Lạp Thiện sắc mặt ngưng trọng cầm kia phong chiến thư hai tay lại không tự giác run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ tờ giấy mỏng này gánh chịu lấy chính là áp lực vô tận cùng không biết nguy hiểm. Trong doanh trướng không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết, ánh đến trong gió chập chờn bất định tựa như cũng đang vì sắp đến ác chiến mà sợ hãi. Chiết Cốt Lạp Thiện cao mày ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Việt tộc lần này bằng không đa cái thần bí thuật pháp cao thủ đây không thể nghi ngờ là vắt ngang tại trước mặt bọn hắn một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Thần bí nhân kia thuật pháp cao thâm mặt chắc sẽ ở trên chiến trường sử xuất loại nào quỷ dị thủ đoạn căn bản không thể nào phỏng đoán. Mà để Chiết Cốt Lạp Thiện tâm lo như lửa đốt còn có đại tướng quân Hoàng Phổ Vân sinh tử. Hoàng Phổ Vân tác chiến dũng mãnh mưu trí hơn người là bọn hắn quân đội chủ tâm cốt. Bây giờ sinh tử chưa biết toàn bộ quân đội phảng phất đã mất đi linh hồn. Không có Hoàng Phổ Vân chỉ huy điều hành đối mặt trận này tàn khốc chiến đấu tất cả mọi người giống mất phương hướng chim bay không biết đi con đường nào. Chiết Cốt Lạp Thiện chậm rãi đi đến doanh trướng ngoài nhìn qua đêm đen như mực không thở dài một hơi. Tinh quang ảm đạm giống như cũng biểu thị cuộc chiến tranh này gian nan. Hắn biết rõ chiến đấu kế tiếp sẽ vô cùng thảm liệt nhưng làm tướng lĩnh dù là trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có. Hắn cũng nhất định phải chấn tác tinh thần dẫn đầu các tướng sĩ ra sức đánh cược một lần vì sau lưng mình thiên tân vạn khổ đánh xuống địa bàn. Chiết Cốt Lạp Thiện vẻ mặt nghiêm túc cứ việc đối sắp đến chiến đấu lòng tràn đầy sầu lo không có chút nào lực lượng nhưng làm tướng lĩnh chức trách của hắn dung không được lùi bước chút nào dứt khoát tích cực bắt đầu bố phòng. Liệt nhật treo cao trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh chỉ có các binh sĩ bận rộn thân ảnh. Chiết Cốt Lạp Thiện đứng lặng tại chỗ cao ánh mắt kiên định chỉ huy hết thảy. Đạo thứ nhất phòng tuyến, lựa câu đào móc công việc cũng đang khẩn trương tiến hành. Các binh sĩ đổ mồ hôi như mưa ra sức huy động quốc đào móc ra lại thâm sâu vừa rộng khe rãnh. Kia từng đạo khe rãnh phảng phất đại địa mở ra miệng lớn. Tuổi lửa bị từng bó vận chuyển tới chỉnh tề chăn đệm nằm dưới đất tại câu ngọn nguồn trồng chất như núi. Sau đó dầu cây chậu bị cẩn thận từng ly từng tí xối vẩy vào tuổi lửa bên trên, mùi gay mũi tràn ngập ra. Ánh nắng vẩy vào dầu trên mặt phản xạ ra lăn tăn sóng phảng phất biểu thị sắp buộc phát nóng bỏng lực lượng. Chiết Cốt Lạp Thiện nhìn qua đầu này tỉ mỉ chế tạo lửa câu trong lòng mặc cầu nguyện nó có thể trở thành ngăn cản quân địch kiên cố bình chướng. Hắn biết rõ đây chỉ là bắt đầu đến tiếp sau còn có càng nhiều gian khó hơn khó khăn khiêu chiến. Nhưng giờ phút này hắn chỉ có gửi hy vọng ở cái này đạo thứ nhất phòng tuyến chờ mong đương quân địch đột kích lúc, lửa câu có thể giấy lên lửa lớn rừng rực để cho địch nhân tại cái này nóng bỏng biển lửa trước chùn bức vì bản thân phương thắng được một chút hy vọng sống. Theo bố phòng dần dần hoàn thành không khí chiến trường càng thêm ngưng trọng một trận đại chiến tựa hồ đã gần đến tại căng tấc. Đạo thứ hai phòng tuyến tựa như một tòa sâm nghiêm hàng rào hỏa pháo như cự thú xếp thành một hàng họng pháo đồng loạt chỉ hướng đạo thứ nhất phòng tuyến. Tại sáng sớm ánh sáng nhạt trong kim loại thân pháo lóe ra băng lãnh quang trạch tản ra làm cho người sợ hãi lực uy hiếp. Thuốc nổ đạn pháo trồng chất như núi từng dương sắp hàng chỉnh tề tại hỏa pháo bên cạnh phảng phất là chờ đợi bị nhen lửa phẫn nộ hỏa trùng. Các binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch thần sắc căng cứng nhưng lại lộ ra kiên định. Khuôn mặt của bọn hắn bị khói lửa cùng mồ hôi thấm ướt ánh mắt bên trong lại thiêu đốt lên không sợ đấu trí. Chiết Cốt Lạp Thiện sừng sững tại trận địa trung ương mắt sáng như đuốc thời khắc chú ý phía trước động tĩnh. Hắn càng không ngừng quét mắt đạo thứ nhất phòng tuyến phương hướng không buông tha bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Theo thời gian trôi qua trên chiến trường bầu không khí càng thêm ngưng trọng phảng phất không khí đều bị cái này khẩn trương không khí ngưng kết. Các binh sĩ tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe mỗi người đều đang đợi xem kia một tiếng hoạch phá thiên tế mệnh lệnh. Chỉ cần Chiết Cốt Lạp Thiện ra lệnh một tiếng những này ngủ say hỏa pháo liền sẽ trong nháy mắt thức tỉnh đem ngọn lửa tức giận phun ra mà ra lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng đạo thứ nhất phòng tuyến chút xuống mà đi. Lúc này phòng tuyến tựa như sắp núi lửa bộc phát ẩn chứa năng lượng to lớn chỉ đợi kia bộc phát một khắc sửa trận chiến đấu này thế cục. Phế tích bên trong Hoàng Phủ Vân lặng lặng nằm thật dày cho bụi đem hắn triệt để bụi lấp giống như là cho hắn trùm lên một tầng nặng nề kén. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch chỉ có ngẫu nhiên nâng lên mảnh bụi tại ánh sáng nhạt trong như ẩn như hiện. Hôn mê Hoàng Phủ Vân không hề hay biết mặt tái nhợt bên trên nhiễm xem bùn ô cùng cho bụi. Mà ở bộ này thể xác bên trong kỳ diệu mà quỷ dị biến hóa ngay tại lặng yên phát sinh. Cầu Nhi linh hồn dần dần thức tỉnh như là trong bóng tối sáng lên một tia yếu ớt ngọn lửa. Chương 1275, tụ kinh mạch chương 1275. Tụ kinh mạch Cầu Nhi linh hồn tại Hoàng Phủ Vân trong thân thể lo lắng hô hoán hắn thanh âm kia mang theo vô tận đội vàng cùng lo lắng. Hoàng Phủ Vân tỉnh. Tỉnh a. Cái này kêu gọi phảng phất xuyên thấu linh hồn bình chướng tại yên tĩnh phế tích trong quanh quẩn. Cầu Nhi cố gắng muốn tỉnh lại Hoàng Phủ Vân nó hắn cảm nhận được nguy hiểm càng cảm nhận được cùng Hoàng Phủ Vân ở giữa kia khó mà dứt bỏ tình nghĩa. Nhớ lại cùng Hoàng Phủ Vân trung đụng từng ly từng tí những cái kia cùng một chỗ tại Khánh Châu thời gian cùng một chỗ giải quyết vấn đề thời gian. Theo linh hồn kêu gọi Hoàng Phủ Vân ngón tay tựa hồ có chút đông nhúc nhích kia cực kỳ nhỏ động tác giống như là tại đáp lại Cầu Nhi vội vàng la lên. Một chút ánh sáng tại hắn đóng chặt đôi mắt sau lấp lóe phảng phất là ý thức tại dần dần thức tỉnh. Tại cái này bị cho bụi bao phủ không gian thu hẹp bên trong, sinh mệnh ngương ngạnh cùng linh hồn ở giữa ràng buộc đang cùng tử vong tiến hành một trận y mắng đỏ sức, không biết Hoàng Phủ Vân có thể hay không xông phá hắc ám tại Cẩu Nhi linh hồn kêu gọi tới một lần nữa mở hai mắt ra nên đón không biết vận mệnh. Đây là Cẩu Nhi từ Hoàng Phủ Vân tu luyện Thiên Sơn chân kinh sau khi xuống núi linh hồn của hắn lần thứ nhất thức tỉnh. Hoàng Phủ Vân cao hứng nhìn xem Cẩu Nhi linh hồn trong ánh mắt kia tràn đầy cựu biệt trùng phùng mừng rỡ cùng kích động, phảng phất thời gian lập tức quay lại đến đã từng cùng nhau xông xáo thời gian. Cẩu Nhi linh hồn tại quang mang trong dần dần rõ ràng bộ dáng vẫn như cũ hoạt bát đáng yêu linh động, hai mắt lộ ra quen thuộc linh khí đối Hoàng Phủ Vân không ngừng nói. Hoàng Phủ Vân nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đụng vào Cẩu Nhi linh hồn, cảm giác kia hư ảo nhưng lại vô cùng chân thực, giống như là cầm trước kia chân quý tình nghĩa. Cẩu Nhi, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Hoàng Phủ Vân thanh âm hơi có chút run rẩy tràn đầy tưởng niệm. Cẩu Nhi vây quanh Hoàng Phủ Vân vui sướng đảo quanh phát ra nhu hòa sủa âm thanh, giống như tại đáp lại chủ nhân tâm tình. Giờ phút này hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại, chỉ có giữa bọn hắn phần này vượt qua thời không trùng phùng sưởi ấm lẫn nhau tâm linh. Hồi ức giống như thủy triều vọt tới, những cái kia cùng một chỗ trải qua sự tình tại trong khốn cảnh tương hỗ làm bạn hình tượng từng cái hiện hiện. Hoàng Phủ Vân bùi ngùi mãi thôi, đoạn này tu luyện tuế nguyệt mặc dù để cho mình công lực đại tăng nhưng trong lòng chỗ sâu một mực lo lắng xem Cẩu Nhi. Bây giờ Cẩu Nhi linh hồn thức tỉnh tựa như tìm về sinh mệnh phần quan trọng nhất. Tại cái này tĩnh mịch chi địa một người một hồn đắm chìm trong trùng phùng trong vui sướng phảng phất thế gian lại không phiền não có thể quấy nhiễu bọn hắn. Hoàng Phủ Vân âm thầm thề về sau định sẽ không lại để Cẩu Nhi rời đi bên cạnh mình, muốn cùng nhau đối mặt tương lai mưa gió. Hoàng Phủ Vân cảm giác có chút đau mới biết được trên người mình có không ít tổn thương, trên thân còn đè ép thật dày một lớp cho bụi, hắn phi thường dùng sức mới bò lên. Hoàng Phủ Vân lúc này mới nhớ tới mình làm sao bị đánh ngất xỉu, không tự chủ hít một tiếng khí, vốn cho là mình rất lợi hại, kết quả liền đối thủ mặt đều không có thấy, thiếu chút nữa bị đánh chết. Hắn nhìn bên cạnh Cẩu Nhi, nếu không phải hắn kêu gọi mình không biết hôn mê tới khi nào. Cẩu Nhi ngủ say quá lâu, ánh mắt còn có chút mê ly ngây thơ, hắn trong thoáng chốc không biết bên ngoài đã qua bao nhiêu năm tháng. Hơi chút thanh tỉnh liền vội vã hỏi thăm bên cạnh Hoàng Phủ Vân thương thế. Hoàng Phủ Vân có chút khoát tay, thần sắc bình thản nhẹ nói cũng không lo ngại. Cẩu Nhi lại vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng vây quanh Hoàng Phủ Vân, càng không ngừng dạo bước miệng bên trong thì thảo truy vấn xem các loại chi tiết. Thật không có chuyện gì sao? Làm bị thương chỗ nào? Nhưng có tìm lương ý chẩn trị. Hắn liên tiếp vấn đề như châu ném ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Hoàng Phủ Vân nhìn xem Cẩu Nhi bộ dáng như vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đưa tay ý đồ nhẹ nhàng sờ lên Cẩu Nhi đầu, trấn an nói, ngươi lại thoải mái tinh thần thật đã không còn đáng ngại, trong khoảng thời gian này ngươi ngủ say không biết thế sự phát sinh không ít sự tình. Cẩu Nhi nghe xong dừng bước ngẩng đầu lỗ tai dựng thẳng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân ra hiệu hắn nói tiếp. Thế là Hoàng Phổ Vân chậm rãi mở miệng giảng thuật những năm này kinh lịch. Cẩu Nhi lặng lặng nghe, khi thì trong mắt lóe lên kinh ngạc, khi thì lại lộ ra vẻ suy tư. Đương Hoàng Phổ Vân kể xong một đoạn, Cẩu Nhi lại nhịn không được truy vấn một chút bỏ sót chi tiết, phảng phất muốn đem những này bỏ qua thời gian từng cái bù lại. Giờ phút này ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trên người bọn hắn phát họa ra một bức ấm áp mà hài hòa hình tượng, Cẩu Nhi cùng Hoàng Phổ Vân ở giữa thâm hậu tình nghĩa tại cái này một hỏi một đáp trong càng thêm nồng đậm. Hoàng Phổ Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi mịn còn chưa hoàn toàn tiêu tán tại dưới ánh mặt trời lóe ra hư nhược ánh sáng. Hắn dựa vào thân cây nghỉ ngơi hảo đại một trận, toàn thân phảng phất mới một lần nữa bị rót vào lực lượng, rốt cục cảm giác mình có thể nhúc đích. Hắn khó khăn đứng dậy, chân trái vừa mới dùng sức toàn tâm đau đớn liền từ miệng vết thương đánh tới để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng hắn cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, chậm rãi hướng phía trụ sở phương hướng tập tễnh đi đến. Mỗi phóng ra một bước hắn đều muốn nỗ lực cực lớn cố gắng, bước chân nặng nề mà chậm chạp khập khiễng, thân ảnh tại ánh nắng chiều trong bị kéo đến già dài. Môi khô khốc run nhẹ nhẹ giống như tại mặc niệm xem cái gì cho mình cổ động. Bên đường cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa phát ra tiếng vang xào xạc, phảng phất tại vì hắn gian nan tiến lên phát ra thở dài. Bóng lưng của hắn cô độc lại kiên nghị, mỗi một bước đều mang ý chí kiên cường. Rốt cục trụ sở hình dáng đập vào mi mắt. Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng, bước chân cũng không tự giác tăng nhanh mấy phần, cứ việc vẫn như cũ đi được cực kỳ gian nan. Sau khi tỉnh dậy, Cẩu Nhi linh hồn so trước kia ngưng thực nhiều. Không giống trước kia đều là trong suốt tung bay, thời khắc này nó thật sự theo thụ thương Hoàng Phổ Vân sau lưng. Trên chiến trường một mảnh thảm liệt cảnh tượng, chân cụt tay đứt tản mát các nơi, máu tươi đem thổ địa nhiễm đến đỏ thắm, tràn ngập khói lửa còn chưa tan đi tận, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thống khổ rên rỉ. Đoạn kích tàn thương con mèo cắm trên mặt đất, cờ xí nửa ngược lại trong gió vô lực lắc lư. Cẩu Nhi cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương cùng không đành lòng. Nó ngó bốn phía những cái kia chết đi binh sĩ, linh hồn như ẩn như hiện mang theo khi còn sống không cam lòng cùng thống khổ. Hoàng Phủ Vân bước chân tập tễnh, mỗi đi một bước đều giống như dùng hết lực khí, toàn thân vết thương máu còn tại không ngừng chảy ra, nhân đỏ lên quần áo. Cẩu Nhi trong lòng lo lắng nhưng lại bất lực, chỉ có thể theo sát. Đột nhiên một con đoạn mất cánh quạ đen từ đỉnh đầu bay qua, phát ra khó nghe tiếng kêu phá vỡ cái này để nén yên tĩnh. Hoàng Phủ Vân khẽ ngẩng đầu nhìn qua mảnh này vết thương chiến trường, thở dài một tiếng, trong ánh mắt của hắn đã có đối chết đi chiến hữu bi thống, cũng có đối tương lai không biết mê mang. Cẩu Nhi muốn đi qua đỡ Hoàng Phủ Vân, tựa hồ tại cho hắn im lặng an ủi. Tại cái này tràn ngập huyết tinh cùng bi thương trên chiến trường, một người một hồn cứ như vậy tương hỗ bồi bạn, chậm rãi tiến lên, thân ảnh tại mặt trời lặn dư huy chiếu rọi lộ ra phá lệ cô tịch, mà bọn hắn về sau vận mệnh cũng như cái này dần tối sắc trời bị sương mù dày đặc bao phủ. Chiếc cốt Lạp Thiện đứng bình tĩnh tại làm bằng gỗ trên khán đài, ánh mắt trầm ổn quét mắt phòng tuyến phía trước kia phiến gò đất. Gió nhẹ nhàng phất qua lay động xem hắn trên trán sợi tóc, lại không chút nào ảnh hưởng hắn ánh mắt chuyên chú. Mảnh này gò đất ngày bình thường yên tĩnh im ắng, giờ phút này lại phảng phất giấu giếm vô số không biết. Chiếc cốt Lạp Thiện đứng ở trên khán đài, ánh mắt đã không biết mệt mỏi ở phương xa tìm đòi hai ngày. Đoạn Hậu đại tướng quân một mực không thấy tăm hơi, cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt, toàn bộ bộ lạc cũng lòng người bàng hoàng. ngay tại hắn lòng tràn đầy sầu lo thời điểm phương xa một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, cao ngất kia dáng người kiên nghị bộ pháp chính là mất tích 2 ngày đại tướng quân. Chiết Cốt Lạp Thiện trong lòng gọi là một kinh hỉ, hai mắt trong nháy mắt sáng như sao trời, kích động đến hai tay cũng hơi run rẩy lên. Hắn rốt cuộc kìm nén không được một cái bước xa lao xuống phòng quan sát. Dưới chân thổ địa giơ lên một trận bụi đất, hắn lại toàn vẹn không để ý hướng phía đại tướng quân phương hướng chạy như bay. "Tướng quân, ngài có thể tính trở về." Chiết Cốt Lạp Thiện vừa chạy vừa hô trong thanh âm tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Chạy đến phụ cận hắn một phát bắt được tướng quân cánh tay, phảng phất muốn xác nhận người trước mắt có phải là thật hay không thực tồn tại. Tướng quân nhìn xem hắn mỉm cười, mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lại khó nén phong dong, để mọi người lo lắng. Giờ phút này trung quanh bộ lạc các chiến sĩ cũng xuống lại tới nhìn thấy tướng quân bình an trở về, tiếng hoan hô trong nháy mắt vang lên. Chủ tâm cốt trở về bộ lạc sĩ khí lập tức tăng vọt. Mỗi người trong mắt đều một lần nữa dấy lên hy vọng, trước đó vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Đại tướng quân trở về tựa như một vệt ánh sáng chiếu sáng cái này tạm thời lâm vào khốn cảnh trụ sở, để mọi người tin tưởng vững chắc cuộc sống tương lai, vô luận gặp được cái gì gian nan hiểm trở đều có thể tại tướng quân dẫn đầu hạ vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Chiết Cốt Lạp Thiện mang theo một đám thủ hạ nhiệt tình đem Hoàng Phổ Vân nên tiến vào thành trại. Vừa bước vào cửa thành, Chiết Cốt Lạp Thiện liền nhìn thấy Hoàng Phổ Vân sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, nhìn kỹ mới phát hiện hắn đã bị trọng thương, máu tươi xuyên thấu qua quần áo ẩn ẩn chảy ra. Chiết Cốt Lạp Thiện trong lòng giật mình, lập tức lớn tiếng la lên: "Nhanh, mau tìm theo quân lang chúng tới!" Nhưng mà Hoàng Phổ Vân lại giơ tay lên suy yếu ra hiệu không cần tìm. Hắn thở hổn hển, thanh âm yếu ớt lại kiên định nói ra: đừng tìm lang trung, an bài cho ta một chỗ yên tĩnh liền tốt." Chiết Cốt Lạp Thiện mặt lộ vẻ do dự, biết rõ Hoàng Phổ Vân thương thế nghiêm trọng, biết ớt kịp thời trị liệu sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhìn lấy Hoàng Phổ Vân không thể nghi ngờ, ánh mắt hắn cuối cùng vẫn gật đầu phân phó thủ hạ, đi đem Đông Xương gian phòng kia thu thập ra, cần phải cam đoan yên tĩnh. Thủ hạ cấp tốc hành động. Chỉ chốc lát sau phòng liền thu thập thỏa đáng. Chiết Cốt Lạp Thiện cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy Hoàng Phổ Vân đi vào trong nhà, an trí hắn nằm trên giường tốt. Hoàng Phổ Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại buông lòng thần sắc. Hoàng Phủ Vân sắc mặt trắng bệch, bước chân phủ phiếm đi tiến gian phòng. Hắn phất phất tay, thanh âm hơi có vẻ suy yếu lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Chiết Cốt Lạp Thiện, các ngươi đều lui ra đi." Chiết Cốt Lạp Thiện muốn đem Việt tộc hạ chiến thư khẩn cấp sự tình cáo chi Hoàng Phủ Vân, nhưng mà nhìn thấy chính là Hoàng Phủ Vân trọng thương bộ dáng. Đại tướng quân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, cố nén vết thương kịch liệt đau nhức. Chiết Cốt Lạp Thiện trong lòng căng thẳng vừa tới bên miệng lại bị sinh sinh nuốt trở vào. Lúc này đại tướng quân miệng vết thương máu tươi thẩm thấu băng vải, cả người cực kỳ suy yếu. Hắn biết thời khắc này Hoàng Phủ Vân cần toàn tâm chữa thương, bất kỳ cái gì cái khác tin tức đều có thể quấy nhiều hắn. Hoàng Phủ Vân nhìn thấy Chiết Cốt Lạp Thiện bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Thực có chuyện gì? Cứ nói đừng ngại." Chiết Cốt Lạp Thiện do dự một chút cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra: "Tướng quân ngài an tâm dưỡng thương cũng không chuyện quan trọng." Hoàng Phủ Vân tựa hồ đã nhận ra cái gì nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chiết Cốt Lạp Thiện đứng bình tĩnh ở một bên trong lòng âm thầm sốt ruột. Việt tộc chiến thư như là treo lên đỉnh đầu lưỡi dao lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nhưng nhìn xem Hoàng Phủ Vân thương thế, hắn hiện tại quả là không đành lòng vào lúc này quấy rầy. Hắn nắm chặt nắm đấm âm thầm thề tại tướng quân chữa thương trong lúc đó mình nhất định phải nghiêm mật đề phòng, tuyệt không để Việt tộc có thể thừa cơ hội, cũng tuyệt không thể để tướng quân phân tâm. Đợi tướng quân thương thế chuyển biến tốt đẹp lại đem việc này nói rõ sự thật. Trong phòng đám người liếc nhau, nhao nhao không mình hành lễ lặng yên lui ra ngoài cửa gian phòng, chậm rãi khép lại đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách. Hoàng Phủ Vân một mình đứng trong phòng chậm rãi giải khai quần áo, lộ ra ngực kia phiến quỷ dị tím xanh vết tích. Kia là thuật pháp linh khí gây thương tích tản ra từng kia từng sợi lanh ý ăn mòn kinh mạch của hắn. Biết rõ không thể lại kéo dài, Hoàng Phủ Vân quyết định bế quan tư liệu. Hắn giang chống đỡ xem đi đến trước giường ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần. Chậm rãi vận chuyển thể nội linh lực ý đồ xua tan kia cỗ xâm nhập thuật pháp linh khí. Nhưng mà mỗi một lần linh lực vận chuyển đều nương theo lấy toàn tâm đau đớn, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống thấm ướt quần áo. Nhưng Hoàng Phủ Vân cắn răng thần sắc kiên định, hắn rõ ràng chỉ có bằng vào lực lượng của mình sống qua cửa này mới có thể khôi phục trước kia thực lực, nếu không tương lai rất nhiều mưu đồ đều đem tan thành bọt nước. Tại cái này tĩnh mịch trong phòng hắn cùng đau xót ương ngạnh đấu tranh mong mọi suất quan thời điểm có thể nặng hoán sinh cơ. Chiết Cốt Lạp Thiện bầu không khí giờ phút này khẩn trương đến như là kéo căng dây cung hết sức căng thẳng. Ngoài thành Việt tộc uy hiếp như vẻ lo lắng bao phủ mảnh đất này, các binh sĩ ngày đêm thủ vững tại phòng tuyến, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phương xa không dám chút nào lười biếng. Bọn hắn thân mang khôi giáp dày cộm nặng nề, khuôn mặt bị gió cắt cùng mồ hôi ăn mòn lại như cũ dáng người thẳng tắp, trong tay nắm chặt vũ khí tùy thời chuẩn bị nên đón khả năng đến tiến công. Mà thành nội một cái khác gánh nặng lo tại mọi người trong lòng lan tràn. Đại tướng quân Hoàng Phổ Vân đang lúc bế quan chữa thương, thương thế của hắn dẫn động tới lòng của mọi người. Vị này chiến công hách hách tướng lĩnh là Chiết Cốt Lạp Thiện, trụ cột nhất cử nhất động của hắn đều liên quan đến xem tòa thành thị này an nguy. Mọi người tại đầu đường cuối ngõ nhẹ giọng đàm luận cầu nguyện tướng quân có thể sớm ngày khỏi hẳn. Gian phòng bên trong Hoàng Phổ Vân an tĩnh ngồi tại trên giường, sắc mặt trắng bệnh lại lộ ra kiên nghị. Trên người hắn quấn lấy thật dày băng vải, miệng vết thương ẩn ẩn chảy ra vết máu. Nhưng mà cho dù tại đau xót trong lông mày của hắn vẫn hơi nhíu lên, tựa hồ đang suy tư chiến cuộc. Bên người thân vệ giữ ở ngoài cửa, ánh mắt bên trong tràn đầy sầu lo cùng trung thành, bọn hắn ngóng nhìn tướng quân có thể mau chóng tỉnh lại dẫn đầu bọn hắn đánh lui biệt tộc. Hoàng Phổ Vân mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Kinh mạch đứt đoạn kịch liệt đau nhức giống như vô số cương châm đồng thời đâm vào thân thể, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy, mỗi một cái tế bào đều đang kêu rên. Hắn cắn chặt răng linh lực điên cuồng vận chuyển ý đồ cưỡng ép tục tiếp kia đứt gãy kinh mạch. Nhưng quá trình này vô cùng gian nan, linh lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới tựa như ngựa hoang mất cương không bị khống chế. Huyết dịch cũng giống như bị nhen lửa cực tốc cấm lên mạch máu, phảng phất muốn bị cái này nóng hổi huyết dịch nó bạo. Chương 1276, kinh mạch đứt đoạn. Chương 1276, kinh mạch đứt đoạn. Hoàng Phổ Vân thân thể run rẩy kịch liệt, hai tay gắt gao móc chỗ ở mặt giữa ngón tay chảy ra máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ một mảnh. Môi của hắn bị cắn đến máu me đầm địa, lại không rên một tiếng, chỉ có từ nhíu chặt lông mày cùng sung huyết hai mắt có thể nhìn ra hắn chính thừa nhận như thế nào dày vò. Kia thống khổ như mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đem hắn bao phủ, phảng phất muốn đem hắn ý chí triệt để nghiền nát. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kiên nghị, hắn tuyệt không hướng cái này tuyệt cảnh cúi đầu. Dù là thân thể thừa nhận sắc bạo tạc thống khổ, trong lòng của hắn tín niệm lại càng thêm kiên định. Hắn không ngừng thúc đẩy linh lực từng chút thử nghiệm đem đứt gãy kinh mạch một lần nữa kết nối, môi thành công một tia liền phảng phất thấy được một tia sinh cơ tại thống khổ này trong thâm viên, hắn nương tựa theo ý chí kiên cường đau khổ trèo chống chỉ vì có thể tại trận này nguy cơ sinh tử trong tìm được một chút hy vọng sống. Cầu Nhi lông mày nhíu chặt, con mắt chăm chú rơi trên người Hoàng Phủ Vân. Chỉ gặp Hoàng Phủ Vân sắc mặt đỏ lên, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, mỗi một tia cơ bắp đều bởi vì cưỡng ép tục tiếp kinh mạch thống khổ mà căng thẳng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất chính thừa nhận tiên quân trọng áp bộ dáng kia tựa như sau một khắc liền bị thống khổ triệt để thôn phệ. Trong phòng nhiệt độ cũng theo Hoàng Phủ Vân thể nội khô nóng kịch liệt kéo lên, không khí phảng phất đều bị nhen lửa trở nên nóng hổi mà cháy bỏng. Cầu Nhi lòng nóng như lửa đốt, biết do tiếp tục như vậy nữa Hoàng Phủ Vân sợ là muốn nhịn không được. Hắn không do dự nữa, quanh thân quang mang lóe lên năng lượng bàng bạc trong nháy mắt qua lại mà ra. Cố năng lượng này mang theo từng tia ý lạnh như là một trận lạnh thấu xương hàn phong cấp tốc quét sạch cả phòng. Vừa mới còn nóng bỏng khó nhịn không khí trong nháy mắt bị cố này ý lạnh xâm nhập, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Nguyên bản bởi vì cao mà có chút vặn vẹo ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng, trong phòng oi bức bị quét sạch sành sanh. Hoàng Phủ Vân nhíu chặt lông mày cũng dần dần thư giãn, kia thần tình thống khổ tại ý lạnh bọc vào chậm rãi giảm bớt. Hắn thở hào hển cũng dần dần bình ổn, thân thể run rẩy cũng không còn kịch liệt như vậy. Lục Tử duy trì lấy năng lượng chuyển vận mật thiết nhìn chăm chú lên Hoàng Phủ Vân trạng thái, hy vọng lực lượng của mình có thể giúp hắn vượt qua cái này chật vật thời khắc, thẳng đến Hoàng Phủ Vân triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Hoàng Phủ Vân sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh, toàn thân giống bị một đám lửa hừng hực tiêu đốt, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung lên. Thể nội linh lực như thoát cương ngựa hoang ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới để hắn thống khổ không chịu nổi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong phòng nhiệt độ lại đột nhiên hạ xuống. Nguyên bản không khí nóng bỏng trong nháy mắt trở nên rét lạnh thấu xương, từng tia ý lạnh như băng tiễn xuyên thấu da thịt của hắn. Bất thình lình biến hóa để Hoàng Phổ Vân đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó liền ngạc nhiên phát hiện thể nội kia hỗn loạn huyết mạch lại bắt đầu khôi phục vận hành bình thường. Cảm nhận được cái này nhất chuyển biến, Hoàng Phổ Vân cố nén thân thể khó chịu lập tức thúc đẩy linh lực tiếp tục tục tiếp kinh mạch. Giờ phút này linh lực tựa như là bị thuần phục tuấn mã nghe theo chỉ huy của hắn thông thuận ở trong kinh mạch chảy xuôi. Cùng lúc trước gian nan hiểm trở so sánh, giờ phút này tục tiếp kinh mạch quá trình thuận lợi rất nhiều. Theo linh lực chậm rãi thúc đẩy đứt gãy kinh mạch chỗ bắt đầu lóe lên hào quang nhỏ yếu, phảng phất tân sinh hy vọng tại một chút xíu nở rộ. Hoàng Phổ Vân hết sức chăm chú, trên trán mồ hôi mịn lăn xuống lại không dành bận tâm. Hắn biết rõ đây là khó được thời cơ, chỉ cần nắm chắc tốt, không chỉ có thể chữa trị kinh mạch bị tổn thương, tự thân linh lực tu vi cũng vô cùng có khả năng nâng cao một bước. Thế là hắn đắm chìm trong tục tiếp kinh mạch, quá trình bên trong hết thảy xung quanh đều đã bị hắn quên sạch sành sanh, một lòng chỉ hướng về mục tiêu đột phá, ham hở tiến lên. Cầu Nhi gặp Hoàng Phủ Vân dần dần bình tĩnh, vừa nhẹ nhàng thở ra lại đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận ồn ào huyên náo thanh âm. Thanh âm kia phảng phất mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp mang theo làm lòng người hoảng gấp gáp. Thân xác hắn biến đổi không kịp nghĩ nhiều, lập tức phi thân lao ra ngoài cửa. Vừa mới bước ra cửa phòng, tiếng ồn ào trong nháy mắt phóng đại mấy lần. Chỉ gặp trong thành một mảnh bối rối cảnh tượng, dân chúng thất kinh buôn tẩu khắp nơi, các binh sĩ vội vàng tập kết bước chân lộn xộn. Lục Tử giữ chặt một đi ngang qua binh sĩ, lớn tiếng hỏi thăm, binh sĩ thở hổn hển nói ra, việc tổ quân đội công thành. Cầu Nhi trong lòng cảm giác nặng nề nhanh chóng trôi hướng tường thành. Leo lên tường thành, cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn chấn động. Ngoài thành biệt tộc quân đội như nước thủy triều đen kịt qua lại, lít nha lít nhít binh sĩ giơ các thức vũ khí kêu gào hướng cửa thành công kích. Đạo thứ nhất phòng tuyến lửa câu giống như thiếu một cái miệng lớn, biệt tộc binh sĩ liên tục không ngừng từ lỗ hổng hướng bên trong sông. Hỏa pháo âm thanh đó cũng là đình thai nhức óc. Thế mà công thành thang mây từng cái dựng thẳng lên, các binh sĩ thuận thang mây leo lên trên tường thành, quân coi giữ ra sức chống cự, mũi tên như mưa rơi rơi xuống đập xuống đất, binh sĩ trên thân tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ vang vọng chân trời. Nhìn xem cái này chiến đấu kịch liệt tràn diện, Cẩu Nhi ánh mắt trở nên kiên định. Hắn biết rõ tòa thành này như thủ không được, dân chúng trong thành chắc chắn sinh linh đồ thán. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết đinh tai nhức óc. Cầu Nhi tung bay ở không trung xuyên thẳng qua tại đám người hỗn loạn trong bên thai không ngừng truyền đến chiếc cốt lạp thiện kia to lại kiên định chỉ huy âm thanh. Nhanh, đi ngăn chặn bên kia lỗ hổng. Chiếc cốt lạp thiện dáng người thẳng tắp sừng sững ở trên thành lầu, cơ trường đao trong tay hướng về phía dưới binh sĩ giống to. Các binh sĩ nghe nói không chút do dự hướng phía chỉ định phương hướng chạy đi, bước chân đạp khởi trận trận bụi đất. Hỏa pháo binh đừng có ngừng, cho ta hung hăng oanh. Chiếc cốt lạp thiện mắt sáng như đuốc nhìn về phía địch quân trận doanh, lớn tiếng ra lệnh. Hỏa pháo binh nhóm cắn chặt răng không để ý quân địch phóng tới, mũi tên đều đâu vào đấy nhét vào đạn dược phát xạ hỏa pháo. Từng mai đạn pháo gào thét lên phóng tới trận địa địch, nổ lên bao quanh ánh lửa cùng khói đặc, đem quân địch trận hình nổ thất linh bát lạc. Đem leo lên thành tường địch nhân cho ta đuổi xuống. Chiếc cốt lạp thiện lại quay đầu nhìn về phía bên tường thành, duyên chỉ gặp quân địch đang cố gắng leo lên. Bên ta các binh sĩ anh dũng chống cự, có dùng trường thương đâm vào, có cơ đao kiếm chém giết, đem leo lên thành tường địch nhân lần lượt đánh lui. Máu tươi thuận tường thành chảy xuôi nhuộm đỏ cái đá. Cầu Nhi nhìn qua anh dũng chỉ huy chiếc cốt lạp thiện, trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình. Tại cái này hỗn loạn tàn khốc trên chiến trường, chiếc cốt lạp thiện giống như một tòa sừng sững không ngã hải đang dẫn linh đám người thủ vững trận địa cùng quân địch triển khai quyết tử đấu tranh. Việt tộc thủ lĩnh dáng người thẳng tắp đứng tại trên chiến xa bay phất phới chiến kỳ tại sau lưng tung bay, ánh mắt của hắn kiên định nhìn qua phía trước lộ ra thẳng tiến không lùi ngoan lệ. Bên cạnh lao tổ tóc trắng xóa lại khí chàng cường đại trường bảo múa may theo gió, ánh mắt thâm thúy lẳng lặng nhìn chăm chú chiến trường. Việt tộc các binh sĩ như mãnh liệt như thủy triều phóng tới trận địa địch, không sợ hai chút nào phía trước cháy hừng hực lửa câu. Hỏa diễm chiếu đỏ lên bọn hắn kiên nghị gương mặt, không ít người bị ngọn lửa liếm láp lại vẫn cắn răng hướng về phía trước. Ngay sau đó địch quân hỏa lực quanh minh rơi xuống nổ khởi trận trận bụi đất cùng huyết đủ. Nhưng Việt tộc các binh sĩ không có chút nào lùi bước, bọn hắn kêu gào công kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng tới tường thành. Việt tộc thủ lĩnh nắm chặt dây cương đốt ngón tay trắng bệnh quay đầu nhìn về phía lao tổ vội vàng hỏi, lao tổ lúc nào động thủ? Lao tổ có chút meo cặp mắt lại quan sát đến chiến trường thế cục, đợi cho nhìn thấy địch quân trên tường thành phòng ngự xuất hiện một tia buông lỏng, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong chậm rãi mở miệng. Ngay tại lúc này, chỉ gặp lao tổ hai tay nhanh chóng kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí từ trên người hắn tuôn ra hướng phía địch quân tường thành quét sạch mà đi. Lực lượng kia chỗ đến bụi đất phi dương, địch quân nguyên bản kiên cố phòng ngự lại xuất hiện từng tia vết rách. Việt tộc các binh sĩ thấy thế sĩ khí đại chấn, tiếng la giết càng thêm chấn thiên, hướng về tường thành phát khởi càng mãnh liệt hơn xung kích. Chiếc cốt lạp thiện đứng tại trên cổng thành nhìn về phía chân trời kia phô thiên cái địa cuốn tới cắt bay đá chạy, sắc mặt nghiêm trọng. Cuồng phong gào thét, như muốn đem thế gian này hết thảy đều thôn phệ. Trong lòng của hắn rõ ràng cái này tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên, nhất định là Việt tộc bên trong những cái kia thần bí thuật pháp cao thủ xuất thủ. Bao cắt như mãnh liệt thủy triều mang theo phá hủy hết thảy khí thế tới gần. Chiếc cốt lạp thiện nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, lập tức quả quyết lớn tiếng mệnh lệnh, toàn thể binh sĩ lập tức trốn đến tường thành đằng sau. Thanh âm tại trong cuồng phong bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ, nhưng các binh sĩ y nguyên cấp tốc hành động chỉnh tề hướng tường thành triệt thoái phía sau hôn. Chiếc cốt lạp thiện cái cuối cùng quay người chậm rãi đi hướng tường thành che chở chỗ. Bước tiến của hắn nặng nề mà bất đắc dĩ, lòng tràn đầy đều là không cam lòng. Làm tướng lĩnh hắn khát vọng xuất quân xông pha chiến đấu cùng địch nhân chính diện giao phong, nhưng đối mặt này vị dị khó lường thuật pháp công kích, hắn lại chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Trốn ở tường thành về sau, cuồng phong lôi cuốn xem cắt sỏi không ngừng nuốt tường thành phát ra tiếng vang trầm nặng phảng phất là địch nhân khiêu khích chế giễu. Chiếc cốt lạp thiện nhìn qua tường thành ngoài bị gió cắt bao phủ mơ hồ cảnh tượng, âm thầm nắm chặt trong tay bội kiếm. Hắn biết trận chiến đấu này xa so với trong tưởng tượng gian nan, nhưng hắn tín niệm trong lòng chưa hề dao động, vô luận đối mặt loại nào khốn cảnh hắn đều sẽ bảo vệ cẩn thận tòa thành này, bảo vệ cẩn thận dân chúng trong thành. Chỉ đợi báo cắt ngừng, hắn chắc chắn dẫn đầu các binh sĩ anh dũng phản kích để Việt tộc biết bọn hắn khiêu khích tuyệt sẽ không tùy tiện đạt được. Cầu Nhi nhìn thấy những này đều gấp, nhưng là hắn không có cách nào, mình chỉ là một cái linh hồn không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy tràn ngập toàn bộ thiên địa, đám người đặt mình vào trong đó bị cái này cuồng bạo cảnh tượng dày vò đến khổ không thể tả. Báo cắt đánh vào trên mặt đau nhức vô cùng, con mắt đều khó mà mở ra, mọi người nhìn qua tứ ngược báo cắt lòng tràn đầy đều là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, không biết nên ứng đối ra sao, cái này tựa như muốn đem thế giới thôn vệ tai nạn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản bốn phía loạn vũ tảng đá lại giống như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhau nhau thẳng đứng rơi xuống dưới, trong lúc nhất thời lốt bốt tiếng vang bên tai không dứt. Đám người kinh ngạc không thôi, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hoàng Phổ Vân dáng người thẳng tắp đứng ở phía trên tường thành. Lúc này Hoàng Phổ Vân tay áo tung bay theo gió, quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tia sáng kỳ dị từ đầu ngón tay của hắn tràn ra, quang mang cùng những cái kia rơi xuống tảng đá tựa hồ sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Theo hắn ấn pháp biến ảo, tảng đá rơi xuống quy tích càng thêm chỉnh tề, mới vừa rồi còn hỗn loạn không chịu nổi cục diện dần dần bị ổn định. Mọi người thấy trên tường thành tựa như thần minh, Hoàng Phổ Vân trong lòng dấy lên hy vọng hỏa diễm. Một số người nhịn không được phát ra sợ hai thán phục cùng gieo hò, nguyên bản bao phủ ở trong lòng vẻ lo lắng cũng theo đó giảm đi mấy phần. Mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Phổ Vân, chờ mong hắn có thể triệt để xua tan trận này đáng sợ báo cắt dẫn đầu đám người thoát khỏi khốn cảnh. Chiếc cốt lạp thiện đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn kích động chỉ hướng nơi xa, nhìn, kia là đại tướng quân. Các binh sĩ nhao nhao quay đầu, chỉ gặp nơi xa bụi đất phi dương đại tướng quân cưỡi ngựa cao to dáng người thẳng tắp mang theo hắn đội thân vệ chạy nhanh đến. Đại tướng quân thân ảnh dần dần rõ ràng, hắn thân mang trường bào uy phong lẫm liệt, ánh mắt bên trong lộ ra quyết cán cùng kiên nghị. Chiếc cốt lạp thiện cùng các binh sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô tại trong doanh địa quanh quần phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Đại tướng quân tốt, hắn trở về chúng ta liền nắm chắc. Một sĩ binh mặt mũi tràn đầy kích động nắm chặt nắm đấm cơ. Đúng vậy a, có đại tướng quân tại chúng ta cái gì còn không sợ. Bên cạnh binh sĩ phụ họa theo đuôi trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nguyên bản trầm muộn doanh địa trong nháy mắt tràn đầy sức sống cùng hy vọng. Các binh sĩ vây tụ cùng một chỗ đàm luận đại tướng quân quá khứ chiến công hiển hách, nhớ lại những cái kia tại hắn dẫn đầu hạ lấy được thắng lợi huy hoàng. Giờ phút này trong lòng của mỗi người đều dấy lên hừng hực đấu chí, đối giữ vững trụ sở càng có lòng tin. Mọi người tin tưởng chỉ cần đại tướng quân tại vô luận đối mặt địch nhân cường đại dường nào, gian nan dường nào, khốn cảnh bọn hắn đều có thể thủ vững ở mảnh đất này bảo vệ trụ sở an bình. Cùng phong gào thét cắt vàng đầy trời, Việt tộc lao tổ thấy mình đánh ra cắt bay đá chạy lại bị tùy tiện chặn đường, lập tức trợn mắt tròn xoe, nếp nhăn trên mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Quanh người hắn pháp lực bành trướng, qua lại trường bào màu đen liệt liệt rung động phảng phất bị cùng phong rót đầy. Hừ, dám cả ta! Việt tộc lao tổ tức giận phi thường. Việt tộc lao tổ lập tức hai tay vung vẩy quanh thân, linh lực điên cuồng qua lại như thực chất hình thành một đợt càng cường đại hơn sóng linh lực, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Hoàng Phổ Vân tấn manh phóng đi. Cái này sóng linh lực những nơi đi qua không khí bị hung hăng xé rách, phát ra chói tai rít lên, phảng phất không gian đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ run rẩy. Hoàng Phổ Vân sắc mặt đột biến, dưới chân tường thành tại sóng linh lực trùng kích vào ken két rung động trong nháy mắt bị đánh rách tả tơi ra, từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở khối vụn rì rào rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên để khí thi triển thiên cân truy tuyệt kỹ. Chỉ gặp hắn quanh thân quang mang đại thịnh, hai chân như mọc rễ một mực đâm vào trên mặt đất, cả người phảng phất cùng đại địa hòa làm một thể, khí thế đột nhiên kéo lên. Cương đại sóng linh lực va chạm trên người Hoàng Phổ Vân bộc phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh quang mang bốn phía. Trong lúc nhất thời bụi mù tràn ngập để cho người ta khó mà thấy rõ tình trạng. Đợi bụi mù thoáng tán đi, Hoàng Phổ Vân mặc dù đứng yên tại nguyên chỗ nhưng khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, quần áo cũng bị linh lực xung kích đến rách tung tóe. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn chằm chằm Việt tộc lão tổ, ánh mắt bên trong không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một cô ý chí chiến đấu bất khuất. Việt tộc lão tổ thấy thế nào nào không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân tại cường đại như thế công kích đến còn có thể ổn định thân hình. Bất quá, hắn rất nhanh lại lộ ra nụ cười giữ tận, chuẩn bị lần nữa phát động công kích, một trận kịch liệt hơn chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 1277, tương hỗ lôi kéo. Chương 1277, tương hỗ lôi kéo. Việt tộc lão tổ trên mặt không có chút nào phẫn nộ, ngược lại hiện ra một vòng có nhiều thú vị tiêu dung. Nụ cười kia trong lộ ra mấy phần tùy ý cùng trương cuồng phảng phất hết thảy trước mắt đều trong lòng bàn tay của hắn. Qua nhiều năm như vậy hắn tung hoành thế gian, tươi gặp địch thủ thời gian trôi qua bình thản lại không thú vị. Bây giờ gặp được có thể để cho hắn nhấc lên hào hứng đối thủ, có thể nào không cảm thấy hưng phấn. Ánh mắt của hắn như bốc nhìn về phía nơi xa dáng người thẳng tắp Hoàng Phổ Vân. Trên chiến trường hỏa lực bay tán loạn, khói lửa tràn ngập. Ánh lửa chiếu đỏ lên chân trời cũng chiếu sáng hai người rằng có thân ảnh. Đạn tháo tiếng oanh minh đinh thai nhức óc không chút nào không ảnh hưởng được Việt tộc lão tổ thời khắc này tâm cảnh. Hoàng Phổ Vân đồng dạng không thối lui chút nào, thần sắc kiên nghị cùng Việt tộc lão tổ nhìn nhau. Quanh người hắn tản ra cường đại khí chàng, tay áo múa may theo gió, tại cái này tàn khốc trên chiến trường tựa như chiến thần lâm thế. Việt tộc lão tổ có chút ngửa đầu tiếng cười tại hỏa lực âm thanh bên trong y nguyên rõ ràng có thể nghe, tiểu tử có chút ý tứ. Hôm nay liền để cho ta nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn từng đạo phù văn thần bí từ hắn lòng bàn tay bay ra trên không trung, lóe ra quỷ dị quang mang hướng về Hoàng Phổ Vân tấn manh đánh tới. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, hai tay nắm chặt vũ khí, quanh thân linh lực qua lại hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn. Hắn đón phù văn xông tới chiến trường, hỏa lực càng thêm mãnh liệt. Chiếc cốt lạp thiện con mắt chăm chú khóa tại Hoàng Phổ Vân hiện thân phương hướng, giống như bị nhen lửa đấu trí hùng sư. Nguyên bản tràn ngập tại chiến trường trên không kiềm chế không khí, giờ phút này lại bởi vì Hoàng Phổ Vân xuất hiện bị nội tâm của hắn dâng lên hào hùng giải khai một tia khe hở. Cứ việc đối mặt Việt tộc binh sĩ trên thân tản ra cường đại sóng linh lực như mãnh liệt như thủy triều áp bách mà đến, nhưng chiếc cốt lạp thiện không có chút nào lùi bước chi ý, hắn dáng người thẳng tắp, trường đao trong tay giơ lên cao cao, thân đao phản xạ thanh lanh ánh nắng phảng phất tại hướng địch nhân phát ra y mắng khiêu khích. Các tướng sĩ theo ta giết! Chiếc cốt lạp thiện gầm lên giận dữ, âm thanh chân khắp nơi mang theo khí thế một đi không trở lại, dẫn đầu hướng phía Việt tộc binh sĩ phóng đi. Những binh lính của hắn nhận cổ vũ, trong mắt dấy lên chiến ý nóng bỏng cùng kêu lên hô to, đi sát đằng sau tại chủ soái sau lưng. Trong lúc nhất thời tiếng la giết chấn thiên. Chiếc cốt lạp thiện thân hình như điện, trường đao trong tay vung vẩy đến kín không kẽ hở, mỗi một lần vùng chặt đều mang ra một mảnh huyết hoa. Hắn xuyên thẳng qua tại trận địa địch bên trong như vào chỗ không người, Việt tộc binh sĩ linh lực tuy mạnh nhưng ở hắn cố này dũng mãnh không sợ khí thế trước mặt lại cũng có chút chống đỡ không được. Những binh lính của hắn cũng không chút thua kém, từng cái anh dũng chém giết lấy huyết đục chi khu đối kháng xâm phạm Việt tộc thế lực, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh thảm liệt mà sục sôi chém giết bên trong. Chiếc cốt lạp thiện sớm liền tỉ mỉ chuẩn bị tại công sự phòng ngự bên trên hao phí rất nhiều tâm huyết. Giờ phút này trên chiến trường đạo thứ nhất phòng tuyến lửa câu tựa như một đầu hung mãnh hỏa xà vắt ngang tại Việt tộc binh sĩ con đường đi tới bên trên. Hương hực liệt hỏa tùy ý thiêu đốt tản mát ra đốt người nhiệt khí làm cho người khó mà tới gần. Tia ngọn lửa nóng bỏng tạo thành một đạo tâm chắn thiên nhiên, rất nhiều Việt tộc binh sĩ nhìn qua lửa này câu nhau nhau lùi bước khó mà vượt qua. Ánh lửa chiếu sáng màn đêm tỏa ra Việt tộc các binh sĩ lo lắng vừa bất đắc dĩ gương mặt. Mà tại lửa này trong khe chỉ có một chỗ vỡ giống như một cái lối đi hẹp. Chiếc cốt lạp thiện đám binh sĩ chăm chú canh giữ ở vỡ hai bên nương tựa theo cái này một chỗ lợi ưu thế phòng ngự áp lực nhỏ đi rất nhiều. Bọn hắn ánh mắt kiên định vũ khí trong tay nắm chặt thời khắc cảnh giác Việt tộc binh sĩ xung kích. Việt tộc các binh sĩ ý đồ từ vỡ đột phá phòng tuyến, bọn hắn kêu gào kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung lên. Nhưng mà chiếc cốt lạp thiện đám binh sĩ không sợ hai chút nào, bọn hắn phối hợp ăn ý dùng tâm chắn ngăn cản địch quân, mũi tên dùng trường thương đâm về địch nhân đến gần. Mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy tiếng la giết cùng binh khí tiếng va chạm máu tươi tại ánh lửa hạ bày ra. Cứ việc Việt tộc binh sĩ thế công mãnh liệt nhưng chiếc cốt lạp thiện phòng tuyến tại cái này nho nhỏ vỡ chỗ tạm thời vững chắc như núi, không để cho địch nhân tùy tiện đạt được, song phương lâm vào khẩn trương lại kịch liệt trạng thái giằng co. Giờ phút này phong vân biến sắc, giữa thiên địa phảng phất đều bị một tầng khẩn trương khí tức bao phủ. Việt tộc lao tổ quanh thân quang mang đại thịnh, từng đạo hữu lục sát thuật pháp như linh xà hướng Hoàng Phổ Vân quét sạch mà đi, những nơi đi qua không gian đều ẩn ẩn nổi lên gợn sóng. Hoàng Phổ Vân không sợ hãi chút nào, trong mắt tinh mang lấp lóe. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo kim sắc quang mang từ trên người hắn bắn ra đón lấy Việt tộc lao tổ công kích. Tại giao thủ trong nháy mắt, Hoàng Phổ Vân trong lòng kinh hỉ và phấn. Hắn rõ ràng cảm giác mình so hai ngày trước cường đại quá nhiều, cái này đều phải nhờ vào hai ngày trước thụ thương kinh mạch đứt đoạn sau chữa trị hoàn hảo. Khi đó hắn cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh cho là mình không còn sống lâu nữa. Nhưng mà tại bên bờ sinh tử bồi hồi thời khắc, hắn lại ngoài ý muốn tìm được thời cơ đột phá, không chỉ tu phục kết thúc nước kinh mạch còn để thực lực bản thân có bay vọt về chất. Giờ phút này đối mặt Việt tộc lão tổ cường đại công kích, Hoàng Phổ Vân ứng đối tự nhiên. Hắn thi triển ra thuật pháp chiêu thức cương mãnh hữu lực, lại ẩn chứa một loại thần bí vật luật. Kim sắc quang mang cùng ngũ lục sắc quang mang kịch liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, trên bầu trời không ngừng tách ra quang mang rực rỡ. Việt tộc lão tổ thấy thế nào nào, hắn không nghĩ tới quân châu trận doanh có người lợi hại như vậy tồn tại. Nhưng hắn cũng không lùi bước, hừ lạnh một tiếng, gia tăng thuật pháp uy lực. Hai người tại ngày này địa chi ở giữa ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trong lúc đánh nhau Hoàng Phổ Vân quanh thân linh lực vờn quanh khí thế đột nhiên biến đổi. Hắn có thể rõ ràng phát giác được mình phảng phất đột phá Thiên Sơn chân kinh tầng thứ 6. Thể nội gân mạch giống như là bị tái tạo, trở nên càng mạnh mẽ hơn cứng cỏi mỗi một đầu đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Giờ phút này đối mặt Việt tộc lão tổ Hoàng Phổ Vân trong mắt tràn đầy tự tin. Vận chuyển linh lực hắn đưa tay chính là một kích. Chỉ gặp một đạo hùng hồn linh lực dòng lũ gào thét mà ra, linh lực dày đặc bá đạo như mãnh liệt nộ trào trong không khí đều truyền đến trận trận trầm thấp quanh mình. Việt tộc lão tổ sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, cỗ này cường đại linh lực để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Kia đập vào mặt linh lực mang theo lạnh thấu xương khí thế như muốn đem hắn triệt để nghiền nát. Hắn không dám khinh thường, đội vàng điều động tự thân linh lực toàn lực ngăn cản. Nhưng mà Hoàng Phổ Vân một kích này uy lực kinh người, linh lực không ngừng đánh thẳng vào Việt tộc lão tổ phòng tuyến. Việt tộc lão tổ chỉ cảm thấy hai tay run lên, dưới chân không tự giác lui về sau mấy bước. Trong lòng của hắn rung động không thôi, vốn cho là Hoàng Phổ Vân không gì hơn cái này, lại không nghĩ rằng đối phương lại lúc này có như vậy đột phá. Hoàng Phổ Vân thấy thế cũng không ngừng. Thừa dịp cố khí thế này, lần nữa ngưng tụ linh lực chuẩn bị phát động một vòng mới công kích. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phảng phất muốn để Việt tộc lão tổ biết hôm nay hắn đã không phải hôm qua có thể so sánh. Kia quanh thân bốn phía linh lực như là thiêu đốt hỏa diễm hiện lộ rõ ràng hắn giờ phút này thực lực cường đại. Việt tộc thủ lĩnh dáng người mạnh mẽ, trường đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, cùng chiếc cốt lạp thiện giết đến khó phân thắng bại. Mỗi một lần đao quang giao thoa đều tóe lên trận trận huyết hoa, hai người dưới chân thổ địa đã sớm bị máu tươi thấm đẫm. Việt tộc thủ lĩnh khỏe mắt quét nhìn, thỉnh thoảng quét về phía nơi xa, chỉ gặp lão tổ cùng một cái người thần bí chính lâm vào kịch liệt chiến đấu. Hắn trước kia căn bản không có gặp qua Hoàng Phổ Vân, ngay cả hắn thám tử đều không có dò thăm, cho nên hắn liền cho rằng Hoàng Phổ Vân là quân châu cao thủ thần bí. Chỉ gặp thần bí nhân kia quanh thân hình như có một tầng mông lung sương mù vờn quanh, thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cường đại. Lão tổ tóc trắng bay múa, thần sắc ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo hoa mỹ thuật pháp, quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra như là cỗ sao trời hướng người thần bí công tới. Người thần bí cũng không chút nào yếu thế, đưa tay ở giữa liền có màu đen đú quang nên tiếp thuật pháp va chạm chỗ bộc phát ra đình thai nhức góc, tiếng oanh minh không gian đều phảng phất vì đó run rẩy. Binh lính chung quanh nhóm tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào nhau nhau bị tác động đến. Có bị thuật pháp dư ba đánh trúng kêu thảm ngã xuống, có bị khí lưu tung bay trùng điệp quẳng xuống đất. Trên chiến trường hỗn loạn tương bừng, máu tươi cùng bụi đất đan vào một chỗ. Việt tộc thủ lĩnh trong lòng ngầm gấp như lão tổ có sai lầm, trận chiến đấu này chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Hắn khẽ cắn môi đem lực lượng toàn thân rót vào trong trên trường đao, đột nhiên hướng chiếc cốt lạp thiện bổ tới, chỉ cầu có thể mau chóng giải quyết người trước mắt, tiến đến trợ giúp lão tổ thay đổi cái này khẩn trương chiến cuộc. Chiếc cốt lạp thiện mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt nhìn rõ Việt tộc thủ lĩnh tâm tư. Chỉ gặp kia Việt tộc thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, cố ý thoát khỏi mình, hướng trợ trận cùng đại tướng quân đấu pháp lão giả phương hướng chạy đi. Chiếc cốt lạp thiện hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, chiếc cốt lạp thiện cũng không phải bùn nặn sao lại để ngươi toàn nguyện. Thân hình hắn như điện mấy bước liền ngăn tại Việt tộc thủ lĩnh trước người. Kình phong giơ lên sợi tóc của hắn, kiên nghị khuôn mặt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Muốn đi? Trước qua ta cái này liên quan. Chiếc cốt lạp thiện quát lớn, thanh âm trong không khí quanh quần phảng phất hồng trung. Việt tộc thủ lĩnh mặt lộ vẻ dữ tợn, rút ra bên hông lưới dao hung tợn hướng chiếc cốt lạp thiện đâm tới. Chiếc cốt lạp thiện lại không chút hoang mang, nghiêng người lóe lên tùy tiện tránh đi cái này một đòn mãnh liệt, đồng thời tay phải như ứng chảo nhô ra tinh chuẩn bắt lấy đối phương cổ tay. Việt tộc thủ lĩnh ra sức dây dùi, lại phát hiện lực lượng của mình tại chiếc cốt lạp thiện trước mặt giống như kiến càng lấy cây. Ngươi cho rằng thoát khỏi ta liền có thể đi giúp lão giả kia đối phó ta đại tướng quân? Đơn giản si tâm vọng tưởng. Chiếc cốt lạp thiện trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường, trên tay dùng sức đem Việt tộc thủ lĩnh văng ra ngoài. Việt tộc thủ lĩnh thế mới biết người thần bí kia là chiếc cốt lạp thiện đại tướng quân, hắn coi là Hoàng Phổ Vân chính là cái trợ trận. Chiếc cốt lạp thiện dọn xong tư thế, ánh mắt kiên định, hắn quyết tâm kéo chặt lấy đối phương, tuyệt không để có cơ hội đi làm nhiều phe mình tướng quân, vì bản thân phương chiến trường thế cục thắng được có lợi thời cơ. Việt tộc thủ lĩnh gặp không thoát khỏi được chiếc cốt lạp thiện, tay trái ngay tại phía sau bóp thuật pháp quyết muốn an toàn chiếc cốt lạp thiện. Đột nhiên một kích tiệm điện sát hướng chiếc cốt lạp thiện, doa đến chiếc cốt lạp thiện lập mã đằng không lui lại, nếu không phải phản ứng nhanh, hắn có khả năng khó giữ được. Âm hiểm tiểu nhân thế mà làm ám chiêu. Chiếc cốt lạp thiện lớn tiếng quát lớn, hắn không phải sẽ không thuật pháp, chỉ là cảnh giới không phải cao như vậy mà thôi. Chiếc cốt lạp thiện trợn mắt tròn xoe, quanh thân dũng động thần bí mà cuồng bạo khí tức trong nháy mắt thi triển ra chiếc cốt tộc bí pháp. Chỉ gặp hắn thân ảnh như quỷ mị phóng tới Việt tộc thủ lĩnh, trong tay quang mang đại thịnh phảng phất ngưng tụ toàn bộ bộ tộc lực lượng, khí thế kia giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn muốn đem địch nhân trước mắt triệt để thôn vệ. Việt tộc thủ lĩnh thấy thế vẻ mặt nghiêm túc lại không hề sợ hãi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn một tầng tản ra u lãnh quang mang linh khí hộ thuẫn, trong nháy mắt trước người thành hình tựa như một mặt không thể phá vỡ hàng rào, đem chiếc cốt lạp thiện công kích tạm thời ngăn cản ở ngoài. Ngay sau đó Việt tộc thủ lĩnh hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người như mũi tên rời cùng bắn ra trường kiếm trong tay, lóe ra hàn mang hướng về chiếc cốt lạp thiện tấn manh phản kích. Lưỡi kiếm vạch phá không khí phát ra bén nhọn gào thét, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cường đại linh lực ba động. Chiếc cốt lạp thiện thân hình linh hoạt chớp động xảo diệu tránh đi đối phương lăng lệ công kích, đồng thời không ngừng thi triển bí pháp, từng đạo tia sáng kỳ dị từ trong tay hắn bắn ra thẳng bức Việt tộc thủ lĩnh. Hai người ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trên chiến trường linh lực va chạm sinh ra quang mang giống như pháo hoa chói lọi, nở rộ cường đại lực trùng kích nhấc lên trận trận bụi đất. Chiếc cốt lạp thiện một lòng muốn mau sớm giải quyết Việt tộc thủ lĩnh, thế công càng thêm mãnh liệt, mỗi một kích đều chút xuống toàn lực phảng phất không đạt mục đích, thể không bỏ qua, mà Việt tộc thủ lĩnh cũng cắn chặt răng toàn lực chống cự không có chút nào lùi bước, chi ý một trận sinh tử đọ sức ở đây kịch liệt triển khai. Đúng lúc này cái khác mấy cái đường trấn liên quân giống như thủy triều giết tới. móng ngựa giơ lên quần quần bụi đất tiếng la giết chấn người mảng nhĩ bị đau đớn. Việt tộc thủ lĩnh cưỡi tại ngựa cao to bên trên, thấy thế lại lập tức cười lên ha hả, tiếng cười kia trong gió tùy ý phiêu đãng tràn đầy trương cuồng cùng kinh thường. Các ngươi những này quân châu chó ta nhìn các ngươi có thể chống đến lúc nào? Hắn cơ trường đao trong tay lưới đao dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Các liên quân không sợ hai chút nào chỉnh tề đội ngũ đẩy về phía trước tiến áo giáp va chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Cầm đầu tướng lĩnh ánh mắt kiên nghị phẫn nộ quát, hôm nay chính là ngươi quân châu người hủy diệt này. Dứt lời một ngựa đi đầu phóng tới Hoàng Phổ Vân một phương. Song phương trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến, đao quang kiếm ảnh giao thoa, máu tươi vẩy ra. Chiết cốt tộc binh sĩ mặc dù dũng mãnh nhưng liên quân nhân số đông đảo lại phối hợp an ý trên chiến trường tiếng la giết tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Có binh sĩ bị lưỡi dao đâm xuyên lồng ngực không cam lòng ngã xuống, có thì nương tựa theo ý chí kiên cường tiếp tục vung đao phân chiến. Theo thời gian trôi qua, chiết cốt Lạp Thiện dần dần ở vào hạ phong. Việt tộc thủ lĩnh nụ cười trên mặt càng phát ra khoa trương. Hắn cho rằng đến thế cục đã nắm ở trong tay. Hoàng Phổ Vân lòng nóng như lửa đốt nhìn qua chiết cốt Lạp Thiện bên kia lâm vào khổ chiến thế cục lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ giờ phút này chiết cốt Lạp Thiện nhu cầu cấp bách viện thủ mình nhất định phải tiến đến tương trợ. Nhưng mà kia Việt tộc lão tổ lại như giỏi trong xương chăm chú đem hắn cuốn lấy. Chỉ gặp Việt tộc lão tổ thân hình quỷ mị hai tay vung vẩy ở giữa từng đạo khí lưu màu đen như mãng xà mãnh liệt mà ra thẳng bức Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm trong tay nhanh chóng múa kiếm hoa lấp lóe hình thành từng đạo màn ánh sáng màu bạc đem cái kiêm màu đen khí lưu nhau nhau ngăn lại. Trong lúc nhất thời màu đen cùng ngân sắc quang mang giao thoa và chạm ra tia lửa chói mắt. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều tại trong điện quang hỏa thạch triển khai Việt tộc lão tổ thế công lăng lệ ý đồ đem Hoàng Phổ Vân triệt để áp chế. Hoàng Phổ Vân mặc dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, nương tựa theo công lực thâm hậu cùng tinh xảo kiếm thuật xảo diệu ứng đối xem Việt tộc lão tổ công kích. Hắn kiếm đầu tiên phong ý đồ tìm kiếm điểm đột phá xông phá Việt tộc lão tổ ngăn cản. Kiếm phong gào thét linh lực bốn phía hai người dưới chân thổ địa đều bị lực lượng cường đại chấn động đến rạn nứt. Hoàng Phổ Vân nhìn chuẩn một trong đó khe hở, đột nhiên phát lực trường kiếm quán chú toàn thân linh lực hóa thành chói mắt kiếm ánh sáng hướng phía Việt tộc lão tổ hung hăng đâm tới. Việt tộc lão tổ hơi kinh hãi vội vàng nghiêng người tránh né, này mới khiến Hoàng Phổ Vân thu được một tia cơ hội thở dốc. Nhưng Việt tộc lão tổ rất nhanh điều chỉnh trạng thái lần nữa nhào tới tiếp tục ngăn cản Hoàng Phổ Vân tiến đến viện trợ chiết cốt Lạp Thiện bước chân thế cục lâm vào giằng co. Chương 1278, Uy Hằng đi. Chương 1278, Uy Hằng đi. Ngay tại song phương cháy bỏng thời điểm trên chiến trường tiếng la giết chấn người mảng nhĩ bị đau đớn, đao quang kiếm ảnh giao thoa, máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Đột nhiên một cái nữ tử áo trắng như một đạo lăng lệ bạch mang giết tiến loạn trận. Nàng dáng người nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế một đi không trở lại, trường kiếm trong tay vung vẩy trô đến địch nhân nhao nhao ngã xuống. Hoàng Phổ Vân mừng rỡ trong lòng một chút liền nhận ra đây không phải Bách Tiên sao? Chỉ gặp nàng sợi tóc theo gió phi dương, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, mang trên mặt từ trong lúc kịch chiến mà đến đỏ ửng không chút nào không tổn hao gì nàng mỹ lệ. Nghĩ đến nàng nhất định là từ Việt tộc binh doanh trốn ra được, giờ phút này đến trợ chính mình. Bách Tiên xông vào trận địa địch về sau, như cá gặp nước, kiếm pháp biến ảo khó lường. Khi thì như rắn ra khỏi hang xảo trá tàn nhẫn trực kích địch nhân yếu hại, khi thì giống như thanh phong Phật liễu nhu hòa ở giữa lại giấu giếm sát chiêu hóa giải địch nhân lần lượt công kích. Nguyên bản rằng có chiến cuộc bởi vì sự gia nhập của nàng dần dần có biến hóa. Quân địch rõ ràng bị cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo trắng làm rối loạn trận cước, các binh sĩ bắt đầu có chút bối rối. Hoàng Phổ Vân thừa cơ hét lớn một tiếng, "Bách Tiên ngươi tới được chính là thời điểm." Mặc dù chỉ là Bách Tiên một người, nhưng là sự gia nhập của nàng làm rối loạn Việt tộc một phương trạng thái. Bách Tiên có bao nhiêu lợi hại, Việt tộc thủ lĩnh là biết đến. Dưới trướng các tướng sĩ sĩ khí đại chấn, kêu gào phóng tới quân địch. Trên chiến trường tình thế nghịch chuyển, Hoàng Phổ Vân bên này quân đội thế công càng phát ra mãnh liệt, quân địch dần dần khó mà ngăn cản, bắt đầu liên tục bại lui. Bách Tiên cùng Hoàng Phổ Vân tại trong chiến hỏa nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy ăn ý cùng đối thắng lợi chắc chắn. Việt tộc lao tổ trận mắt tròn xoe, trên mặt nổi gân xanh như thú bị nhốt, phát ra trận trận gào thét. Hắn trơ mắt nhìn xem phe mình binh sĩ trên chiến trường liên tục bại lui, quân lính tan rã, lửa giận trong lòng giống như mãnh liệt nham tương triệt để phun trào. Lúc này hắn đem tất cả oán giận đều chút xuống trên người Hoàng Phổ Vân, quay người như quỷ mị phóng tới Hoàng Phổ Vân, mỗi một chiêu đều lôi cuốn xem bảng bạc lực lượng sát ý tràn ngập. Chỉ gặp hắn hai tay múa tiếng gió rít gào, từng đạo khí lưu màu đen từ hắn lòng bàn tay tuôn ra hóa thành bén nhọn lưỡi dao thẳng bức Hoàng Phổ Vân cổ họng. Hoàng Phổ Vân sắc mặt ngưng trọng không dám có chút lười biếng. Đối mặt Việt tộc lão tổ như mưa rông gió bão công kích, thân hình hắn như điện linh hoạt né tránh. Mỗi một lần tránh né đều khó góc áo bị kình phong cắt vỡ, sợi tóc theo gió lộn xộn. Trung quanh lần nữa cuồng phong gào thét cắt bay đá chạy, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh hỗn độn bên trong. Lá cây bị cuồng phong cuốn lên như ám khí bốn phía bay múa. Trên mặt đất bụi đất bị thổi lên cao mấy trượng che đậy tầm mắt của mọi người. Tại cái này hỗn loạn trong cuồng phong, Việt tộc lão tổ thế công càng phát ra lăng lệ, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hoàng Phổ Vân cắn chặt răng hết sức chăm chú ứng đối, hắn biết rõ giờ phút này hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, trận này giao phong kịch liệt để không khí chiến trường càng thêm khẩn trương, kiềm chế ánh mắt mọi người đều chăm chú tập trung trên người bọn hắn, phảng phất không khí đều đọc lại. Hoàng Phổ Vân mắt sáng như đốt chăm chú quan sát xem Việt tộc lão tổ nhất cử nhất động. Hắn biết rõ đối mặt cường đại như vậy, đối thủ có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Việt tộc lão tổ quanh thân tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất một tòa khó mà vượt qua núi cao. Hiện tại toàn bộ chiến trường thành Hoàng Phổ Vân cùng Việt tộc lão tổ đấu pháp trận. Cùng phong tại giữa hai người tứ ngược quần quận trên bầu trời, mây đen bị bàng bạc linh lực quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, từng đạo quang mang chói mắt tựa như tia chớp chợt hiện. Hoàng Phổ Vân vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân quang mang đại thịnh bảo kiếm trong tay ông tác hưởng, hình như có linh trí khát vọng chiến đấu. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ thương khung trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát, kiếm ảnh trùng điệp như lưu tinh truy hướng phía Việt tộc lão tổ đánh tới. Việt tộc lão tổ lại không chút hoang mang, hai tay nhanh chóng kết ấn một tầng màn ánh sáng màu đen từ quanh người hắn lan tràn ra, đem kia lăng lệ kiếm ảnh nhao nhao ngăn lại. Màn ánh sáng màu đen bên trên, phù văn lấp lóe tản ra quỷ dị mà khí tức cường đại. Hắn cười lạnh một tiếng, song trưởng đống nhiên đánh ra một đạo màu đen dòng lũ lôi cuốn xem bóng tối vô tận chi lực phóng tới Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân bước chân điểm nhẹ, thân hình như yến trên không trung linh hoạt trốn tránh, đồng thời trên lưỡi kiếm quang mang tăng vọt, quả thực là đem cái kiếm màu đen dòng lũ chém ra một đạo lỗ hổng. Xa xa chiếc cốt lạp thiện cùng thủ hạ khẩn trương nhìn xem Hoàng Phổ Vân, sợ hắn có cái gì sơ suất. Chiếc cốt lạp thiện nắm chặt song quyền trên trán tràn đầy mồ hôi, hai mắt chăm chú nhìn chiến trường, trong lòng mặc mặc cầu nguyện Hoàng Phổ Vân có thể chiến thắng Việt tộc lão tổ. Bọn thủ hạ của hắn cũng từng cái thần sắc khẩn trương, thở mạnh cũng không dám phạm phất, trên chiến trường mỗi một tia linh lực ba động đều có thể khiên động trái tim của bọn hắn. Hoàng Phổ Vân dáng người mạnh mẽ, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang, mỗi một lần vung vẩy đều mang ra lăng lệ kiếm khí cùng Việt tộc lão tổ kịch liệt giao phong. Ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta liều mạng, ngươi đời đời con cháu đều chạy xong. Hoàng Phổ Vân la lớn thanh âm lấn át binh khí và chạm thanh âm. Ánh mắt của hắn như điện nhìn chằm chằm Việt tộc lão tổ, kiếm chiêu càng phát ra tấn mãnh. Việt tộc lão tổ râu tóc đều dựng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, trong tay pháp trượng nhanh chóng múa từng đạo thần bí chú văn từ trong miệng hắn đọc lên, hóa thành lực lượng cường đại chống cự Hoàng Phổ Vân công kích. Nhưng dù cho như thế, hắn tại Hoàng Phổ Vân mãnh liệt thế công hạ cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Hoàng Phổ Vân thấy thế thế công hơi chậm, lớn tiếng nói: "Ngươi quy hàng tại ta, muốn cái gì thuật pháp tài nguyên ta đều có thể cho ngươi. Làm gì cố chấp như vậy rơi vào cái độc thân phân chiến gia tộc ly tán hạ tràng?" Việt tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng: "Đừng muốn vọng tưởng. Ta Việt tộc như thế nào hướng ngươi bực này dã tâm bừng bừng người cúi đầu?" Nói hắn dùng hết lực khí toàn thân phát ra một đạo cường đại pháp thuật quang mang đại thịnh. Hoàng Phổ Vân vội vàng nghiêng người tránh né, kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Hoàng Phổ Vân nhếch miệng lên một vòng trào phúng chuyện cười, ánh mắt nhìn thẳng Việt tộc lão tổ tiếp tục triển khai tâm lý thế công: "Ngươi nhìn một cái, các ngươi Việt tộc thủ lĩnh đều lòng bàn chân bôi dầu mình chạy cái không thấy, đem ngươi cái này cái gọi là lão tổ lẻ loi chơ chọi bỏ ở nơi này tử chiến, cái này thật đúng là đủ trượng nghĩa." Việt tộc lão tổ nguyên bản liền bởi vì thế cục khẩn trương mà cau mày, nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt trợn lên lửa giận, bụt một chút liền bốc lên. Hắn râu tóc không gió mà bay, trên người trường bào liệt liệt rung động, cả người phảng phất một tòa sắp phun trào núi lửa. Chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Việt tộc lao tổ tức giận quát thanh âm như quần quận lôi minh, mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm. Nhưng hắn nắm chắc song quyền run nhẹ nhẹ, tiết lộ nội tâm không bình tĩnh. Hoàng Phổ Vân thấy thế mừng thầm trong lòng, biết mình nói làm ra hiệu quả, thế là thừa thắng xông lên. Sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn tại mạnh miệng. Thủ lĩnh đều không để ý các ngươi chết sống, ngươi cần gì phải vì hắn bán mạng? Không bằng sớm quy hàng còn có thể lưu một cái mạng. Việt tộc lao tổ tức giận đến toàn thân phát run, trên trán nổi gân xanh, hắn trợn mắt tròn xoe trừng mắt Hoàng Phổ Vân, vũ khí trong tay giơ lên cao cao lớn tiếng gào thét: "Ta cùng ngươi liều mạng!" Dứt lời liền liều lĩnh hướng phía Hoàng Phổ Vân vọt tới, thế công lăng lệ mang theo ngọc đá cùng vỡ kiên quyết. Hoàng Phổ Vân ánh mắt lấp lóe, vừa mới tùy ý treo chọc một chút Việt tộc lao tổ, ngẫm lại chiêu hàng cũng không tệ, cho nên nội tâm ý nghĩ lặng yên cải biến. Nguyên bản kiên định tử chiến quyết tâm giờ phút này đã dao động. Nhìn qua đối diện khí thế hung hăng Việt tộc lao tổ, trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra một cái to gan suy nghĩ, đem nó chiêu hàng với mình dưới trướng. Chiến đấu còn đang tiếp tục nhưng Hoàng Phổ Vân linh lực chuyển vận rõ ràng yếu bớt. Hắn không còn giống mới đầu như vậy toàn lực ứng phó công kích, mỗi một lần linh lực huy sái đều mang một kia giữ lại. Trong tay pháp bảo vung vậy ở giữa, mặc dù vẫn như cũ mang theo quang mang, nhưng này quang mang cường độ đã lớn không bằng trước. Cùng lúc đó Hoàng Phổ Vân còn không ngừng hướng Việt tộc lao tổ truyền lại tâm ý của mình. Hắn một bên xảo diệu tránh né lấy Việt tộc lao tổ công kích, một bên lớn tiếng la lên: "Việt tộc lao tổ làm gì đánh nhau chết sống? Nếu ngươi quy hàng tại ta, tương lai nhất định có thể cùng hưởng vinh hoa, cùng nhau ở trong thiên địa này mở một phen đại nghiệp." Việt tộc lao tổ nghe nói như thế thế công lại chưa giảm. Hắn trợn mắt tròn xoay quát: "Đừng muốn si tâm vọng tưởng, ta Việt tộc sao lại hướng ngươi khuất phục?" Dứt lời trong tay một cỗ linh khí bỗng nhiên đâm ra, mang theo lăng lệ báo táp linh lực hướng Hoàng Phổ Vân cuốn tới. Hoàng Phổ Vân thân hình lóe lên tránh đi cái này hung mãnh một kích, nhưng trong lòng cũng không được trí. Hắn biết do muốn chiêu hàng đối phương cũng không phải là chuyện dễ, nhưng chỉ cần còn có một tia hy vọng hắn liền sẽ không từ bỏ. Tại bay tán loạn linh lực quang mang trong, Hoàng Phổ Vân tiếp tục chu toàn ý đồ tìm kiếm thời cơ thích hợp để Việt tộc lao tổ hồi tâm chuyển ý. Hoàng Phổ Vân tiếp tục lớn tiếng du thuyết: "Việt tộc vốn là đại vũ hướng một phần tử, ta chính là đại vũ triều đình đường đại tướng quân, ngươi như quy hàng tuyệt không phải đáng xấu hổ sự tình, ngược lại có thể bảo đảm Việt tộc an ổn cùng hưởng thái bình." Nhưng mà Việt tộc lao tổ trận mắt tròn xoe trong tay trường kích vung lên, kích thích trận trận sát ý cao giọng quát: "Đừng muốn lại phí miệng lưỡi. Đại vũ hướng những năm này đối ta Việt tộc rất nhiều áp bách, bút chướng này có thể nào tùy tiện bỏ qua? Còn có đại vũ hướng hiện tại chỉ còn trên danh nghĩa, cái kia hoàng đế Bù Nhìn sớm đã bị các ngươi quần châu người khống chế, ngươi còn không biết xấu hổ sách đại vũ triều." Nói xong thân hình hắn như điện trong nháy mắt hướng phía Hoàng Phổ Vân công tới. Trường kích mang theo tiếng gió bén nhọn phảng phất muốn đem trước mắt hết thảy đều xé rách. Hoàng Phổ Vân sắc mặt ngưng trọng, kiếm trong tay chặn lại vững vàng ngăn trở cái này một đòn mãnh liệt. Kim loại va chạm thanh âm vang vọng chiến trường kia lửa tung tóe. Hoàng Phổ Vân biết rõ Việt tộc lão tổ thực lực phi phàm không thể khinh thường. Người ta làm gì như thế đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương chẳng tốt cho ai cả. Hoàng Phổ Vân một bên ngăn cản Việt tộc lao tổ công kích, một bên ý đồ lần nữa thuyết phục. Nhưng Việt tộc lao tổ mắt điếc hai ngơ, thế công càng thêm mãnh liệt, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng quyết tâm. Trong lúc nhất thời hai người trên chiến trường giết đến khó phân thắng bại. Binh lính chung quanh nhóm đều bị cái này giao phong kịch liệt hấp dẫn, khẩn trương nhìn chăm chú lên chiến cuộc. Mà Hoàng Phổ Vân trong lòng âm thầm kêu khổ, minh bạch trận này trận đánh ác liệt, muốn tùy tiện thuyết phục Việt tộc lao tổ quy hàng chỉ sợ là khó càng thêm khó. Hoàng Phổ Vân sắc mặt ngưng trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Việt tộc lão tổ thành khẩn nói ra, lão giả ta nói lên rất nhiều điều kiện đều là từ đối với ngài cùng Việt tộc tương lai suy tính, nhưng ngài như vẫn không đồng ý quy hàng thật sự là bỏ qua tốt đẹp thời cơ. Việt tộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, muốn cho chúng ta quy hàng nào có dễ dàng như vậy. Hoàng Phổ Vân khẽ nhíu mày, trong lòng tuy có chút tức giận nhưng vẫn cưỡng chế xem cảm xúc tiếp tục tăng giá cả, lão tổ chỉ cần ngài gật đầu đồng ý về sau ta nguyện cùng ngài dắt tay đồng lưu phát triển đại nghiệp. Chúng ta cùng hưởng tài nguyên bù đắp nhau dưới trời này khai thác ra một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Ngài Việt tộc anh dũng thiện chiến tại chúng ta trong hợp tác tất nhiên có thể phát huy tác dụng cực lớn thành tiểu phi phàm công tích. Mà lại ta lấy nhân cách đảm bảo nhất định cho Việt tộc vốn có địa vị cùng tôn trọng để đệ tử trong tộc đều có thể có tốt hơn tiền đồ. Việt tộc lao tổ trong mắt lóe lên một chút do dự, Hoàng Phổ Vân nhìn ở trong mắt trong lòng vui mừng rèn sắc khi còn nóng nói, bây giờ thế cục biến ảo khó lường, chỉ có hợp tác mới có thể chống cự các phương tiềm ẩn uy hiếp. Ngài như cùng ta đứng chung một chỗ lo gì Việt tộc không thể phồn vinh hương thịnh danh chấn thiên hạ. Trầm mặc thật lâu, Việt tộc lão tổ chậm rãi mở miệng, ngươi lời nói tuy có mấy phần đạo lý nhưng nói mà không có bằng chứng ta làm sao có thể tin. Hoàng Phổ Vân lập tức nói, ta nguyện lập xuống khế ước lấy minh tự tình. Việt tộc lão tổ nhìn chăm chú Hoàng Phổ Vân như muốn đem hắn xem thấu, trận này chật vật đàm phán không biết cuối cùng sẽ đi về phía phương nào. Rốt cục Việt tộc lão tổ chậm rãi dừng tay lại, trong thế công cuồng phong tiết như mưa rào chiêu số im bặt mà dừng. Nhưng gặp hắn khí tức thở nhẹ, quanh thân linh lực quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống, nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ sắc bén như đao chăm chú nhìn Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân không dám có chút lười biếng, mặc dù thấy đối phương dừng tay nhưng như cũ duy trì phòng ngự tư thái, quanh thân linh lực lưu chuyển tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng biến cố. Hắn một bên cảnh giác, miệng bên trong cũng không ngừng nghỉ thao thao bất tuyệt giảng thuật song phương hợp tác đủ loại chỗ tốt. Lão giả ngài ta dắt tay nhất định có thể tại cái này trong loạn thế xông ra một phen kinh thiên động địa đại nghiệp. Hoàng Phổ Vân ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt sáng rực, Việt tộc nội tình thâm hậu như cùng bọn ta liên hợp tài nguyên cùng hưởng, đến lúc đó thu hoạch lợi ích không thể đo lường. Nhưng mà Việt tộc lão tổ thần sắc trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên nội tâm đang đứng ở kịch liệt trong mâu thuẫn. Một phương diện Hoàng Phổ Vân nói tới hợp tác tiền cảnh hoàn toàn chính xác, tràn ngập dụ hoặc có thể cho Việt tộc mang đến phát triển mới thời cơ, nhưng một phương diện khác nhiều năm cẩn thận cùng phòng bị lại để cho hắn khó mà tùy tiện làm ra quyết định. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Việt tộc lão tổ mở miệng nói, hợp tác sự tình cũng không phải là việc nhỏ, cho ta lại suy nghĩ một chút. Hoàng Phổ Vân trong lòng vui mừng biết sự tình có chuyện cơ hội, nói, lão giả chậm rãi châm trước, ta tùy thời lặng chờ ngài trả lời chắc chắn. Giờ phút này bầu không khí mặc dù có chút hòa hoãn nhưng giữa hai người vẫn như cũ tràn ngập một tia như có như không khẩn trương khí tức. Nói xong, Việt tộc lão tổ thân hình như điện trong chớp mắt liền hóa thành một đạo hắc ảnh, siêu một cái phi thân rời đi, trong nháy mắt biến mất tại Hoàng Phổ Vân trước mắt, chỉ để lại một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo trên mặt đất một chút bụi đất. Hoàng Phổ Vân nhìn qua Việt tộc lão tổ biến mất phương hướng, trong mắt quang mang đại thịnh, trên mặt dần dần hiện ra khó mà ức chế vẻ đại hỉ. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, nội tâm giống như quần cuộn sóng cả kích động không thôi. Hắn thấy Việt tộc lão tổ lần này cử động không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tích cực tín hiệu. Quá khứ Việt tộc cùng bọn hắn thế lực ở giữa rất nhiều gút mắt, Việt tộc lão tổ càng là thái độ cường ngạnh để song phương quan hệ một mực rằng có không xong. Mà bây giờ Việt tộc lão tổ cái này đột nhiên rời đi không có trước đó dương cung bạc kiếm. Hoàng Phổ Vân biết rõ ý vị này Việt tộc lão tổ quy hàng tỷ lệ cực lớn. Như Việt tộc lão tổ thật quy hàng, đối bọn hắn thế lực mà nói chính là như hổ thêm cánh chuyện tốt. Không chỉ có thể hóa giải nhiều năm mâu thuẫn xung đột, càng có thể tăng thêm một cỗ cường đại lực lượng. Nghĩ tới tương lai thế lực phát triển bản thiết kế, Hoàng Phổ Vân nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất đã thấy thế lực tại Việt tộc trợ lực hạ đồng bộ phát triển đi về phía huy hoàng chẳng cảnh. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy vui vẻ, chờ mong Việt tộc lão tổ xuất hiện lần nữa mang đến cái kia hắn tha thiết ước mơ tin tức tốt.